Chương 1. Cùng đường mặt lộ, về nhà trồng cây chương 1, cùng đường mặt lộ, về nhà trồng cây, 1/3, ở đây chúc độc giả các lão gia 2025 đều phát đại tài chờ ta phi thăng một người ban thưởng một viên hạ phẩm linh thạch. Giai đoạn trước hơi có vẻ bình thản, hơn 20 chương bắt đầu cất cánh. Kiếm tỉnh. Mấy cái nhai lấy cây tàu, cầm trong tay côn đồng, châu bên trong lưu khí hoa cánh tay tiểu lưu manh từ một gian cũ nát phòng cho thuê bên trong đi tới. Trước khi đi còn đem vốn là lung lay sắp đổ cửa gỗ đá một cước. Ầm ầm, ngoài cửa sổ tiếng sấm phá lệ chói tai, không lâu sau, mưa rào xối xả, nước mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Lâm Tiêu thất hồn lạc phách đứng người lên chuẩn bị đi đóng cửa phòng, chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát nắm tay, không chịu nổi gánh nặng cửa phòng dứt khoát trực tiếp bãi công nằm ở trên mặt đất. Lâm Tiêu lại đi trở về trước giường ngồi xuống, yên lặng mở ra điện thoại nhìn xem tin tức, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Lâm Tiêu, chúng ta chia tay đi, ngươi không cho được ta muốn. Tại sao? Phía dưới là một cái màu đỏ dấu chấm than. Lâm Tiêu trùng điệp thở dài một hơi, cặp mắt vô thần chậm rãi khôi phục một tia thần thái. Ngay tại vài ngày trước, Lâm Tiêu vẫn là một cái tại kiểm tỉnh Quy Dương thị lẫn vào phong sinh thủy khởi công ty tiểu lão bản, chỉ cần ngồi đợi mới hạng mục chính thức bắt đầu vận hành, liền có thể ngồi đợi thần tài phát phúc lợi. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, công trình của mình bị một cái đối thủ công ty vu hãm là đánh cắp, sau đó không chỉ có ném đi hạng mục, còn đền hết nhiều năm tích xúc, còn hại cùng một chỗ lập nghiệp huynh đệ cùng nhau trở lại trước giải phóng. Ngay tại vừa mới đối thủ công ty còn phái đến tiểu lưu manh uy hiếp Lâm Tiêu lập tức rời đi Quy Dương thị, nếu không ngày mai đập cũng không phải là đồ dùng trong nhà. Bây giờ cùng nàng mến nhau một năm rưỡi bạn gái cũng rời hắn mà đi. Bây giờ tại Quy Dương thị đã như là một chiếc lá lụa bình, không có vướng hữu. Lâm Tiêu miệng bên trong thì thào, tòa thành thị này dung không được ta, vẫn là về nhà a. Có lẽ chỉ có cái kia từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên tiểu viện, có thể cho hắn một chút an ủi. Lâm Tiêu quê quán tại Kiềm tỉnh Hy Thủy huyện một cái trong sân thôn, phụ thân tại hắn 5 tuổi lúc liền rời đi nhân thế, không lâu sau mẹ của hắn bỏ xuống hắn rời đi. Nghe trong thôn người nói, mẫu thân là ghét bỏ nông thôn thời gian khổ mới vụng trộm chạy tới trong thành. Lâm Tiêu ngây thơ vô tri, cũng không có mình phán đoán, cho nên đối thôn dân nói bắt đầu tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho tới bây giờ. Hắn từ nhỏ đều là đi theo gia gia mãi mãi, thẳng đến lên cao trung, gia gia mãi mãi cũng lần lượt qua đời, Lâm Tiêu rất không chịu thua kém, ở cấp 3 bằng vào ưu dị thành tích và hảo tâm người giúp đỡ thi đậu kiểm tỉnh Quy Dương thị tốt nhất đại học, đồng thời thuận lợi tốt nghiệp. Trải qua 2 năm cố gắng cùng bằng hữu tạo dựng một công ty nhỏ, mắt thấy thời gian liền muốn tốt, lại không nghĩ rằng đi đến bây giờ tình trạng. Người khác nói chuyện nhẹ nhàng, thế đơn lực bạc, không có chút nào bối cảnh, chỉ là một cái bình thường sinh viên, đối thủ công ty có được cường đại bốn liếng, có thể đem đỏ biến thành hắc, căn bản không phải hắn có thể đối kháng, bây giờ chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, khắc nhu đừng ra. Nam đại bị nện đứt một cái chân trên giường, mở mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng, Lâm Tiêu mang lên số lượng không nhiều hành lý liền vụng trộm xuất phát. Tại sao muốn vụng trộm xuất phát? Bởi vì nếu như bị chủ thuê nhà phát hiện bây giờ rách nát không chịu đổi phòng, mình chỉ sợ cũng đi không nổi. Chuyến đi này, hắn cũng không biết hắn phải chăng còn biết trở về, cái này đã sinh sống 6 năm thành thị. Hắn con đường phía trước tất cả đều là mê mụ, không biết đường ở phương nào. Trải qua một ngày một đêm sốc này, cuối cùng lại về tới cái kia quen thuộc vừa xa lạ thôn nhỏ. Vừa mới đến cửa thôn, liền trông thấy một cái 8-9 tuổi bé con nắm một đầu đại hoàng ngưu tại bên đường, trẻ nhỏ cũng không sợ sinh, vui cười mà hỏi, thúc thúc ngươi từ đâu tới đây, là tìm đến người sao? Đây là cửa thôn Lý Thẩm nhà hải tử, hắn đã nhanh một năm không có trở về qua, một chút trẻ nhỏ không biết là hắn cũng là cái thôn này lớn lên hải tử. Người trong thôn đã không nhiều, đại đa số đều là lão nhân cùng trẻ nhỏ, người trẻ tuổi đều ra ngoài đánh bước, những cái kia khuôn mặt quen thuộc cũng hơi có vẻ giàn mua, đi bộ nhanh 20 phút mới cuối cùng đến lao chạch. Đây là gia gia mãi mãi lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm. Một năm không có thu thập viện tử mọc đầy một người cao cỏ dại, mở cửa một trận cho bụi đập vào mặt, hắt hắn thẳng ho khan. Mặt tường cùng nóc nhà đều hiện đầy mạng nhện, nhìn xem mỗi một nơi hẻo lánh, Trần Phong ký ức xông lên đầu, khoe miệng lơ đãng câu lên một vòng ý cười. Thế là buông xuống hành lý, bắt đầu thu thập. Hơn 2 giờ đi qua, mới thu thập ra không lớn không nhỏ một gian phòng ngủ, sau đó thổ gạch xây qua phòng ở, nhìn lung lay sắp đổ, nhưng là nóc nhà bảo tồn coi như hoàn hảo, mặc dù sẽ mưa rột, nhưng là nên vấn đề không lớn. Cùng đi trên trấn mua chút vật dụng hàng ngày, lại để lão Lâm thúc giúp ta sửa một cái nóc nhà, hẳn là còn có thể ở. Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, nghe ngươi Lý Thẩm nói ngươi trở về, ai trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, ngoài phòng liền truyền đến thanh âm, tranh thủ thời gian đi ra cửa xem xét, thì ra chính là lão Lâm thúc, cũng là thôn nhỏ này thôn trưởng. Nghe ra ra nói lão Lâm thúc phụ thân cùng ra ra là thân huynh đệ, chỉ là kia nhất đại liền đã phân ra, nhưng là vẫn tại cùng một cái thôn sinh hoạt. Lâm thúc ngày bình thường thiện trí giúp người, lại tính cách thu kệch, rất được thôn dân kính trọng, khi đó cũng thường xuyên trợ giúp Lâm Tiêu một nhà. Lão Lâm thúc gặp thật sự là Lâm Tiêu trở về, cởi mở cười to đi tới vô vô Lâm Tiêu bà bay. Hảo tiểu tử, bao lâu không có trở về, ngươi đây là chuẩn bị ở vài ngày. Nhìn xem trên mặt đất một bao lớn hành lý, lão Lâm thúc hỏi. Không sai lão Lâm thúc, ở bên ngoài lẫn vào cũng không lớn tốt, về nhà giải sầu một chút. Trở về tốt, ngươi dễ mãi mãi cũng ở chỗ này, hải tử đáng thương. Ngươi phòng này miễn cưỡng còn có thể ở, một hồi buổi chiều ta tới cho ngươi sửa một chút, thiếu cái gì đồ vật, cứ việc đi trong nhà của ta cầm, không muốn cùng thúc ta khách khí. Lão Lâm thúc một bên nói một bên thở dài. Tiểu Lâm từ nhỏ không chỗ nương tựa, lão Lâm thúc đối với cái này rất là đau lòng. Đa tạ lão Lâm thúc, ta đang có ý này đâu. Ha ha. Lão Lâm thúc cởi mở cười nói, việc nhỏ, ngươi trở về vừa bận à, gần nhất thôn đang tại lui cày còn dừng đâu, ngày mai cùng thúc ta trồng cây đi, mỗi ngày có 60 khối cầm đâu, hiện tại chính sách tốt, trong thôn người cũng thiếu, chúng ta cũng không cần loại quá nhiều điện, cho nên liền đem đất đai hoang phế đều trồng lên cây tính toán. Được rồi Lao Lâm Thúc, ngày mai ngươi đến gọi ta, đang lo không có chuyện để làm đây.
Được, ta liền đi về trước, ngươi tiếp tục thu thập một chút, ta một lát nữa sẽ tới cho ngươi sửa một chút nóc nhà.
Đà tạ Lao Lâm Thúc.
Dứt lời, Lao Lâm Thúc liền đi về nhà. Tại nhà chính bên trong, nơi này đã từng là cung phụng tổ tiên bài vị địa phương, sau đó trong thôn tu từ đường, mới đưa bài vị rời vào từ đường. Trên mặt đất đều là rất nhiều bùn đất cùng tạp vật, phí hết lao đại khí lực mới đưa tạp vật đều dọn dẹp ra ngoài. Lâm Tiêu đi qua chuẩn bị thanh lý trên tường mạng nện, lại không nghĩ rằng một cước đã dẫm vào trong đất, túi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất là một tấm ván gỗ, đã bị nước mưa ăn mòn hỏng, mới một cước dẫm hỏng lún xuống dưới, chỉ là cũng không sâu, vừa mới không có qua cổ chân. Lâm Tiêu trong lòng nghi ngờ, vốn hẳn nên đều là thổ mặt đất, nơi này thế nào sẽ có một cái hố, hắn đưa tay đi vào đem mảnh gỗ vụn cùng một chút bùn đất đều mò ra. Không đúng, bên trong giống như có cái gì đồ vật, tựa như là cái hộp. Lâm Tiêu hai tay đem hộp đem ra, cũng không biết là cái gì gỗ làm hộp, thế mà bảo tồn coi như hoàn hảo. Phía trên điêu khắc một chút đồ án cùng chữ viết, đã nhìn không ra là cái gì. Lâm Tiêu trong lòng nghĩ, chẳng lẽ lại là cái gì tổ tiên truyền thừa đồ cổ, cũng không có nghe ra ra nói qua. A mang theo lòng hiếu kỳ, phí hết một phen khí lực mới mở ra hộp, vật phẩm bên trong bị một cái vải vàng bao khỏa, vải vàng nhìn phi thường mới tinh, cũng không biết là cái gì vải vóc, chẳng lẽ lại thật có đồ cổ. Triển khai vải vàng, phát hiện là một tôn tiểu đỉnh, màu vàng xanh lá, có một chút vết gì. Phẩm tướng hoàn hảo a, không giống thương xung quanh, trái ngược với đầu tuần. Trên đỉnh có hoa văn phi thường tinh mỹ, còn có một số xem không hiểu ký hiệu, cũng không giống văn tự cổ đại, phi thường kỳ quái. Lâm Tiêu không có suy nghĩ nhiều, đem tiểu đỉnh lại dùng vải vàng bao bên trên bỏ vào hộp, lại tiếp tục dọn dẹp phòng ở. Đảo mắt chính là lúc xế chiều, Lao Lâm Thúc cầm công cụ liền tới. Phiền thoái Lao Lâm Thúc ha ha, đều là nhìn xem người lớn lên. Cùng thúc ta khách khí cái gì, dứt lời liền bắt đầu tu sửa công việc, chỉ cần đem nóc nhà phá mất mảnh ngói thay đổi mới là được rồi. Lâm Tiêu mỗi lần trở về đều biết sửa chữa một chút lao chạch, cho nên địa phương khác đều không có vấn đề gì lớn, trải qua một phen bận rộn, cuối cùng là sửa chữa không sai biệt lắm. Đa tạ lão Lâm Thúc, trong nhà này còn cái gì đều không có, chỉ có thể hôm nào lại mời ngài tới nhà ăn cơm. Ha ha, đều nói chớ cùng thúc ta khách khí, đi đi đi, cùng thúc về nhà ta đi, ngươi thím đã làm tốt cơm. Cái này sao có ý tốt đâu, nhường thúc hỗ trợ còn đi thúc trong nhà ăn cơm. Đi mau đi mau, lại nhảy cả ngày thật sự là, ngày mai còn muốn cùng thúc trồng cây đi đây. Nói lão Lâm Thúc liền lôi kéo Lâm Tiêu đi, Lâm Tiêu lại không tốt chối từ, khi còn bé cũng không ít đi lão Lâm Thúc trong nhà ăn cơm, không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi, Lâm Thúc một nhà vẫn là như là thân nhân, nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Lâm Thúc một nhà trợ giúp như thế nhiều, nhưng không có thật sự hồi báo bọn hắn cái gì. Chủ nhà trở về à nha. Vừa mới đến giả Lâm Thúc cửa nhà, liền nghe trong phòng truyền đến một phụ nhân thanh âm. Tiểu Tiêu, mau mau mời ngồi, bao lâu không nhìn thấy ngươi, cũng không nhiều trở lại thăm một chút. Thím nói gấp, một bên tranh thủ thời gian chào hỏi Lâm Tiêu ngồi xuống. Đa tạ thím, vừa mới trở về, trong nhà cái gì đều không có, làm phiền lão Lâm Thúc giúp ta tu sửa phòng ốc, còn tay không tới nhà quấy rầy. Đều là người trong nhà, vẫn là nhìn xem ngươi lớn lên, thế nào nói như thế khách khí, vậy ta sẽ phải không cao hứng, tới liền làm nhà mình giống như là được, lập tức liền có thể lấy ăn cơm ha. Được rồi thím, vậy ta liền không khách khí. Chỉ chốc lát liền lên một bàn lớn đồ ăn, đều là nông thôn mình loại, một trận này ăn đặc biệt an tâm, không khỏi làm Lâm Tiêu nhớ tới khi còn bé lúc ở trong thôn, khi đó mặc dù qua cũng khổ, nhưng là gia gia mãi mãi ở bên người, vô cùng hạnh phúc. Bây giờ, một thân một mình, sẽ không lo lắng, cũng may Lâm Thúc một nhà, vẫn như cũ còn giống lúc trước đồng dạng. Lâm Thúc một nhà hết thảy bốn chiếc người, có một cái đại nữ nhi còn tại lên đại học, tiểu nhi tử ở trên cao trung, cặp vợ chồng già cũng là phi thường không dễ dàng, cung cấp hai đứa bé đi học, cũng may hai đứa bé không chịu thua kém, thành tích đều phi thường tốt, từ khi lên cao trung, cũng rất ít nhường cặp vợ chồng già quan tâm. Chương 2. Lao đầu bắt cóc. Đúng là xuyên qua chương 2, lao đầu bắt cóc. Đúng là xuyên qua, 1/2, ăn cơm xong sau, Lâm Thúc liên tục giữ lại, nghĩ đến trong nhà cũng còn không có thu thập xong, mà lại điện cũng còn không có kết nối, thế là liền tại Lâm Thúc nhà ở xuống dưới. Lâm Tiêu nằm ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng lại bình tĩnh dị thường, bởi vì từ nhỏ kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, cho nên Lâm Tiêu rất là kiên cường. Sáng sớm hôm sau, liền theo Lâm Thúc cùng nhau lên núi, tại đất hoang bên trên bắt đầu trồng cây, phần lớn đều trồng lên một chút cây ăn quả, có cây đào, cây lê, quả mận cây, còn có cái khác một chút không biết là cái gì cây ăn quả. Bận rộn cho tới trưa, liền đem hôm nay cây đều gieo xong. Đi Lâm Thúc nhà ăn nghỉ cơm trưa, buổi chiều lại đi trên trấn mua một chút vật dụng hàng ngày, nhìn xem trong điện thoại di động số lượng không nhiều số dư còn lại, Lâm Tiêu không biết mình đường ở nơi nào. Thị trấn rời thôn bên trong ước chừng 6-7 dặm đường, đi tiếp cận 2 giờ, mua một chút đồ rửa mặt, đơn giản một chút đồ điện, cũng có hai đại bao, thế là trở về liền kêu một cỗ xe gắn máy, một phen bận rộn, cuối cùng có một ngôi nhà dáng vẻ. Cái này cựu trạch con đại khái chiếm diện tích có hơn 300 bình, trái phải cắt hai cái phòng ngủ, ở giữa chính là nhà chính, bên phải chính là phòng bếp cùng một gian tiểu nhân phòng khách, bên cạnh còn có chuồng heo chuồng trâu, bên trái nhất là kho củi. Trước kia chính là tại chỗ này nhỏ phòng khách ăn cơm, cùng gia gia mãi mãi cùng một chỗ ở chỗ này sưởi ấm, ký ức trong lúc nhất thời xông lên đầu, Lâm Tiêu không khỏi thất thần. Tiếp lấy đi trong thôn tìm trong thôn quản điện Trương lão đầu, nhường hắn để cho người hỗ trợ nối liền dây điện, Trương lão đầu vui vẻ đồng ý, còn cứ gọi Lâm Tiêu ban đêm lưu lại ăn cơm, Lâm Tiêu nói khéo từ chối. Trương lão đầu rất nhanh liền gọi tới một vị người trẻ tuổi, chỉ cần ở bên ngoài trên cột điện kéo một đầu tuyến tới, nối liền công tơ điện, liền có thể sử dụng, dù sao hiện tại chỉ cần cho một chiếc đèn điện, một cái nồi cơm điện, một cái lò vi ba cung cấp điện là được. Cho nên thật nhanh liền tiếp xong, còn như cái khác, phía sau sẽ chậm chậm làm, cũng không nhất định hội trưởng ở, như thế đã đủ. Còn như dùng nước vẫn là lấy trước kia miệng giếng cổ, mặc dù mọc đầy cỏ dại, nhưng là nước vẫn là phá lệ thanh tịnh, ngay tại lao chạch cách đó không xa. Tùy tiện nấu bát mì ăn, liền cầm lên buổi chiều mua pháo cùng minh tệ, chuẩn bị đi ra gian mãi mãi còn có phụ thân trước mộ phần tế điện một phen, ba tòa mộ phần đều dài rất nhiều cỏ, cầm lên lâm thúc nhà mượn đao bổ củi chặt thật lâu. Lâm Tiêu quỳ gối trước mộ phần một bên giảng thuật những năm này kinh lịch, một bên đốt minh tệ, cũng không biết ra gian mãi mãi cùng phụ thân ở bên kia qua như thế nào. Rất nhanh liền trời tối, cầm điện thoại mở ra đèn tin trở về nhà. Dựa mặt một phen đang chuẩn bị nằm lên giường, trông thấy hôm qua để ở một bên chứa tiểu đỉnh hộp, Lâm Tiêu mở hộp ra xuất ra tiểu đỉnh, cổ pháp đường vân giống như càng rõ ràng, vết dị giống như chóc ra không ít, chẳng lẽ là bởi vì tiếp xúc không khí nguyên nhân. Lâm Tiêu không hiểu, vị này tiểu đỉnh chỉnh thể hiện ra hình tròn, có bốn cái chân, cùng những cái kia chùa miếu cổng lư hương có chút tương tự, phải nói cùng hắn nhìn một chút cổ trang kịch bên trong đế vương tế tự thiên địa đỉnh càng thêm tương tự. Cũng không biết có phải hay không vết dị rơi xuống nguyên nhân, tiểu đỉnh một cước trở nên phá lệ sắc bén, không cẩn thận, Lâm Tiêu ngón tay liền bị cắt vỡ một cái lỗ hồng nhỏ. Một vòng đỏ bừng rất nhanh chảy ra. Ôi, quả nhiên người không may, uống miếng nước đều tê răng. Lâm Tiêu bĩu la hét. Tiện tay liền cầm lấy để ở một bên giấy lau lên vết máu, Lâm Tiêu không có chú ý chính là, để ở một bên tiểu đỉnh cũng lây dính không ít. Nhưng là rất nhanh, trên chiếc đỉnh nhỏ vết máu liền khô cạn, liền giống bị hấp thu, tiểu đỉnh lập tức tản mát ra hào quang nhỏ yếu, Lâm Tiêu lúc này mới chú ý tới tiểu đỉnh kỳ dị, vội vàng đưa tay muốn cầm lên tiểu đỉnh. Tay vừa mới tiếp xúc đến tiểu đỉnh, thật giống như trông thấy kia chùm sáng mang từ trên tay chạy đi lên, đem Lâm Tiêu giật nảy mình, Lâm Tiêu cuống quýt trốn tránh. Nhưng là lại cái gì cũng không có xảy ra, còn tưởng rằng là ảo giác, lúc này ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bị hắn nhét vào trên giường tiểu đỉnh đã biến thành một đống cho bụi. Đây là thế nào chuyện? Lâm Tiêu kinh nghi lên tiếng. Ta đỉnh đây. Lập tức cảm thấy đầu một trận mê muội, lập tức ngã xuống trên giường. Lâm Tiêu bừng tỉnh, phát hiện mình đã không tại lao chạch trên giường, đây là một mảnh không gian kỳ dị, không phân rõ đông nam tây bắc, bốn chu tinh tinh điểm điểm, trừ cái đó ra chính là một vùng tăm tối, tựa như thân ở vũ trụ, nhưng là mình lại có thể bình thường hô hấp, tự cho là thấy qua việc đời. Lâm Tiêu cũng là có chút điểm sợ tùy tâm sinh. Chẳng lẽ đó là cái ác động? Nhưng là đây cũng quá qua với chân thật. A Lâm Tiêu phát hiện tại như thế nhiều sao tinh điểm điểm chúng có một viên phá lệ sáng tỏ, tựa như trong bầu trời đêm bắc cực tinh. Lâm Tiêu vô ý thức liền muốn đi qua nhìn xem, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, vì sao kia liền phi tốc biến lớn? Không đúng, không phải biến lớn, là bay tới. Lâm Tiêu lập tức tóc gáy dựng đứng, tinh tinh càng ngày càng gần, sáng ngời lại càng lúc càng mờ nhạt, giống một khối đá lớn, không, không đúng, tảng đá lớn càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu dần dần trông thấy khối này trên tảng đá lớn xuất hiện từng mảnh nhỏ xanh mơn mởn cùng màu lam, giống như là hồ nước hoặc là nói là biển cả. Lâm Tiêu nghẹn ngào hét to lên, ai hiểu một khỏa tinh cầu hướng ngươi đập tới là cái gì cảm thụ? A, Lâm Tiêu bừng tỉnh, từng ngụm tham lam hô hấp lấy, giống ngâm nước người vừa mới nổi lên mặt nước, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, quả thật là cái ác ngộng, làm ta sợ muốn chết. Ai? Không đúng, đây là nơi nào? Ta không phải tại ta láo chạch trên giường sao? Lâm Tiêu kinh nghi dò xét bốn phía, đây là một gian rách nát cổ xưa phòng cũ, mặt tường vẫn là bùn đất xây thành, một cái cũ nát cửa gỗ, một cái từng đứt đoạn chân bị vải rách trói lại cái bàn. Trên mặt bàn đặt vào một cái chỗ thùng bát, bên trong đen như mực không biết trang cái gì nước canh, ánh nắng từ một cái lô rách chiếu vào, hoặc là nói kia là cái cửa sổ. Lâm Tiêu bận bịu sốc lên không biết là cái gì tài năng phá chăn mền, lúc này vừa vặn cửa két một tiếng bị mở ra. Lâm Tiêu lập tức khẩn trương lên, tỉnh lại sau giấc ngủ xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không biết là bị bắt cóc vẫn là thế nào chuyện, không phải do hắn không khẩn trương. Mở cửa là một cái rụt rè trẻ nhỏ, trông thấy trên giường Lâm Tiêu tỉnh, trẻ nhỏ lập tức quay đầu hô hào cái gì liền chạy ra khỏi đi. Lâm Tiêu không hiểu ra sao, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài xem xét. Lúc này, vừa rồi đi ra ngoài trẻ nhỏ lại dẫn một cái gần đất xa trời lao đầu từ đi vào cửa. Lao đầu trông thấy mới từ trên giường lên Lâm Tiêu, về phía sau lui một bước, đem trẻ nhỏ bảo hộ ở phía sau, đầy mắt cảnh giác nhìn qua. Lâm Tiêu liền vội vàng hỏi, lão bá, ta chỉ là ở đâu? Ta lại là thế nào? Lao đầu cảnh giác thần sắc trở nên nghi hoặc, lên tiếng nói cái gì, Lâm Tiêu lại một chữ cũng không có nghe hiểu. Lâm Tiêu không khỏi nghĩ thầm đây là nơi nào phương ngôn, thế nào một chữ cũng nghe không rõ. Lâm Tiêu bình thai cẩn thận nghe, đột nhiên loại kia trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê lại xông lên đầu. Hắn vội vàng một tay đỡ lấy cái bàn, một tay bị đầu, vốn là từng đứt đoạn chân cái bàn không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng là mặt khác một cái chân cũng đoạn mất. Lâm Tiêu đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất, không để ý tới cái mông đau đớn, trong thoáng chốc lại đi tới kia phiến không gian kỳ dị. Lần này khác biệt chính là, không có đầy trời lâm ta lâm tấm, chỉ có một tôn phát sáng tiểu tháp lơ lửng giữa không trung. Lâm Tiêu híp mắt xem xét, trong thoáng chốc lại bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Mình vẫn ngồi ở trên mặt đất, cách đó không xa lão bá con người giống như muốn tới đây nâng, nhưng lại giống như đang sợ cái gì, dừng lại ở nửa đường. Nhìn thấy Lâm Tiêu giống như tỉnh táo lại, lại vội vàng rụt trở về, lại lên tiếng hỏi, người không sao chứ? Không có việc gì, hả? Ta thế nào đột nhiên có thể nghe hiểu lão nhân này nói lời nói? Lâm Tiêu nghi hoặc liên tục, liền vội vàng đứng lên, cười hướng lao đầu hỏi, lão bá, không biết đây là nơi nào, ta lại thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lão đầu nhìn Lâm Tiêu tương đối khách khí, hẳn không phải là cái gì người xấu, thế là nói ra, đây là Lý gia thôn, người trong thôn đều gọi ta lao Lý đầu, đây là ta tôn nữ, gọi lại nhà, nàng hôm qua lên núi hái rau dại, gặp ngươi té xỉu ở trong núi, thế là trở về nói cho ta, ta đưa ngươi cóng trở về. Nhìn xem run run rẩy rẩy lão đầu, Lâm Tiêu rất hoài nghi hắn câu nói này thật giả. Lý Gia Thôn, cây bên này nơi nào có cái gì Lý Gia Thôn? Lâm Tiêu không hiểu lại hỏi, thì ra là thế, xin hỏi lão bá đây là cái nào huyện thành? Hoặc là nói là cái nào tỉnh lỵ? Lão Lý đầu cũng kỳ quái, bọn hắn Lý Gia Thôn bốn bề toàn núi, bình thường cực ít có ngoại lai người, kẻ ngoại lai bình thường đều là lên núi hái thuốc, dám một mình lên núi hái thuốc không phải kinh nghiệm thâm hậu thợ săn chính là luyện võ vũ phu. Thế nhưng là nhìn cái này chàng trai trẻ con, mặc cổ quái, khí tức phù phiếm, không giống vũ phu, đến như cái trong thành quý công tử, thế nào biết té xỉu ở trong núi? Chương 3. Không gian kỳ dị, vượt giới giao dịch. Chương 3. Không gian kỳ dị, vượt giới giao dịch. 1/2. Lao đầu hồi đáp, ta không biết tiểu hữu nói tỉnh lỵ là ý gì, nghĩ đến tiểu hữu hẳn là đến từ trong thành, nơi đây tên là Tứ Phía Núi, trong núi có hai cái thôn xóm, ngoại trừ chúng ta Lý Gia Thôn, còn có bên kia bờ sông Vương Gia Thôn. Phía đông trăm dặm, có một thành tên là Phong Nhạc Thành, chúng ta nơi đây liền trở về thuộc về thành này quản hạt. Phong Nhạc Thành lệ thuộc với Đại Yến Vương triều Nhạc Vương quản hạt. Còn như cái khác, đều là trong thành lui tới khách thương tin đồn, không biết thực hư liền không cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ. Nghe đến đó, Lâm Tiêu rất là rung động, cái gì Vương triều, sáng sớm liền vong, từ đâu tới Vương triều, chẳng lẽ lại ta là tiến vào trốn đảo nguyên rồi? Nghĩ tới đây Lâm Tiêu không khỏi sau lưng có chút xuất mồ hôi, nhớ tới trước đó nhìn đám dân mạng phân tích quỷ dị trốn đảo nguyên sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hán meo, lão nhân này không phải là đang lừa dối ta đi, không thể tin, tuyệt đối không thể tin. Lâm Tiêu nói khác lời trong lòng nói ra, thì ra là thế. Ta cảm giác thân thể còn có điều khó chịu, muốn đi ra ngoài trong thôn đi một chút có thể chứ? Ôi ôi, tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Lâm Tiêu liền ra cửa, thuận lợi đi vào trong thôn. Lâm Tiêu vốn là ôm thăm dò lão đầu kia tâm thái, hắn vẫn cảm thấy mình đây là tao nộ bắt góc, bọn cướp thế mà còn tại lừa hắn. Đến cùng là cái này bọn cướp gốc, hay là hắn cho là tăng gốc? Nhưng bọn cướp không chỉ có là cái lão đầu, còn có cái tiểu nữ hải, đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Cho nên mới đề nghị nói ra đi một chút, nhìn xem lão đầu có phải hay không biết hạn chế tự do của hắn. Không nghĩ tới lao đầu không có một chút điểm ngăn trở ý tứ liền nhường hắn đi ra ngoài tới. Cái thôn này không lớn, phóng tầm mắt nhìn tới đại khái mười mấy gia đình, cái thôn này người ta khoảng cách mười phần tập trung, không giống hắn quê quán mỗi một hộ khoảng cách đều xa xôi, thật là có một loại tại cổ đại thôn xóm cảm giác. Lâm Tiêu lại đi một hồi mới gặp phải một vị thôn dân, cầm quốc, hẳn là vừa vặn làm xong việc nhà nông trở về, nhìn đại khái 40 tuổi, mặc vải thô áo gai, thật sự là cùng trong TV cổ trang kịch dân chúng. Lâm Tiêu không khỏi càng thêm nghi hoặc, thế nào cái thôn này người nhìn đều như thế nghèo khó, không người đến nơi này đỡ giúp đỡ người nghèo sao? Lâm Tiêu lúc này tiến lên hỏi, lão ca thế nhưng là vừa làm xong sống trở về. Thôn dân trông thấy một người xa lạ hướng mình chào hỏi, đầu tiên là cảnh giác nhìn thoáng qua, gặp như cái bạch diện thư sinh, cũng không ác ý, tưởng rằng một cái đi ngang qua đi thương nhân hoặc là lữ khách. Bình thường trong thôn vẫn là thỉnh thoảng có dạng này người đi ngang qua, hướng thôn dân thu một chút lâm sản, mua bán một chút vật dụng hàng ngày vân vân. Cho nên chỉ là cảnh giác một cái chớp mắt liền chắp tay trả lời, không tệ, vừa đi trong đất đổ cỏ, không biết tiểu ca thế nhưng là lui tới khách thương. Lần này còn thu sân hàng, trong nhà trước đó không lâu vừa đào một chút dược liệu, nghĩ đến đã hao khô. Lâm Tiêu không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không phải là khách thương, chỉ là dọc đường nơi đây. Thì ra là thế. Không biết lão ca có biết, nay này là năm nào? Mặc dù không biết người trẻ tuổi này vì sao hỏi cái này, nhưng vẫn là trả lời, bây giờ là đại yến 13 năm. Thì ra là thế, đa tạ Lâm Tiêu cũng học thôn dân dáng vẻ chắp tay bái tạ, thôn dân lại khách sáo vài câu liền rời đi. Lâm Tiêu càng phát ra nghi hoặc, thế nào chuyện, thế nào đều nói như vậy, khó được lao ly đầu cũng không có gắt ta, vậy ta đây là thế nào chuyện? Chẳng lẽ là xuyên qua rồi? Thế nào có thể, thế nào sẽ có loại sự tình này, chưa từng có nghe nói qua. Lâm Tiêu cứ như vậy tại trong thôn làng đi lung tung du bắt đầu, thôn dân có tại trong ruộng lao động, có tại chăn trâu cắt cỏ, đến thời gian ăn cơm mọi nhà dâng lên liệu liệu khói bếp, nghiễm nhiên là một cái bình thường thôn. Trải qua hắn thỉnh thoảng cùng thôn dân nói chuyện phía bên trong biết được, buổi sáng lao ly đầu nói cũng không nói sai, chuyện kia liền càng phát ra kỳ quái, ta tại sao sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ là Tiểu Đỉnh? Lâm Tiêu tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên đầu lại bắt đầu đau đớn bắt đầu. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong thoáng chốc lại đi tới cái kia thần bí không gian, tiểu đỉnh phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu, trước mặt là cái kia như chính mình đập tới tinh thần. Xoay người xem xét, cái gì? Đây là Lam Tinh. Quen thuộc tinh cầu màu xanh nước biển, liền cùng trên TV nhìn thấy giống nhau như lúc, hắn đưa tay mò hướng viên này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ tinh cầu màu xanh nước biển, lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực, tùy theo mà đến chính là loại kia quen thuộc cảm giác hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, phát hiện chính là nhà mình lao chạch trên giường, cầm lấy nhét vào trên giường điện thoại, ban đêm 20 giờ 20 phút, nếu như nhớ không lầm. Ta lên giường thời điểm chính là 20 giờ 5 phút trái phải. Theo lão Lý đầu nói, đại nha là hôm qua đem ta với trong núi cứu trở về, ta là ngày thứ 2 tỉnh lại, nói đúng là, ta tại dị thế giới thời điểm, thế giới này thời gian cơ hội là đứng im. Lâm Tiêu đầu góc hỗn loạn, không biết tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, đúng, tất cả đều là chiếc đỉnh nhỏ kia, tiểu đỉnh có thể mang theo ta xuyên qua thế giới khác, cái kia thế giới khác giống như là còn ở vào phong kiến vương triều, vậy ta chẳng phải là có cơ hội đông sơn tái khởi. Phong kiến vương triều thiếu nhất chính là cái gì? Khẳng định là lương thực, rồi giàu nhất, vàng đồ cổ thạch ngọc khí. Ha ha, vậy ta chẳng phải là phát, chỉ cần lợi dụng được thế giới khác, Đông Sơn tái khởi chính là dễ như trở bàn tay. Lâm Tiêu lập tức lên mạng bắt đầu tra tìm Đại Yến Vương triều tin tức, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này đại yến là thời kỳ chiến quốc kiến quốc. Thế nhưng là theo thôn dân nói tới cái này đại yến là một cái đại nhất thống vương triều, dưới trướng có 6 châu 18 quận, phân đất phong hầu ba vị phiên vương. Cùng Lam Tinh Trung Quốc chiến quốc lịch sử không thể nói không có quan hệ, chỉ có thể nói là không chút nào tương quan. Trung Quốc từ thủy hoàng đế nhất thống sau, từ đâu tới đại yến? Đúng a, thế giới khác cùng địa cầu căn bản là hai thế giới. Lâm Tiêu lúc đầu tưởng rằng xuyên qua thời gian trở về quá khứ, còn nói lợi dụng tự mình biết lịch sử hướng đi sớm ôm đuổi đi hướng nhân sinh đỉnh phong, xem ra là không thể nào. Thế giới khác có cái gì nguy hiểm còn không thể biết, tại cùng thôn dân nói chuyện phía bên trong còn tiết lộ qua thế giới khác là có vũ phu tồn tại. Lúc ấy chỉ cho là thôn dân nói bậy, như thế xem ra, nói không chừng thế giới khác là một cái tồn tại võ học vi diện. Tiểu đỉnh kia đến tột cùng là cái gì đồ vật, thế mà có thể xuyên qua thế giới khác, đây không phải võ học vi diện có thể làm ra đồ vật đi. Đây quả thực là tiên nhân pháp bảo, Lâm Tiêu tại đại học thời kỳ cũng đọc qua không ít tiểu thuyết mạng, thâm thụ tu tiên văn hóa tẩy lễ, nhưng là cho tới nay không có cảm tưởng qua loại vật này thật tồn tại, nhưng là chiếc đỉnh nhỏ này rất giống trong truyền thuyết tiên nhân pháp bảo. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tùy tiện tiến về thế giới khác quá mức với nguy hiểm, vẫn là phải đi mua một điểm trang bị. Thế nhưng là điện thoại mấy ngàn khối tiền có thể mua chút cái gì đồ vật, đúng, từng có thôn dân hỏi ta có thu hay không lâm sản, hắn hái không ít thảo dược, loại kia xã hội nguyên thủy, tự nhiên sinh thái bảo tồn hoàn hảo, khẳng định có không ít hào dược tài, nếu là có cái gì trăm năm dược liệu chẳng phải là phát. Nhưng là ta cầm cái gì cùng bọn hắn giao dịch đâu, cổ đại dân chúng đơn giản chính là vì ăn một miếng mặc, có biện pháp. Hôm nay đã trời tối, sáng sớm ngày mai ta liền đi trên trấn mua một chút làm quần áo vải vóc còn có lương thực, còn nhớ rõ lao lý người thu tiền sâu đồ bốn vách tường dáng vẻ, xanh sao vàng gọn đại nhà, vừa nhìn liền biết khẳng định ăn không ngon mặc không đủ ấm. Lâm Tiêu miên man bất định, tuổi trẻ chính là tốt, không lâu liền đi ngủ. Chương 4. Lại dò xét gì thế, thu hoạch tương đối khá chương 4, lại dò xét gì thế, thu hoạch tương đối khá, 1/2, sáng sớm hôm sau, đỉnh lấy mắt gấu mèo liền ra cửa, tối hôm qua căn bản không ngủ, cho dù ai có loại này đại cơ duyên cũng không có khả năng bình yên chìm vào giấc ngủ. Đến trên trấn Lâm Tiêu đầu tiên là mua một điểm bảo đảm chất lượng kỳ lớn lên đồ ăn vặt, sau đó mua mấy trăm kg hủ tiếu, sau đó lại đi cửa hàng nhìn một vòng. Cũng không có thích hợp ăn mặc, bởi vì đối thế giới khác văn hóa phong cách cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, không biết cái gì dạng trang phục phù hợp bọn hắn thẩm mỹ. Cho nên Lâm Tiêu lấy làm việc phục lý do giống cửa hàng lão bản định một chút vải vóc, nhưng là cũng không có hàng, muốn 2 ngày nữa từ trong xưởng nhập hàng. Theo sau Lâm Tiêu tùy tiện mua cho mình một bộ nhan sắc một mạc quần áo, lại cùng lần trước giống như mặc ngắn tay quần đùi đi qua thực sự quá mức với quá dị. Lâm Tiêu theo sau kêu cái xe làm kéo 200 kg gạo cùng 100 kg bột mì trở về, vốn cũng không giàu có túi tiền càng thêm bằng thẳng. Lâm Tiêu chỉ dẫn theo 100 cân gạo phân 2 túi, liền chuẩn bị tiến về thế giới khác, còn không biết có thể hay không dẫn đi, nhưng là nghĩ đến lần trước mặc quần áo đều có thể dẫn đi, lại mang 2 túi con gạo hẳn không có vấn đề. Thế là Lâm Tiêu ôm thật chặt gạo, bắt đầu nhắm mắt nghĩ tiểu đỉnh, quả nhiên chỉ là một lát, cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới, lần nữa mở mắt, quả nhiên lại đi tới mảnh này không gian kỳ dị, ôm ấp gạo cũng dẫn vào. Thế giới khác là một cái hình bầu dục hình cầu, phía trên đại bộ phận đều là màu lam, chỉ có cực ít một phần là màu xanh lá, chia làm 4 khối, đông nam tây bắc bên trong các một khối. Lâm Tiêu đưa tay chỉ hướng thế giới khác, trong nháy mắt liền cảm nhận được hấp lực, ánh sáng trắng đại phóng, vô ý thức nhắm mắt, lần nữa mở mắt đã về tới lần trước rời đi chỗ cũ. Lâm Tiêu cấp tốc đứng người lên, nâng lên gạo liền hướng lao lý người thu tiền sâu đi đến. Hắn không biết hắn gạo có phải hay không sẽ khiến những người khác ngấp nghé. Mặc dù những thôn dân khác nhìn cũng là rất mộc mạc, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Lao lý đầu biết cứu hắn cái này lai lịch không rõ người, nghĩ đến là cái thiện lương hạng người. Lý lao bá, Lý lao bá, đang ở nhà sao? Lâm Tiêu kêu vài tiếng, lao lý đầu mới mở cửa ra tới. Tiểu hữu, ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Lý lao đầu cười nói. Lý lao bá là như vậy, ta đi theo trong nhà thương đội xuất hành, không ngờ ở nửa đường tao ngộ giặc cướp, ta trong nhà hộ vệ liều chết bảo vệ xuống dưới mới lấy cái chết bên trong chạy trốn. Trước đó đối lao bá có chỗ đề phòng, mong rằng lao bá chớ trách. Thì ra là thế, trách không được ta trước đó gặp công tử tướng mạo sung mãn, không giống chúng ta nghèo hèn người, nhưng lại quần áo rách dưới, nguyên lai là tao ngộ sơn phỉ, đi ra ngoài bên ngoài có chỗ đề phòng, lẽ ra như thế, lao hủ đương nhiên sẽ không trách tội. Lao lý đầu đem Lâm Tiêu áo đuôi ngắn quần đùi coi như là quần áo rách dưới, không khỏi làm Lâm Tiêu nghiễm nhiên bật cười. Lý lao bá, mới ta đã ở cửa thôn trong nhà người hầu bắt được liên lạc, trong nhà làm ta chuyên tới để cảm tạ Lý lao bá ân cứu mạng, nơi đây có gạo 50 cân, ta làm dâng lên, lần này đi ra ngoài hàng hóa đều bị cướp bóc trống không. Đợi ta lần sau đi ngang qua, có khác thâm tạng, mong rằng Lý lao bá nhận lấy, còn có mặt khác 50 cân muốn cùng thôn dân đổi một chút lâm sản. Tiểu hữu khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi cần gì tiểu hữu tặng lớn như thế lệ à. Lúc này đại nha chạy tới mở túi ra nhìn lại, lập tức mừng rỡ hô to, ra ra, là gạo, thật trắng gạo. Lao lý đầu đội và ngôi lui đại nha, như thế tinh lương gạo đều là trong thành lao ra mới có thể ăn lên đồ vật, giống bọn hắn dạng này nhà nhỏ khổ, là căn bản một năm đều không kịp ăn một lần, này gạo phẩm tướng, càng là cực phẩm. Hắn là vạn vạn không dám nhận lấy, vận bịu luân phiên chối tử. Lâm Tiêu gặp thực sự vạn chỉ là Lý lao bá, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, hỏi: "Kia Lý lao bá ra bên trong nhưng có cái gì lâm sản, ta dùng này gạo đổi một chút vừa vặn rất tốt." Cái này, trong nhà thật có một chút thảo dược rau dại, công tử nếu có vừa ý cứ việc cầm đi chính là liền thế làm phiền lao bá mang ta đi nhìn xem." "Công tử mời tới bên này." Tại Lý lao bá dẫn đầu dưới, Lâm Tiêu đi vào kho tủi bên trong, chỉ thấy trên mặt đất bày vài đoạn sợi dễ loại thực vật, còn có mấy cái giống cây nấm lớn giống như đồ vật, còn có một số không quen biết dược liệu. Cái này không phải là nhân sâm đi, chỉ là nhân sâm có như thế đại nhất cái sao? Cái này cây nấm lớn, an sẽ không lập tức nằm tầm tầm a. Lâm Tiêu tính sai, hắn căn bản giống như cũng không nhận ra, chỉ là nghe Lý Lao Đầu nói đây đều là thảo dược. Trong đó năm càng có 500 năm dược linh, chính là cây kia bọn hắn xưng là điệu tinh đồ vật. Hắn còn nghe nói điệu tinh nếu là dài đến ngàn năm, có thể hóa thành hình người. Nghe thấy như thế mơ hồ cố sự, Lâm Tiêu càng phát ra cảm thấy những vật này không đơn giản, chắc không được Lao Lý Đầu một ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng đã có 98 tuổi, mỗi ngày ăn những này rau dại đoán chừng phải rất khó chết đi. Tốt, Lý Lao Bá, những vật này ta toàn bộ đều muốn, địa tinh ba dễ, cây nấm lớn ba cái, còn có cái khác đến hết thảy 5 cân nhiều một chút, vừa bạn, cái này 50 cân gạo như thế nào? Công tử không thể, những này Đông Tây Sơn bên trong vẫn là không thiếu, vạn vạn giá trị không lên 50 cân gạo trắng a. Lý Lao Đầu cũng quyết nói. Lý Lao Bá, gạo này vốn là đáp tạ ân cứu mạng, bây giờ lại cầm ngại như thế nhiều đồ vật, ta nói giá trị liền đằng giá. Lý Lao Đầu gặp Lâm Tiêu nhiều lần kiên trì, chính là cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy. Đại nha vui vẻ khoa tay múa chân. Lâm Tiêu gặp tiểu cô nương cao hứng như thế cũng là cười một tiếng. Lý Lao Đầu đem gạo cất kỹ, cũng xuất ra một chút nấu bên trên, chuẩn bị kỹ càng tốt khoản đãi một phen Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có chối từ, bây giờ thế giới khác hắn cũng chỉ đối Lao Lý Đầu một nhà quen thuộc, còn không phải ra ngoài sông sáo thời điểm. Chờ đem những dược liệu này lấy về bán, mua lấy một chút chuyên nghiệp trang bị phòng thân, mới có thể có một chút xíu cảm giác an toàn. Chỉ chốc lát, Lao Lý Đầu liền nấu xong cơm canh. Lâm Tiêu nhìn xem trên bàn ba bát cơm trắng, còn có một chén lớn không biết cái gì rau dại, còn có một bát đen xì thịt, có chút không biết như thế nào hạ miệng. Lý Lao Đầu nhìn ra Lâm Tiêu dị dạng, cũng biết ngượng ngùng nói ra, tất nhiên là công tử ăn đã quen trong thành cơm canh, chiêu đãi không chú đáo, nhìn công tử nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Nhìn xem Lý Lao Bá quấn bách, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm hổ thẹn, Lý Lao Bá đã xuất ra thức ăn tốt nhất chiêu đãi, mình như thế đúng là không nên. Cuốn bít miệng lớn ăn lên cầm đến, Lý Lao Bá, mới ta chỉ là nghĩ đến trong nhà chuyện, cũng không phải là ghét bỏ chiêu đãi không chú đáo, ngươi suy nghĩ nhiều, ta rất thích ăn, phi thường có đặc sắc. Dứt lời kẹp lên đen xì thịt ăn vào miệng bên trong, có chút cứng rắn, không ăn ra cái gì hương vị, rau dại hương vị có chút đắng, thịt còn tốt có thể ăn. Chỉ chốc lát liền ăn xong cơm, đại nha tràn đầy nụ cười vui vẻ, nàng chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon cơm trắng, vừa mê vừa say. Từ khi cơm nước xong xuôi sau, Lâm Tiêu một mực cảm giác nơi bụng có chút phát nhiệt, cảm giác phi thường dễ chịu, chẳng lẽ vừa rồi rau dại là cái gì đồ tốt, vẫn là thịt vấn đề. Lý Lao Bá, mới ăn rau dại cùng thịt đều là cái gì? Nghe thấy Lâm Tiêu hỏi thăm, Lao Lý Đầu giải thích, rau dại chỉ là trong núi bình thường rau dại, nhưng là cái này thịt là mấy tháng đến đây hướng thương đội, Lao Hủ dùng một viên ngàn năm địa tinh đổi hung thú thịt, nghe nói là một con hùng hạt tử thịt, lúc ấy chỉ đổi 3 cân, công tử thế nhưng là thích ăn. Hung thú, không biết như thế nào hung thú? Ồ, công tử không biết. Lao Lý Đầu coi là Lâm Tiêu là loại kia đại gia tộc bảo hộ lớn lên con em nhà giàu, lần đầu ra lịch luyện, không biết ngoại giới hung hiểm cũng là bình thường. Thế là liền giải thích bắt đầu, nghe nói thương đội dẫn đầu Lao Bản nói, hung thú là đã bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện giá thú, càng thêm hung mãnh, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều so bình thường giá thú mạnh hơn không không ít. Cho nên giống như thợ săn cũng không dám săn giết, cần vũ phu mới có thể đi khiêu chiến săn giết, người bình thường ăn hung thú thịt, có thể dùng khí lực gia tăng không ít. Thì ra là thế, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, thật sự là đồ tốt ta, ha ha, ta phải nghĩ biện pháp làm nhiều một điểm. Chương 5. Giá trên trời nhân sâm, một đợt phất nhanh chương 05, giá trên trời nhân sâm, một đợt phất nhanh, 1/2, Lý Lao Bá, nếu là ta dùng loại này gạo trắng đổi lấy này hung thú thịt ngươi cảm thấy có thể đổi lấy bao nhiêu? Lý Lao Đầu trầm tư chốc lát nói, này gạo hắn trắng như tuyết, cảm giác thơm ngọt, cho dù ở trong thành một đấu, ước là 12 cân, chỉ sợ cũng đến bán hơn 500 văn trên dưới, nếu là đại hộ nhân gia nhìn chung có lẽ sẽ quý hơn. Mà hung thú thịt, bởi vì nhất định phải vũ phu mới có thể đi săn bắt, mà lại có nhất định phong hiểm, bình thường một cân liền muốn 10 lượng bạch ngân. Lâm Tiêu nghe xong suy nghĩ một lát, hung thú thịt ăn có trợ với vũ phu tu luyện, cho nên bình thường giá cao chót vót mà lại có tiền mà không mua được, giống như đại gia tộc bồi dưỡng nhân tài mới có thể mua ăn bảo, không phải người bình thường có thể ăn được lên, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thì ra là thế, Lý Lao Bá, việc này ngày sau bàn lại, ta trước đem những này thảo dược giao với trong nhà hạ nhân, tối nay lại đến tìm ngươi thương nghị thu mua thôn dân lâm sản việc, còn lại gạo ngươi tạm thời thay ta đảm bảo. Tốt tốt tốt, công tử xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Lâm Tiêu liền ra thôn, tìm một cái ẩn nấp bụi cỏ liền trở lại Lam Tinh lao trạch bên trong, móc điện thoại ra liền gọi cho đại học bạn cùng phòng Lương Phi. Đại học lúc bạn cùng phòng mặc dù tốt nghiệp sau liền không có gặp qua, nhưng là bình thường ngẫu nhiên còn tại liên hệ, hắn nhị ra ra là bắn chúng y quán, chắc hẳn những này thảo dược tìm hắn chuẩn không có vấn đề. Chỉ là một lát điện thoại liền kết nối, uy, tiểu Lâm tử, thế mà bỏ được gọi điện thoại cho ta, nghe nói ngươi mở hai cái công ty phát tài à, thời điểm nào an bài cho ta công việc, ta nghĩ nằm ngửa. Lâm Tiêu còn một câu chưa hề nói, Lương Phi liền bắt đầu liễu lo không ngừng bắt đầu, đại phi, đừng làm rộn, hôm nay tìm ngươi là có chính sự ổ. Mượn nhiều ít, ta chuyển cho ngươi. Lâm Tiêu nghe xong dở khóc dở cười, đại học bốn cái bạn cùng phòng, Lương Phi tính cách nhất là hướng ngoại, không nghĩ tới như thế lâu không gặp mặt, còn coi ta là bằng hữu, Lâm Tiêu đuổi ngủi mãi thôi. Không phải vay tiền, ta đây không phải về nhà sao, trước mấy ngày lên núi đào điểm thảo dược, đào được khỏa nhân sâm, nhìn xem phẩm tướng cũng tệ, nghĩ đến ngươi trước kia không phải thường xuyên nghe ngươi thổi ngươi nhị ra ra là cái gì trung ý lý thánh thủ sao, ta muốn cho hắn cho ta xem một chút. Nhân sâm, ngươi còn hiểu những này, thật hay giả, ngươi đập mấy cái ảnh chụp tới ta ra tay trước cho ta nhị gia gia nhìn một cái, hẳn là cái gì phá sợi cỏ, không phải ta nhị gia gia lại muốn trách ta bất học vô thuật, chậm trễ hắn chính là. Khẳng định là nhân sâm, ngươi yên tâm, dứt lời liền tùy tiện chụp mấy bức ảnh chụp gửi tới, chỉ chốc lát mẹ chặt liền phát tới mấy cái chấn kinh làm quái gấu trúc cầu cùng một đoạn giọng nói. Lương Phi, không phải, như thế lớn cái nhân sâm ngươi chăm chú sao, không phải chỗ nào làm tới lưới cầu đi, nhìn đúng là nhân sâm, nhưng là, chưa hề chưa thấy qua như thế lớn, ta tại ta nhị gia gia nơi nào thấy qua 7-80 năm cực phẩm nhân sâm cũng liền bàn tay lớn nhỏ, ngươi cái này, cùng ngươi cánh tay giống như lớn, quá bất hợp lý đi. Ta thế nào biết cầm chuyện này đùa giỡn với ngươi, ngươi mau mau giúp ta hướng ngươi nhị gia gia hỏi một chút, dạng này nhân sâm có thể đáng bao nhiêu tiền. Được, ta giúp ngươi hỏi một chút, cầu phú quý, chớ quên đi A Lâm ca. Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười, cái này Lương Phi vẫn là như cũ, một điểm không có biến, có chỗ tốt lập tức kêu lên ca, yên tâm, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Chỉ là một lát, điện thoại liền văng lên, Lâm Tiêu cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Giang Thành gọi điện thoại tới, Lâm Tiêu liền tiếp lên điện thoại, ngài tốt, vị kia. Nghe Lương Phi nói ngươi là hắn bạn học thời đại học. Ta là hắn nhị gia gia, ngươi phát cho hắn nhân sâm ảnh chụp thế nhưng là thật. Ngươi tự tay vỗ xuống. Gián mua lại hùng hậu tiếng nói dưới, là khó nén kích động cùng chờ mong. Nguyên lai là Lương gia gia, không sai, đúng là thật, là ta tự tay đảo. Tốt, Trần lão gia tử được cứu rồi à, ngươi cái này nhân sâm nếu như là thật, giá trị không thể đo lường, tiểu huynh đệ hảo hảo bảo tồn, ta có thể liên hệ người mua, ngươi cấp tốc lên đường, đưa đến Giang Thành, ta tất có hậu tạ, tiểu huynh đệ ý như thế nào? Nghe Lương lão gia tử kích động lời nói, Lâm Tiêu biết cái này có phần trời phú quý xem ra là thật đến phiên mình. Tốt, ta lập tức mua lấy ngày mai vé máy bay tới. Lương lão gia tử là hảo huynh đệ Lương Phi nhị gia gia, nghĩ đến hẳn là đáng giá tín nhiệm. Nghe lão gia tử kích động ngữ khí, xem ra là có người nhu cầu cấp bách vật này cứu mạng. Cúp điện thoại, liền trông thấy Lương Phi gửi tới mẹ chặt tin tức, Lâm ca, ngươi cái này nhân sâm tựa như là cái thứ tốt à, ta nhị gia gia nhìn ảnh chụp liền hỏi ta muốn điện thoại của ngươi, nói muốn cho ngươi đảm, nói ra sao à? Đại Phi à, lần này ngươi giúp ta đại ân, ngày mai ta tự mình đi Giang Thành, đến lúc đó mời ngươi rửa chân. Liền thế như thế quyết định a, ta yếu điểm 10 cái tiểu tỷ tỷ cho ta tẩy. Không có vấn đề, nhiều ít cái đều thỏa mãn ngươi. Sáng sớm hôm sau liền đi lên hướng Giang Thành máy bay, Giang Thành tại Trung Quốc cũng là số 1 thành phố lớn, vẹn vẹn lạc hậu với kinh đô Ma Đô dạng này thành lớn, hắn phồn hoa trình độ không phải kiểm tỉnh có thể sánh vai. Vẫn chưa tới giữa trưa, liền đến Giang Thành sân bay, Lương Phi nhị gia gia cố ý căn dặn Lương Phi tự mình đến đem Lâm Tiêu đón về, Lương Phi còn không có gặp qua nhị gia gia đối với mình người bạn kia coi trọng như vậy, mang nghi hoặc cuối cùng đợi đến Lâm Tiêu đến. Lâm ca, nơi này, Lương Phi một bên phất tay, một bên kêu to Lâm Tiêu tên. Tiểu tử ngươi rất lâu không gặp, lên Tuấn A. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói. Lâm ca, ngươi đến là càng phát ra anh Tuấn A, nhìn cái này mày rậm mắt to. Lâm Tiêu biết tiểu tử này há miệng chính là hoa ngôn xảo ngữ, không biết hát hát nhiều ít cô nương tốt, hắn nói tin một nửa liền còn tốt. Lâm ca, ta nhìn ta nhị gia gia hôm qua cho ngươi nói chuyện điện thoại xong liền kích động hỏng, thế nào, ngươi bật tiết như thế chân quý. Ôi, gặp qua ngươi nhị gia gia, tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi đây còn theo ta chơi lên tần bí, đi, lên xe đem. Ta nhị gia gia thế nhưng là dặn đi dặn lại gọi ta tiếp vào ngươi lập tức mang về cho hắn, ta còn không có gặp qua hắn cái bộ dáng này đâu. Ôi, vậy liền nhanh chút đi thôi. Ô tô chạy được ước chừng một giờ, đã đến Lương Phi nhị gia gia trung y quán. Tiến vào đại đường, chỉ gặp một cái giải nhiễm lao giả ngồi ở một bên, mặt mũi hiền lành. Một bên khác là một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, trang nhã đoan trang, chỉ là đạm trang đè ép không ngừng hơi hơi mắt cuồng thâm, giữa lông mày cũng tận hiện vẻ mệt mỏi, mặc dù như thế cũng không có chút nào ảnh hưởng mỹ mạo của nàng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thoa nhàn nhạt đến son môi, một thân màu trắng váy dài cũng không che giấu được cao gầy đến dáng người, Lâm Tiêu không thể không thừa nhận, đã rất lâu chưa từng gặp qua như thế cao quý lại cảm thấy bình dị gần gũi mỹ nữ. Lâm Tiêu vừa mới đi vào đường bên trong, Lương lão liền đứng dậy hỏi, thế nhưng là Lâm tiểu huynh đệ, đồ vật có thể mang đến sao? Nhìn xem Lương lão như thế bội vàng, nghĩ đến là nhu cầu cấp bách này nhân sâm cứu mạng, Lâm Tiêu cũng nghiêm túc, trực tiếp cầm xuống ba lô lấy ra dùng phân đũ dê túi chứa nhân sâm. Lương lão nhìn xem như thế đại nhất cái túi đeo lưng bên trong chứa lại là một cái phân đũ dê túi, không khỏi khóe miệng hơi rút, lại trông thấy được xếp mấy lần vò thành một cục nhân sâm, kém chút ngã sắp xuống, đội vàng đi qua cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nhân sâm, ai nha, đơn giản bảo hiển của trời a. Cái này nhân sâm há lại chỉ có từng đó trăm năm, 3 năm trước đây tại Giang Thành lớn nhất đấu giá hội bên trên bán đấu giá trăm năm nhân sâm, ngay cả cái này nhân sâm một nửa cái đầu đều kém xa, này thăm ra, tối thiểu 400 năm cất bước à, trời ạ, lại còn có như thế bảo vật tồn thế a. Ồ, Lương gia gia, không biết cái này nhân sâm có thể bán bao nhiêu tiền? Lâm Tiêu hỏi. 3 năm trước đây gốc kia trăm năm nhân sâm đấu giá 500 vạn giá cả, cần biết nhân sâm tuổi tác càng cao, hắn giá cả tăng lên gấp bội, này giá cả chỉ sợ cao hắn 10 lần không thôi. Lâm Tiêu trong lòng rung mạnh, vậy mà như thế đáng tiền sao, ta trực tiếp một đợt cất cánh sao? Chương 6. Trần gia hữu nghị, lần nữa giao dịch chương 06, Trần gia hữu nghị, lần nữa giao dịch, 1/2, Lương gia gia, này nhân sâm có thể cứu ta gia gia tính mệnh sao? Lúc này một bên còn chưa lên tiếng nữ tử nói chuyện, thanh âm như là ve kêu hoành gáy giống như dễ nghe, ngựa khí lại tràn đầy vội vàng. Trước đó ta nắm chắc không đủ năm thành, nhưng là hiện tại ta có 90% chắc chắn, lợi dụng này nhân sâm, lại phối ta châm cứu, vì Trần lao ca kéo dài tính mạng 5 năm không thành vấn đề. Sau khi nghe xong, nữ tử vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đúng rồi, còn không có giới thiệu cho ngươi, vị này là Giang Thành thế gia Trần gia Thiên Kim Trần Nhiên Nhiên, chính là nàng gia gia bệnh cũ tái phát, nhu cầu cấp bách này nhân sâm kéo dài tính mạng. Lâm đại ca, này nhân sâm ta nguyện ra 5000 vạn mua xuống, nếu như không đủ, ta nhưng lại thêm, ý của ngươi như nào? Trần Nhiên Nhiên vội vàng nói. Lúc này một bên Lương Phi vội vàng bụng trộm cho Lâm Tiêu nói, còn do dự cái gì, Giang Thành Trần gia, thế nhưng là hào môn, ngươi nhìn cái này Trần tiểu thư bao nhiêu xinh đẹp, hắc hắc. Lâm Tiêu nhìn xem Lương Phi nháy mắt ra hiệu, trong lòng không khỏi bật cười. Cũng tốt, dựa vào Trần gia đường dây này, có trợ với ta cùng thế giới khác giao dịch, lấy Trần gia năng lượng, ta cũng có thể càng thêm an toàn, dù sao ta cũng muốn ra tay cái này nhân sâm, trong nhà còn có hai cái càng lớn đâu. Có thể Trần tiểu thư. Tốt, đa tạ, tấm thẻ này bên trong có 3000 vạn, còn lại 2000 vạn, ta biết trong vòng 3 ngày gọi cho ngươi, có thể chứ? Lấy Trần gia địa vị, chắc hẳn tất nhiên sẽ không nói không giữ lời. Thế là Lâm Tiêu lúc này đáp ứng. Lâm tiểu huynh đệ, trước hết để cho Lương Phi cùng ngươi ở đây hãy dành một chút thời gian nghỉ ngơi, ta trước theo Trần tiểu thư tiến về Trần phủ thay Trần lao thái gia chữa bệnh, không thể lại trì hoãn. Xả ngang nhị gia gia nói. Lương gia gia xin cứ tự nhiên, nhường Lương Phi theo giúp ta liền tốt. Lâm Tiêu nói. Đợi ta gia gia khỏi bệnh, tất trong phủ thiết tiến mời Lâm đại ca lại đi cảm tạ. Lâm tiểu thư nói. Công bằng giao dịch mà thôi, Trần tiểu thư không cần khách khí như thế, Trần lao thái gia thân thể quan trọng, mau mau chữa bệnh đi thôi. Lâm Tiêu nói. Trần Yên Nhiên gật gật đầu, liền vội vàng theo Lương lão đi ra cửa. Cái này Trần gia là cái gì tình huống? Lâm Tiêu quay đầu đối Lương Phi hỏi. Lâm ca ngươi có chỗ không biết à, Giang Thành có tam bá chủ, theo thứ tự là Trần, Khương, Vương ba nhà. Trần gia lão thái gia là quân đội xuất thần, nghe nói tại vừa mới lúc khai quốc kỳ chính là trong quân quan lớn, tại một lần đối ngoại trợ giúp trong chiến dịch thụ thương mới xuất ngũ xuống tới. Bây giờ đã là 88 tuổi cao tuổi, lần này nghe nói cũng là bệnh cũ tái phát, không phải nói chỉ sợ sống trăm tuổi không là vấn đề. Khương gia nghe nói năm đó là quân phiệt xuất thần, xây dựng đất nước sau cũng không biết thế nào chuyển biến từ thường, chỉ là nghe nói Khương gia cùng kinh đô Khương gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, chi tiết cụ thể liền không được biết rồi. Vương gia nghe nói đời thứ ba từ thường, hoàng tộc hậu duệ, không biết là tin đồn hay là thật, tóm lại ba nhà vô luận tại giới chính trị vẫn là giới kinh doanh đều là Giang Thành tam đại cự đầu, sản nghiệp trải rộng Giang Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Ồ, như thế mơ hồ. Lâm Tiêu kinh ngạc nói, ta cũng là gần nhất mới nghe ta nhà nhị gia gia nói, hắn để cho ta đi ra ngoài bên ngoài nhất định cẩn thận không thể đắc tội đến cái này ba nhà người. Không phải không ai có thể giữ được ta. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, phía sau ta cũng bền chắc vài bằng hữu, nhà bọn hắn bên trong trưởng bối cũng đều là như thế khuyên bảo, ta cũng là nửa tin nửa ngờ, hiện tại là xã hội pháp trị, bọn hắn còn dám tùy ý đả thương người hay sao? Lâm Tiêu đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn đã từng là thua thiệt qua, lúc trước hắn sáng lập công ty không phải cũng là bị kiểm tỉnh địa đầu xà thế lực phá đổ sao? Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là Lâm Tiêu biết, trong đó tất nhiên có bóng của bọn hắn. Ban đầu là bởi vì chính mình không có gì cả, cho nên lựa chọn nén giận, như thế có thế giới khác cái này cơ duyên lớn lao, mất đi ta tất gấp trăm lần đòi lại. Lâm Tiêu vừa xuống phi cơ liền trực tiếp tới Lương thị y quán, cơm trưa đều thật là không có có ăn, thế là Lương Phi liền lôi kéo hắn đi ăn cơm đi. Chỉ chốc lát, đã đến một nhà tên là Khuynh Thành Chi vị quán rượu. Hắc hắc, Lâm ca, đây chính là Trần gia một nhà cơm trưa sảnh, làm sao, còn có thể đi, ở trường học lúc ấy, nhưng không có cơ hội phẩm dạng này mạnh khang, hôm nay ta nhất định phải xuất huyết nhiều một lần, bình thường ta đều không nỡ tới đây ăn một lần. Lâm Tiêu cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ dạng này lớn phòng ăn ăn cơm xong, lúc trước lập nghiệp thời điểm mặc dù nhiều ít tính cái lão bản, nhưng là mỗi ngày bận bịu tối bụi, đều là tùy tiện liền giải quyết. Chỉ có tiếp khách hàng ăn cơm, mới có thể đi cấp cao một điểm phòng ăn, như thế nghĩ đến xác thực mình đã rất lâu không có hảo hảo ăn cơm xong, bây giờ trong túi đã là có 3000 vạn người, sau này sinh hoạt nhất định sẽ càng thêm tốt. Rất nhanh, liền ăn cơm xong, một trận này hoa Lương Phi hơn 8000 khối, thật là đại xuất huyết, Lương Phi tốt nghiệp hơn 2 năm cũng không có cái công việc đàng hoàng. Chỉ là trong nhà cũng là có chút tài sản, lại thêm hắn hai gia gia trung y quán cũng danh khí không tệ, cho nên Lương Phi nhiều ít cũng coi như cái nhỏ phú nhị đại. Lâm ca, nghe nhà vui nói ngươi năm ngoái làm cái công ty nhỏ, ra sao a? Lương Phi hỏi. Lâm Tiêu khẽ thở dài một cái nói, ngay tại trước mấy ngày vừa mới phá sản, nếu như không phải về nhà đào được cái này nhân sâm, hiện tại ăn cơm cũng thành vấn đề. Cái gì? Thế nào có thể như vậy, ngươi thế nào không nói cho ta một tiếng, ta nhiều ít có thể trợ giúp ngươi một điểm a? Lương Phi vội vàng nói. Lâm Tiêu biết Lương Phi tính tình. Đại học phòng ngủ mấy cái này bạn cùng phòng đều là đáng tin cậy người, nhưng là công chuyện của công ty cũng không phải là thật đơn giản, chạm đến một số người bánh gà tổ, tự nhiên là nửa bước khó đi. Nguyên bản Lâm Tiêu coi là bằng vào thực lực của mình có thể kiếm một chén canh, nhưng là hắn hay là nghĩ đơn giản, thực lực chân chính căn bản không phải bày ở ngoài sáng kia một điểm. Ôi ôi, không có việc gì, đều đi qua, sau này cần trợ giúp của ngươi ta chắc chắn sẽ không khách khí, lần này ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân, không phải ta nhân sâm căn bản không biết bán cho ai, Lâm Tiêu cười nói. Vấn đề nhỏ, đây coi là cái gì, đi nhà ta chơi mấy ngày ra sao? Lâm Tiêu không có chối từ, dù sao còn có 2000 bạn không có tới tay đâu, mà lại Lâm Tiêu bây giờ cũng không có cái gì tốt chỗ, hiện tại có tiền, phải lần nữa hoạch định một chút tương lai đến chuyện. Rất nhanh liền đi tới Lương Phi nhà, cha mẹ của hắn bình thường đều ở bên ngoài bận điệu, rất ít về nhà, Lâm Tiêu lấy cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi. Lương Phi liền an bài một gian phòng ngủ cho Lâm Tiêu nghỉ ngơi, Lâm Tiêu còn muốn tiến về thế giới khác đem còn lại gạo đều đổi thành thảo dược, còn nữa hắn nhưng là trông mà thèm thế giới khác hung thú thịt bao lâu, tuyệt đối là đồ tốt đã. Lâm Tiêu đi vào phòng ngủ, không nói hai lời liền lại về tới thế giới khác. Đối với xuyên qua hắn đã là bắt vào tay, cảm giác hôn mê cũng không bằng trước kia mãnh liệt. Hắn tưởng rằng quen thuộc, nhưng thật ra là bởi vì ăn hung thú thịt đã cải thiện một chút thể chất của hắn. Thế giới khác trong bụi cỏ, Lâm Tiêu Tặc Mi thử nhãn quan sát một chút xung quanh, thấy không có người, liền chạy ra. Hỏa tốc chạy tới Lý Lao Bá ra, gặp vừa mới đi ra ngoài không lâu Lâm công tử lại chạy trở về, Lý Lao Bá nghi hoặc hỏi, Lâm công tử như thế nhanh liền đem đồ vật giao cho người làm.
Không tệ, Lý Lao Bá, ta lần này trở về là muốn đem còn lại gạo cùng nhau cùng thôn dân trao đổi lâm sản.
Tốt tốt tốt, Lâm công tử chờ một lát, ta cái này liền đi thông tri thôn dân.
Đà tạ Lao Bá.
Lâm Tiêu chắp tay nói tạ. Lý Lao Bá hùng hùng hổ hổ liền ra cửa, chỉ chốc lát bên ngoài liền chuyển đến thanh âm huyên áo. Lâm Tiêu đi ra ngoài xem xét, trong viện đã đứng có 7-8 vị nam nữ, cầm trong tay các loại kỳ kỳ quái quái thực vật động vật thịt. Một phen sàng chọn, Lâm Tiêu dùng 50 cân gạo đổi nhân sâm, cây nấm lớn còn có cái khác một chút thảo dược không sai biệt lắm 7-8 cân, các thôn dân đều mang ơn, gọi thẳng Lâm Tiêu là đại thiện nhân. Loại này gạo bọn hắn tự nhiên là không nợ ăn, chuẩn bị cầm đi trong thành đổi chút gạo lức, có thể ăn được lâu.
Các hương thân không cần như thế chờ qua chút thời gian ta còn sẽ tới thu sân hàng, các hương thân nếu như còn có tốt nhất thảo dược có thể vì tại hạ giữ lại.
Các thôn dân lại là một phen mang ơn, theo sau liền rời đi. Lâm Tiêu đem thu hoạch lần này đều cất vào phân đũ dê túi, trông thấy đại nha đang chuẩn bị đi ra ngoài, hỏi thăm biết được nàng chuẩn bị đi lên núi đi thu thập một chút rau dại. Lâm Tiêu nghĩ đến cái này thế giới khác đến rau dại kỳ thật hương vị cũng là rất không tệ, thế là đề nghị một hồi cùng đi, tiểu nha đầu vui vẻ đáp ứng. Thế là Lâm Tiêu lại đi tới cái kia ẩn nấp bụi cỏ, gặp bốn bề vắng lặng, tiến vào kia phiến không gian kỳ dị, hắn chuẩn bị nhìn xem mang theo đồ vật có thể hay không lưu tại không gian bên trong, dạng này hắn liền tương đương với có một cái an toàn không gian chữa bệnh. Trải qua Lâm Tiêu thí nghiệm phát hiện thật có thể đem đồ vật lưu tại không gian bên trong, trở ra lại đi vào, đồ vật vẫn như cũ lơ lửng với tại chỗ, ngay tại tiểu đỉnh bên cạnh, Lâm Tiêu hết sức cao hứng, dạng này cũng không cần lại lo lắng dược liệu vấn đề an toàn.
Chương 7. Ngập trời trưởng ấn, thôn hủy diệt chương 7, ngập trời trưởng ấn, thôn hủy diệt, 1/2, Lâm Tiêu đem đồ vật thu vào không gian sau liền cùng đại nha cùng một chỗ lên núi. Theo đại nha nói, lý ra thôn phía đông núi bởi vì cùng Phong Nhạc thành liền nhau, cho nên trong núi dã thú đều bị săn giết sạch sẽ. Không phải bình thường thôn dân là không dám vào núi lớn quá sâu chỗ. Nhưng là ngay cả như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tại núi lớn bên ngoài thu thập, chỗ sâu có còn hay không là tuyệt đối an toàn, Lâm Tiêu gật đầu. Trong núi bị dẫm ra rất nhiều đường nhỏ, nghĩ đến các thôn dân cũng không thiếu đến, Lâm Tiêu phát hiện rất nhiều chưa thấy qua thực vật. Theo đại nha nói có độc thảo rất nhiều, phải đặc biệt coi chừng, ước chừng đào được nửa giờ, đại nha rổ đều nhanh tràn đầy, trong núi tương đối cao, khi thì còn có thể xa xa trông thấy Lý Gia thôn. Đương nhiên, trên đầu giống như có cái gì đồ vật bay qua, Lâm Tiêu lúc đầu tưởng rằng cái gì đại điểu, nhưng là không đúng, không có trông thấy cánh.
Không đúng, tựa như là hai người, một đạo bạch quang, một đường hắc quang, chỉ là một cái chớp mắt liền từ trên đầu cách đó không xa gào thét mà qua, hướng Lý Gia thôn bay qua. Lâm Tiêu lúc đầu tưởng rằng hoa mắt, thế nhưng là chỉ chốc lát, Lý Gia thôn phương hướng liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, theo sau chính là một trận chấn động, kinh hãi trong rừng chim bay tán tán, một cỗ chẳng lành cảm giác xông lên đầu, đại nha cũng bị hù không nhẹ, kém chút khóc ra thành tiếng. Thanh âm từ trong thôn truyền đến, vừa rồi sườn đất có thể trông thấy thôn, nhìn xem xảy ra cái gì, Lâm Tiêu nói gấp. Đại nha gật đầu, nhanh chóng chạy đến sườn đất hướng Lý Gia thôn xem xét. Nơi nào còn có cái gì Lý Gia thôn, chỉ có thể nhìn thấy thôn phạm vi hơn 100 mét, tràn đầy đổ nát thê lương, đầy trời cho bụi còn không có tán đi, toàn bộ thôn đều đã hủy diệt hầu như không còn. Nếu như Lâm Tiêu có thể từ trên trời nhìn xuống, có thể phát hiện trên mặt đất mười mấy mét hố sâu nghiễm nhiên là một bàn tay ấn.
Ra ra.
Đại nha khóc lớn lên tiếng, Lâm Tiêu vội vàng che đại nha miệng, vừa rồi hai bóng người còn không biết có hay không đi xa, vạn nhất lại vòng trở lại thế nào xử lý. Lâm Tiêu một bên an ủi đại nha, một bên mang đại nha trốn đi, sợ bị trên trời người trông thấy. Thật tình không biết vừa rồi bay qua bóng người căn bản không có dừng lại, sở dĩ sẽ bị tiêu diệt Lý Gia thôn, chỉ là hai đạo nhân ảnh đánh nhau lúc đánh ra một cái không lớn không nhỏ trưởng ấn mà thôi. Lâm Tiêu bị dọa đến không nhẹ, nơi nào thấy qua dạng này đến chẳng diện, hắn hiện tại cũng còn không có làm rõ ràng là cái gì tình trạng, hắn vừa rồi kém chút liền trở về Lam Tinh, nhưng nhìn gặp khóc đến ngất đi mấy lần đại nha, hắn vẫn là không yên lòng. Nghĩ thầm nếu như kia hai đạo nhân ảnh lần nữa trở về nói hắn liền lập tức trở về, còn như đại nha an nguy, chính hắn còn không có sức tự vệ à, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện kia hai đạo nhân ảnh đã đi xa. Lâm Tiêu cùng đại nha một mực trốn đến trời tối mới dám sờ soạn xuống núi, nghĩ đến hai người kia đã đi xa. Đến gần xem xét càng thêm rung động, toàn bộ thôn đã ham sâu xuống dưới không biết sâu đến mức nào, bằng vào ánh trăng, căn bản không nhìn thấy đáy, cái này cùng đạn đạo hành tặc qua địa phương không sai biệt lắm đi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Dĩ vãng tại thôn dân chỗ nào chỉ hiểu rõ đến thế giới này là tồn tại vũ phu, nghe nói lợi hại nhưng vỡ bia nước đá, mặc dù cũng có tiên nhân truyền thuyết, nhưng là cho tới nay không có người thấy. Cho nên Lâm Tiêu vẫn cho là đây chính là một cái luyện võ cổ đại thế giới, hôm nay xem ra căn bản không phải. Dùng cái này hai người lực phá hoại, cùng lục địa thần tiên không sai biệt lắm đi, chẳng lẽ lại, đó là cái tu tiên thế giới. Bây giờ Lý Gia thôn đã bị hủy, nơi đây không nên ở lâu, Lâm Tiêu sờ soạn liền dẫn đại nha rời đi nơi này, sợ hai người kia trở về. Đại nha so Lâm Tiêu nghĩ kiên cường, nước mắt sớm tại ban ngày liền đã khắc khô, chỉ là một mực túi đầu trầm mặc đi theo phía sau. Lâm Tiêu cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại đã trời tối, khẳng định vô cùng không an toàn, nhường hắn bước xuống tiểu nữ hài trở lại Lam Tinh hắn lại cảm thấy lương tâm bất an. Lâm Tiêu quyết định về trước Lam Tinh chuẩn bị một chút phòng thân trang bị, dù sao xuyên qua thời điểm một thế giới khác cơ hội là đứng im. Hắn đem đại nha dàn xếp tại dưới một cây đại thụ, căn dặn nàng không nên chạy loạn, lập tức liền biết trở về, đại nha phi thường nghe lời một chút đầu. Lâm Tiêu nhìn xem xanh sao vàng gọt đại nha một trận đau lòng, bây giờ nàng đã một người thân cũng không có, trước đó tại Lý Lao Bá chỗ nào biết được đại nha phụ mẫu tiến về phía tây núi lớn sau liền rốt cuộc chưa có trở về, khi đó đại nha mới 3 tuổi, chỉ còn lại ông cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau, may mắn trong thôn hương thân giúp đỡ, mới lấy sống qua ngày. Lâm Tiêu bùi ngùi mãi thôi, đi đến đại nha nhìn không thấy nơi hẻo lánh liền về tới Lam Tinh, nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, ừm. Không đúng, nhớ rõ ràng trước đó đi qua thời điểm đại khái là buổi chiều 2 điểm 15 phân, thế nào hiện tại đã 3 điểm, thời gian không phải cấm chỉ sao? Lâm Tiêu lòng tràn đầy nghi hoặc, đã như vậy kia càng không thể trì hoãn, đến nhanh đi mua đồ, lần này xuyên qua thế giới khác không sai biệt lắm là cả ngày thời gian, khi trở về ở giữa qua hơn nửa giờ, như thế chuyển đổi, thời gian hẳn là đầy đủ, nhưng đại nha một người tại giã ngoại cuối cùng quá mức với nguy hiểm. Lâm Tiêu xông ra cửa phòng, lôi kéo Lương Phi liền đi ra ngoài, còn mang tới trước đó giả nhân sâm túi đeo lưng lớn, mau dẫn ta đi bán ngoài trời trang bị cửa hàng, ta muốn mua điểm ngoài trời trang bị. Lương Phi một mặt mộng, không biết Lâm Tiêu tóc cái gì thần kinh, chỉ có thể trước mang theo hắn đi cách gần nhất ngoài trời thám hiểm vật dụng cửa hàng. Lâm Tiêu mua 2 lều vải, truy thủ, các loại chuyên nghiệp đèn tin quần áo dày, còn tốt Lương Phi cùng lão bản nhận biết, còn lấy được một chi hợp lại nỏ, cùng 20 con tên nỏ. Lâm Tiêu lại mua rất nhiều đỉnh no bụng đồ ăn, cái gì lương khô, từ đồ ăn nóng phẩm vân vân. Ngươi đột nhiên mua những vật này làm gì? Lương Phi cuối cùng chờ đến cơ hội hỏi. 2 ngày nữa về nhà ta chuẩn bị đi rừng sâu núi thẳm tiếp tục đào nhân sâm đi, Lâm Tiêu nói. Cũng thúc giục Lương Phi nhanh lái xe trở về. Đào nhân sâm. Lương Phi nghe xong cái này đem Lâm Tiêu quái dị cử động đều ném nao sau, gọi lớn Lâm Tiêu nhất định phải mang lên hắn, một cây 5.000 vạn, cái này ngập trời phú quý không đỏ mắt là giả. Lâm Tiêu bận bịu qua loa đáp ứng, trở lại Lương Phi nhà, Lâm Tiêu lại xông về phòng ngủ đồng thời khóa cửa lại. Lương Phi nhìn xem hấp tấp Lâm Tiêu một mặt quái dị, chỉ là không có hỏi nhiều, còn đang suy nghĩ thời điểm nào đi đào nhân sâm chuyện. Đi ra ngoài một chuyến hoa không sai biệt lắm 2 giờ, Lâm Tiêu tranh thủ thời gian trở lại thế giới khác, trông thấy đại nha vẫn ngồi ở dưới cây, Lâm Tiêu cuối cùng thở phào, bận bịu xuất ra đồ ăn cho đại nha ăn. Lại tại một khối ẩn nấp nham thạch sau chống lên lều vải, nhường đại nha đi vào nghỉ ngơi. Lâm Tiêu an vị tại bên ngoài lều nghỉ ngơi, ban đêm cũng không biết có hay không cái gì nguy hiểm. Lâm Tiêu căn bản không dám ngủ quá chết, nắm trong tay lấy hợp lại nỏ miễn cưỡng có thể cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu sớm liền tỉnh lại, hắn chuẩn bị mang theo đại nha đi phong nhạc thành, nhìn xem có thể hay không tìm gia đình thu dưỡng đại nha, không có khả năng vĩnh viễn mang theo trên người, hắn khi thì xuyên qua 2 giới, bí mật này là Lâm Tiêu lớn nhất át chủ bài, không thể tiết lộ. Lâm Tiêu vận khí rất tốt, vừa vặn gặp phải đi ngang qua thương đội. Đại nha nhận biết loại này thương đội, thường xuyên đi ngang qua Lý Gia thôn, thu lấy lâm sản giao dịch một chút vật chất, lần trước tại đại nha nhà ăn hung thú thịt liền đến từ này cái thương đội. Lâm Tiêu đi qua một phen trò chuyện, thương đội lĩnh đội cũng nhận biết đại nha, từng có vài lần duyên phận, lĩnh đội cũng là mới dọc đường Lý Gia thôn, biết chỗ nào gặp đại họa, không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà may mắn còn sống sót xuống dưới, thế là đồng ý hai người cùng một chỗ đồng hành. Chương 8. Tông môn thu đồ, Thiên Kim chủ thủ chương 08, Tông môn thu đồ, Thiên Kim chủ thủ, 1/2, lĩnh đội mời Lâm Tiêu hai người ngồi lên xe ngựa, bắt đầu bắt chuyện. Không biết tiểu huynh đệ là nha đầu này cái gì người. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút nói, tiểu nha đầu này ra ra là ta bà con xa, ta lần này tới tìm thân, chưa từng nghĩ Lý Gia thôn gặp đại kiếp, sáng nay lên núi hái rau dại, may mắn mạng sống. Thì ra là thế. Lĩnh đội nhìn Lâm Tiêu khí vũ hiên ngang, quần áo không tầm thường, nghĩ đến không phải dân chúng tầm thường. Lâm Tiêu mới sơ bộ biết được cái này thế giới khác bí ẩn, lĩnh đội thường thường mang theo thương đội lui tới đại giang nam bắc, kiến thức không phải Lý Gia thôn nhân có thể so sánh. Lĩnh đội họ Nghiêm tên lỏng, là đại yến vương triều phong nhạc thành nhân sĩ, giới này tên là Thương Huyền giới. Có ngũ đại lục, theo thứ tự là Đông Độ, Tây Lăng, Bắc Tương, Tăng Nam, bên trong Thần Châu, Đại Yến Vương Triều ở vào Tăng Nam, ngoại trừ Tăng Nạ Sỉ Mặt yêu thú thâm lâm bên ngoài, toàn bộ thuộc về Đại Yến Vương Triều phạm vi thống trị. Trong Vương Triều còn có tứ đại tu hành tông môn, theo thứ tự là Huyền Thiên Kiếm Tông, Tiêu Diêu Tông, Phượng Hoàng Cốc, Hợp Hoàng Tông, còn có cùng 4 đại tông môn đối lập Ma Tông Thiên Ma Tông. 4 đại tông môn phía dưới còn có không ít phụ thuộc môn phái nhỏ, Đại Yến Vương Triều thống trị bình dân, 4 đại tông môn siêu nhiên bên ngoài, không hỏi thế gian sự vụ, chủ yếu chức trách là duy trì thế gian yên ổn, đối kháng phía Tây yêu thú thâm lâm bên trong yêu thú còn có Ma Tông. Vương Triều cung cấp tông môn bộ phận tài nguyên tu luyện cùng hàng năm tại trong phạm nhân chọn lựa có linh căn đệ tử vào tông tu hành. Lâm Tiêu trong lòng rung mạnh, có tu hành tông môn, quả nhiên là tu tiên giới, cái kia không biết Nghiêm lĩnh đội có biết Lý Gia thôn là thế nào chuyện. Nghiêm lĩnh đội nói, ta hơi giải tiểu huynh đệ mấy tuổi, gọi ta một tiếng Nghiêm lão ca là đủ. Ha ha, như thế rất tốt. Lâm Tiêu nói, vài ngày trước ta nghe nói 4 đại tông môn phát hiện từ khi di tích, cùng Ma Tông ra tay đánh nhau. Ngay tại phong nhạc thành cách đó không xa núi lớn chỗ, nghĩ đến là đuổi bắt Ma Tông tà tu, vừa lúc ở Lý Gia thôn ra tay, mới đã ngộ thương phàm nhân a. Thì ra là thế, Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, quả nhiên là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, thật sự là quá nguy hiểm, ta nhất định phải cẩn thận. Ta trước đó nghe nói còn có vũ phu, lại là cái gì tu luyện thể hệ? Lâm Tiêu lại hỏi. Không có linh căn hoặc là linh căn hỗn tạp khó mà tu luyện có thể lựa chọn rèn luyện thể phách, cũng có thể thu hoạch được không tầm thường chiến lực. Giống như một vài gia tộc lớn, hoặc là trong quân người đều biết tu luyện võ đạo. Đương nhiên so ra kém thông dong giữa thiên địa người tu luyện, nhưng là so với phàm nhân cũng là cường đại dị thường, cao phẩm vũ phu chiến lực cũng có thể đối cứng một chút thấp cảnh giới người tu hành. Thì ra là thế, Nghiêm lão ca có biết người tu hành cảnh giới? Lâm Tiêu hỏi. Ha ha, Lâm lão đệ nói đùa, chúng ta phàm nhân, sao dòm tiên nhân biết đâu? Chỉ là trong gia tộc ngược lại là cung cấp nuôi dưỡng lấy mấy tên võ giả cung phụng, đều có võ đồ tu vi. Nghiêm Tùng nói. Ồ, không biết võ giả tu vi như thế nào phân chia, thì sao mới có thể trở thành võ giả? Lâm Tiêu hỏi. Nghiêm Tùng trong lòng nghi hoặc, nhìn Lâm Tiêu không giống người bình thường, thế nào đối với võ giả hoàn toàn không biết gì cả, chẳng lẽ trước đó suy đoán là sai, vẫn là nói đây là nuông chiều từ bé lớn lên đại thiếu gia, lần đầu đi ra ngoài. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là võ giả việc cũng không phải là cái gì bí ẩn, Nghiêm Tùng vẫn là hồi đáp, võ giả chia làm hạ tam cảnh, thông qua dựa vào dược liệu cùng ngoại giới rèn luyện, khỏe mạnh người bình thường năm này tháng nọ đều có thể đạt tới, luyện tới đỉnh phong có thể đạt tới ngàn cân cự lực. Trung tam cảnh, luyện tới đỉnh phong có thể đạt tới 3000 cân cự lực, trung tam cảnh cần nhất định võ đạo tư chất mà lại phải có cơ pháp, nếu không không cách nào đột phá tới trung tam cảnh giới. Thượng tam cảnh đỉnh phong lại xưng nửa bước võ đế, đã sở đến tu tiên giả cánh cửa, nhưng lực lay một chút bình thường tu tiên giả, về sau chính là võ đế, võ thần, lục địa thần tiên. Nghiêm Tùng tràn đầy hướng tới, nhưng là luyện võ khổ cùng tốn hao không phải người bình thường có thể gánh chịu, cho nên bình thường chỉ có đại gia tộc chọn mấy ngày phú tử đệ đi bồi dưỡng, hoặc là trực tiếp thuê võ giả cung phụng. Nghiêm Tùng gia tộc đều chỉ có một tử đệ là võ giả, cái khác hai vị đều là cung phụng, Nghiêm Tùng gia tộc cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc, 20-30 nhân khẩu, ánh sáng mua võ đạo công pháp liền tốn hao bạc kim, mua phụ trợ dược liệu càng là tốn hao to lớn, căn bản không có khả năng trả nổi người thứ hai tu luyện. Lâm Tiêu sau khi nghe xong, khiếp sợ không tên, võ giả con đường giống như này gian nan, người bình thường kia lại như thế nào có thể tu được tiên đạo? Nếu như nhớ không lầm, gần đây liền có tiên môn người tới thu đồ, phàm là tuổi tác 25 tuổi trở xuống đều có cơ hội bái nhập tiên môn, Lâm tiểu huynh đệ không ngại đi thử một lần. Nghiêm Tùng nói, thật chứ? Lâm Tiêu mới còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đạp vào con đường tu luyện, không nghĩ tới lập tức liền có cơ hội, tự nhiên không muốn buông tha. Không phải, người bình thường làm sao có thể tiếp xúc đến tu luyện, chỉ là Lâm Tiêu năm nay vừa vặn 25 tuổi, nghĩ thầm không thông báo sẽ không tuổi tác quá lớn. Đương nhiên tiên môn hàng năm đều sẽ tới đến Phong Nhạc Thành bên trong chọn lựa đệ tử mới, bất quá, có thể trúng cử người bạn giảm không một, cũng không biết tiểu huynh đệ có hay không như thế tiên duyên. Thì ra là thế, bất kể như thế nào, ta cũng muốn tiến đến tử một lần. Tốt, sớm cầu chúc tiểu huynh đệ thành công. Đà tạ Nghiêm lão ca. Phong Nhạc Thành cách lần này đi còn có gần 100 dặm đường, lấy thương đội tốc độ, cần 3 năm ngày thời gian, càng là phải xuyên qua thâm lâm. Mặc dù chỗ này rừng rậm cường đại hung thú cơ hồ đều đã bị săn giết, nhưng là khó tránh khỏi có cá lọt lưới, cho nên bình thường chỉ có thương đội kết bạn mới dám hướng nơi này ghé qua mà qua. Lâm Tiêu đi theo đội xe ăn ở đều cùng một chỗ, khi thì xuất ra ăn uống cùng mọi người chia sẻ, mặc dù không nhiều, nhưng là hương vị vô cùng tốt, càng thêm kiên định Nghiêm Tùng trong lòng Lâm Tiêu xuất từ đại gia tộc ý nghĩ, càng phát ra khách khí. Mấy ngày đi đường, rất nhanh liền đến Phong Nhạc Thành, nhìn qua hùng vĩ cửa thành, Lâm Tiêu bùi ngùi mai thôi. Cửa thành đại khái 5-6 tầng lâu như vậy cao, bên trên một khối bảng hiệu sách ba cái quái dị chữ lớn, nhưng là Lâm Tiêu lại nhận biết đó chính là Phong Nhạc Thành ba chữ, nghĩ đến hẳn là tiểu đỉnh công lao. Tiến vào thành sau, Nghiêm Tùng liền cáo từ rời đi. Việc cấp bách là trước làm một điểm tiền tài, không người ngay cả một cái đặt chân chi địa đều không có, trong thành tiểu thương nối liền không dứt, phần lớn là các loại ăn mặc cùng vật dụng hàng ngày. Trong thành các loại quần áo người đều có, vải thô áo gai, màu trắng trường bào, màu đen trang phục cầm trong tay phối kiếm xem xét chính là võ giả, phổ thông bách tính đều vô ý thức cho loại người này nhường đường. Lâm Tiêu cứ như vậy lôi kéo đại nha ở trong thành ghé qua, đi dạo liền trông thấy một nhà hiệu cầm đồ. Bây giờ Lâm Tiêu trên thân cũng chỉ có Lam Tinh mang tới một chút đồ chơi nhỏ, dị giới khẳng định không có, nói không chừng có thể bán ra không ít tiền. Đi vào cửa hàng, đi vào sân khấu, hiệu cầm đồ lao bản lại hỏi, khách quan nhưng là muốn làm cái gì vật phẩm? Lâm Tiêu liền xuất ra tại Lam Tinh mua truy thủ, bắt đầu thổi phồng đến, đây là thiên ngoại huyền thiết, trải qua đúc kiếm đại sư chế tạo, thế gian chỉ lần này một thanh, lao bản có thể chiếm được xem thật kỹ. Lao bản cái chán hơi nhíu, tiếp nhận truy thủ bắt đầu đánh giá, chế tác ngược lại là tinh mỹ. Phía trên khắc hoa quả thực không tầm thường, ngón tay cơ nhẹ liền rách ra đồ máu, kỳ phong lợi trình độ ngược lại là ra lão bản ngoài ý muốn. Lão bản cầm lấy một bên đại đao tại chủy thủ nhẹ nhàng bạch một cái, đại đao liền lên lỗ hổng. Lão bản con mắt một mê, lặng lẽ đánh giá đến Lâm Tiêu đến, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, sắc mặt hồng nhuận, mặc hơi có vẻ kỳ quái, nhưng không mất quý khí, chỉ sợ là con em đại gia tộc. Nay chủy thủ đúng là phàm bên trong cực phẩm, chế tạo này chủy thủ vật liệu chỉ sợ không phải bình thường vật liệu. Nghĩ đến chỗ này, lão bản cũng không giảm quá mức ép giá, thế là ra giá 6.000 lượng bạch ngân. Phải biết vừa rồi cây đại đao kia dùng chính là Thâm Hải Huyền Thiết, trải qua trung tam cảnh đúc kiếm đại sư chế tạo, có thể bán 3.000 lượng bạch ngân. Thế nhưng là tại thanh này tiểu truy thủ trước mặt lại không chịu được như thế một ít, cho nên lão bản cũng báo ra một cái giá cao. Lâm Tiêu cũng là nho nhỏ kinh ngạc, trước đó tại Nghiêm Tùng nơi đó giải được giống như võ giả binh khí mấy trăm đến mấy ngàn lượng không giống nhau, không nghĩ tới cây truy thủ này có thể bán ra 6.000 lượng bạch ngân. Lâm Tiêu giả ý suy tư một hồi liền đồng ý lão bản xuất ra một chồng ngân phiếu liền giao cho Lâm Tiêu. Đại Yến tiền trang phát hành ngân phiếu, tại Đại Yến cảnh nội bất kỳ tiền gì trang đều có thể ngang nhau hối đoái bạch ngân. Lâm Tiêu thật sự là không nghĩ tới, tại Lam Tinh 300 khối mua thép tinh truy thủ, tại dị thế giới vậy mà bán đi như thế giá trên trời. Cũng thế, Lam Tinh sắt thép kỹ thuật kia là phát triển ngàn năm lâu, quả quyết không phải nơi này có thể so sánh. Lâm Tiêu không biết là cây truy thủ này quả thực nhường thế gian các đại chú kiếm sư chấn kinh, về sau tức thì bị tu tiên giả dung luyện dựa vào tài liệu khác chế tạo thành pháp khí. Chương 9. Vào tông khảo thí, tiểu đỉnh hiển uy chương 09, vào tông khảo thí, tiểu đỉnh hiển uy, 1/2, cầm tới như thế nhiều tiền, đủ một phàm nhân thông dong cả đời, nhưng là nghe Nghiêm Tùng nói, nếu muốn trở thành võ giả, vạn lượng bạch ngân cũng chỉ là cất bước mà thôi. Cho nên vạn lượng bạch ngân đối với người bình thường tới nói là trời văn số lượng, nhưng là đối với võ giả, thậm chí là tu tiên giả tới nói quả thực là hạt cát trong sa mạc. Lâm Tiêu đầu tiên là mang theo đại nha đi ăn cơm, sau đó mở một cái khách sạn ở lại, nghe nói tông môn đến chiêu thu đệ tử chính là mấy ngày nay, cho nên ngay tại này chậm rãi chờ đợi. Đến lúc đó mang theo đại nha cùng đi tham gia tông môn khảo thí, nếu như đều có thể bái nhập tông môn tốt nhất, nếu không, lại cái khác an bài không mượn. Đại nha hiện tại đưa mắt không quen, phi thường ỷ lại Lâm Tiêu, cơ hồ là như hình với bóng, tiểu nha đầu rất ngoan, mấy ngày nay đều không khóc không náo, xem bộ dáng là sợ Lâm Tiêu bước xuống nàng. Từ khi ký sự lên, ngoại trừ gia gia, không có người đối nàng như thế tốt hơn, thường xuyên cho nàng một chút ăn cực kỳ ngon đồ vật, nàng từ trong đáy lòng biết Lâm Tiêu ca ca là người tốt, hắn rõ ràng có thể đi thẳng một mạch, nhưng vẫn là mang theo nàng cái này vương hữu. Mấy ngày nay là nàng thương tâm nhất nhưng cũng là vui vẻ nhất thời gian, thương tâm là gia gia rời đi, vui vẻ là cùng Lâm Tiêu ca ca cùng một chỗ liền đặc biệt an tâm, còn mang nàng ăn chơi thật nhiều từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật, trong lòng nàng đã coi Lâm Tiêu là làm thân nhân, cho nên càng phát ỷ lại. Nàng không biết sau này nên đi nơi nào, nếu là có thể một mực giữ lại Lâm Tiêu ca ca bên người liền tốt, cho dù là làm trâu làm ngựa cũng tốt. Đại nha, ngươi không có cái khác tên sao, liền gọi đại nha sao? Lâm Tiêu còn không biết đại danh của nàng. Hắn không biết là, ở chỗ này, nữ tử bình thường là không có tên của mình, gả đi liền ngay cả lúc đầu dòng họ cũng biết mất đi, cho nên lại càng không có tất yếu cho nữ tử đặt tên, bình thường đều là tùy tiện gọi một cái nữ danh. Không có, gia gia từ nhỏ đã gọi là ta nha đầu, trong thôn ca ca tỷ tỷ nhóm liền gọi ta đại nha túi đầu nói. Nghe đến đó Lâm Tiêu càng phát ra cảm thấy nha đầu này đáng thương, nghĩ đến nhận biết chính là duyên phận, bây giờ lại cùng hắn cùng chết bên trong chạy trốn, nói không chừng ta cùng nàng duyên phận chưa hết. Thế là liền nói ra, ta cho ngươi lấy một cái tên được chứ? Thật sao? Tốt lắm tốt lắm. Tiểu nha đầu nghe thấy muốn cho nàng lấy tên, trong lòng phi thường vui vẻ nói. Tốt, kia lấy một cái một chữ độc nhất vì vân, như thế nào? Vốn là chỉ một loại hương thảo, tượng trưng cho cao khiết phẩm chất cùng tích cực hướng lên tinh thần, ca ca hy vọng ngươi sau này có thể càng ngày càng tốt, bảo trì thiện lương. Lâm Tiêu nói. Tốt lắm, đại nha có danh tự á. Đại nha vui vẻ nhảy dựng lên, như thế nhiều ngày, lần thứ nhất như thế vui vẻ. Nhìn xem đại nha như thế vui vẻ, Lâm Tiêu tâm tình cũng tốt. Lam Tinh bên kia tạm thời còn không có chuyện gì, cho nên Lâm Tiêu quyết định tạm thời còn không cần trở về. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu thật sớm liền dậy, tại Thương Huyền giới luôn luôn ngủ không ngon, sợ thời điểm nào người tu tiên kia lại một trường đánh xuống. Nơi này đồ ăn cũng là một lời khó nói hết, giống như chỉ có mới một loại đồ gia vị, ăn cái gì đều không có mùi vị, cái gì đều là nước nấu, nếu là đem Lam Tinh khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc mang tới, sợ là cái không tệ cơ hội buôn bán, Lâm Tiêu còn tại làm hắn phát tài đại mộng. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, mở cửa sổ ra nhìn xuống đi, chỉ gặp rất nhiều người đều tại hướng một cái phương hướng tiến đến, còn tại nói cái gì tông môn tuyển chọn cái gì. Lâm Tiêu biết chắc là tông môn người đến, vội vàng thu thập mang theo đại nha liền vội vàng ra cửa, tụ hợp vào mênh mông đám người. Rất nhanh liền đi tới một chỗ quảng trường, trung ương một khối to lớn dưới tấm bia đá là một tòa hẹn 2 mét đài cao, phía trên đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả, còn có một nam một nữ hai vị thân mang bạch bào người trẻ tuổi. Nam tử phong thần tuấn lãng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, bị vợ nhìn xem dưới đài người đông nghìn nghịt, nữ tử tay áo đồng bền, vây quanh hai tay, nhíu mày nhìn xem dưới đài. Rất nhiều người đã là quỳ xuống hô to tiên nhân, hy vọng tiên nhân nhận lấy, chỗ này quảng trường phi thường lớn, lúc này đầy áp người, ồn ào không chịu nổi. Đột nhiên trên đài lão giả lên tiếng, lần này là ta Vô Cực Tông thu đồ tuyển chọn, phàm tuổi tác 25 trở xuống người, nhưng lưu ở nơi đây, không vừa lòng yêu cầu người, nhanh chóng rời đi, nếu không, tiếp xuống khảo thí sẽ có lo lắng tính mạng. Quảng trường rất lớn, nhưng là mỗi người đều rõ ràng nghe rõ, mà lại thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người chấn động, tức là cáo chi, cũng là một sự uy hiếp. Lập tức, đám người đều an tĩnh lại, càng là có rất nhiều đám người đều lắc đầu thở dài rời đi, chỉ là nơi đây vẫn là tối thiểu có trên vạn người, vẫn như cũng 10 phần hỗn loạn. Phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất tuyển chọn, nội dung chính là tại 10 hơi về sau còn có thể đứng đấy người có thể lưu lại, trên đài tiền phong đạo cốt lão giả lại bắt đầu nói chuyện. Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ đây là cái gì khảo hạch, tùy theo mà đến là một cô áp lực vô hình, đầu tiên là tác dụng với chân bên trên sau đó là toàn thân, giống như là trọng lực đột nhiên tăng lên, lại giống là trên vai trên lưng mấy trăm cân đổ vật. Lâm Tiêu cắn răng kiên trì, nghĩ thầm giống như cũng không phải rất khó a, đột nhiên cỗ này áp lực qua sau chính là một cỗ đại khủng bố đặt ở trong lòng, giống như là tại đối mặt vạn dặm núi cao giống như cảm giác mình nhỏ bé, lại hình như tại đối mặt thần linh, từ đấy lòng muốn đi thần phục quỳ xuống, đột nhiên lại giống như tại đối mặt ác quỷ của địa ngục e ngại muốn đi trốn tránh. Người bên cạnh đã từng cái ngã xuống, trên vạn người quảng trường đã chỉ còn lại không đủ 500 người, lão giả vẫn còn bất mãn ý, hắn muốn đem nhân số khống chế tại khoảng 200 người, thế là lại gia tăng uy áp. Không sai, vòng thứ nhất khảo hạch chính là kháng trụ trúc cơ đỉnh phong lão giả thả ra từng tia uy áp. Lúc này Lâm Tiêu sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn, răng cắn kéo kẹt rung động, mắt thấy là phải quỳ xuống. Đột nhiên, Lâm Tiêu giống như lại trông thấy tiểu đỉnh hư ảnh lóe lên, toàn thân áp lực liền hoàn toàn không có, Lâm Tiêu thở một hơi thật dài. Lúc đầu tưởng rằng khảo hạch kết thúc, xem xét chung quanh còn có người đang lục tục ngã xuống, còn lại cũng là tại ôm đầu đau khổ kiên trì. Lâm Tiêu vội vàng nhìn về phía đại nha, chỉ gặp đại nha cái trán đều là mồ hôi mịn, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tiêu không nghĩ tới tại như thế áp lực dưới, cái này 8 tuổi tiểu nha đầu thế mà có thể kiên trì đến nước này, Lâm Tiêu bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới so tâm tính còn không bằng tiểu nha đầu này. Trên đài lão giả cũng phát hiện Lâm Tiêu dị dạng, thế mà tại mình uy áp phía dưới như thế nhẹ nhõm, còn có công phu đi xem người khác. Kẻ này hẳn là thiên phú cường đại. Không dung suy nghĩ nhiều, gặp dưới đài nhân số không sai biệt lắm, lão giả liền dừng lại phóng thích áp, thu một thân khí thế, mọi người dưới đài như chút được gánh nặng, không có kiên trì nổi người đấm ngực dậm chân, phi thường ảo não, nhao nhao hối hận tại sao không nhiều kiên trì một hồi. Chỉ gặp lão giả tay áo cổ động, khảo hạch quá quan người liền bay đến trên đài, có hơn 200 người. Lâm Tiêu còn là lần đầu tiên bay lên, giật nảy mình, phát hiện mình không tự chủ được bay lên đài đi, thế là biết là lão giả xuất thủ. Lâm Tiêu cùng đại nha rơi xuống cùng một chỗ, tiểu nha đầu mồ hôi còn chưa khô, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Vòng tiếp theo linh căn khảo thí, phàm người có linh căn mới có thể bái nhập ta Vô Cực Tông. Lão giả dứt lời vung tay lên, giữa sân liền xuất hiện một cái một người lớn nhỏ tảng đá. Linh căn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đều có vị tạp linh căn có thể nhập tông vị tạp dịch. Bốn loại là hạ phẩm linh căn có thể nhập ngoại môn, ba loại là trung phẩm linh căn có thể nhập nội môn. Hai loại nhưng vì thân truyền đệ tử, có thể tùy ý lựa chọn trưởng lao trong môn phái bái sư. Một loại vì thiên linh căn, đã có trăm năm chưa hiện, nếu là xuất hiện đơn linh căn, nhưng bị chủ tông Huyền Thiên Kiếm Tông lấy đi bồi dưỡng. Vô Cực Tông chính là Huyền Thiên Kiếm Tông phụ thuộc tông, lúc đầu bốn đại tông môn là sẽ không cùng phụ thuộc tông môn đoạt đệ tử, làm sao thiên linh căn đã trăm năm chưa hiện, trong tông đã thật lâu không có thiên phú dị bẩm đệ tử nhập môn, cho nên mới sẽ tại năm gần đây mới tăng một đầu thiên linh căn vào bốn đại tông môn tu hành quy củ. Phụ thuộc tông môn mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng là tại tu tiên giới, thực lực quyết định tất cả, tứ đại tông một trong đó cửa trưởng lão cũng không phải là bình thường tông môn có thể tùy tiện ngăn cản, cho nên chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chương 10. Tư chất nghịch thiên, kiếm thần phụ xuống chương 10. Tư chất nghịch thiên, kiếm thần phụ xuống, 1/2, theo thứ tự xếp hàng, cắn nát ngón tay, lại đem đặt ở đo linh thạch bên trên, mỗi phát ra một loại ánh sáng, làm một loại linh căn. Lão giả nói. Đội ngũ rất nhanh sắp xếp bắt đầu, Lâm Tiêu cùng đại nha đại khái tại hơn 40 vị, từng cái đo hạ đến đo linh thạch đều ảm đạm không ánh sáng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trước mặt hơn 40 người bên trong, vậy mà không có một cái nào có linh căn. Rất nhanh đến phiên đại nha quay đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cho cái ánh mắt khích lệ, đại nha mới rụt rè đi qua, cắn nát đầu ngón tay, đưa tay thả đi lên. Một hơi, hai hơi, lúc đầu coi là đo linh thạch không có phản ứng, lại đột nhiên hồng quang đại thịnh, Lâm Tiêu nghĩ thầm cái này tảng đá vụn lưới không tốt, còn có trì hoãn. Đúng lúc này, đo linh thạch một đầu hồng sắc quang trụ xông thẳng tới chân trời, một cỗ uy áp tản mạn ra, trên đài lão giả cùng hai vị tu tiên giả đều liên tục rút lui, những người khác càng là té ngã trên đất lăn xuống đài đi. Lâm Tiêu lại không có cảm giác chút nào, nghĩ đến là tiểu đỉnh thay hắn gánh vác uy áp, trông thấy tất cả mọi người phản ứng như thế, Lâm Tiêu cảm giác không thể quá mức đặc lập độc hành, miễn cho gây nên cao nhân chú ý, nếu như tiết lộ hắn xuyên qua bí mật sẽ không tốt. Thế là tranh thủ thời gian làm bộ bị uy áp đánh lui, vội vàng nằm trên mặt đất lăn tới mét này, không phải hắn không muốn lăn xuống đi, thật sự là quá cao, hơn 2 mét, nếu là lăn xuống đi, không được thiếu cánh tay chân gãy, chỉ sợ cái này tiên lộ sẽ chấm dứt, cho nên làm bộ gian nan bắt lấy mặt đất, chống cự uy áp dáng vẻ. Đây là hỏa thuộc tính cực phẩm thiên linh căn, còn kèm thêm trời sinh uy áp, là ẩn tàng huyết mạch thiên phú. Lão giả hô to, không còn duy trì bộ kia tiên phong đạo cốt dáng vẻ, ngược lại như cái điên lão đầu. Mặt khác hai cái tông môn đệ tử cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta người tiểu sư muội này thiên phú như thế nghịch thiên, quả thực là yêu nghiệt, trên đường thành tiên chỉ sợ đều muốn có một chỗ của nàng, tên kia nam đệ tử sợ hãi thán nói. Nữ đệ tử cũng là không còn trước đó dáng vẻ lạnh như băng, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, nhìn qua cái này trùng tiên của sáng thật lâu không nói. Chỉ chốc lát sau, cô sáng biến mất, còn đến không kịp vui vẻ, đã nhìn thấy một người như là xuyên toa không gian giống như xuất hiện ở trước mắt, là một ôn tồn lễ độ nam tử trung niên, ánh mắt kinh dị đánh giá đại nha, theo sau sợ hãi thán nói, quả nhiên là thiên linh căn, còn có ẩn tàng huyết mạch, không sai không sai, ha 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 ha. Ngươi Vô Cực Tông làm nhớ một đại công. Lâm Tiêu còn đến không kịp cảm thán người này cao thâm mặt chắc, chỉ thấy lao giả cùng hai tên đệ tử đã chắp tay hành lễ, gặp qua Kiếm Tông tông chủ. Không sai, tới chính là tứ đại tông Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ, danh xưng kiếm thần Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần khẽ gật đầu ra hiệu, trở về nói cho Vô Cực, nàng này ta lại mang về, tùy ý đến ta Kiếm Tông, ta có khác đền bù. Ba người không dám từ chối vội vàng xưng là. Kiếm Vô Trần lại ngồi xuống ôm đại nha đầu tóc nói ra, tiểu nha đầu ngươi gọi cái gì tên, nhưng nguyện theo ta vào Kiếm Tông tu hành. Kiếm Vô Trần mặt lộ vẻ ý cười, nhìn qua mười phần hòa ái. Ta gọi Lý Vân, đại nha rụt rè nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Kiếm Vô Trần cũng đi theo đại nha con mắt nhìn tới, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực, bận điệu đối Kiếm Vô Trần chắp tay nói ra, gặp qua tông chủ, đại nha là muội muội ta, có thể vào Kiếm Tông tu hành là phúc khí của nàng, mong rằng tông chủ có thể chiếu cố nhiều hơn sám muội. Thì ra là thế, kia là tự nhiên. Kiếm Vô Trần nói xong ánh mắt lại nhìn về phía đại nha. Đại nha gặp Lâm Tiêu nói như vậy, nhẹ gật đầu liền cúi đầu, xem ra dầu dị không vui. Lâm Tiêu đi tới ngồi xuống, nhìn xem đại nha khuôn mặt nhỏ, phát hiện đã có mắt rơi lệ xuống dưới. Lâm Tiêu lau đi đại nha nước mắt trên mặt nói ra, không có chuyện gì đại nha, ngươi đi theo tông chủ cố gắng tu hành, chờ tu luyện có thành tựu liền có thể xuống núi tìm đến ca ca. Thật sao? Đại nha một bên nói một bên nhìn về phía Kiếm Vô Trần. Không sai, chỉ cần ngươi tu luyện tới kim đan cảnh, liền có thể một mình xuống núi lịch lãm. Mặt khác, nếu là ngươi ca ca có hạ phẩm trở lên linh căn, cũng có thể đặc biệt theo ta tiến vào Huyền Thiên Kiếm Tông. Kiếm Vô Trần nói. Phải biết, bốn đại tông môn cho tới nay thu đồ đều là trung phẩm linh căn trở lên, lần này nguyện ý vì đại nha phá lệ, có thể thấy được đối đại nha coi trọng. Nếu là tạp linh căn hoặc là không linh căn, ta cũng có thể gọi Vô Cực Tông thu nhập tông môn vì ngoại môn đệ tử hoặc là tạp dịch, an bài như thế, còn hài lòng. Kiếm Vô Trần còn nói thêm. Vô Cực Tông nguyện tôn Kiếm Tông chủ lệnh lão giả dẫn đầu nói. Tốt, Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, cũng coi là dính đại nha hết, như thế cũng tốt. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, tò mò Lâm Tiêu có thể đo ra cái gì linh căn. Lâm Tiêu chậm rãi đi hướng đo linh thạch, cắn nát ngón tay, đưa tay thả với trên đá, chỉ là một lát, liền phát ra ánh sáng nhạt, chậm rãi trở nên tràn đầy bắt đầu. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra, còn tốt có linh căn, một loại, hai loại. Lâm Tiêu đếm thầm, năm loại. Đáng tiếc lại là cái năm thuộc tính phế linh căn, mà lại năm loại ánh sáng cũng đều phi thường tràn đầy. Giống như có mấy loại linh căn người sẽ khá thân hòa một loại nào đó hoặc là hai loại thuộc tính linh căn, bọn hắn biết căn cứ thân hòa độ lựa chọn cao nhất, tu luyện loại này thuộc tính công pháp pháp thuật, nếu là tu luyện hai loại trở lên, có thể sẽ xảy ra thuộc tính tương khắc, tỉ như thủy hỏa liền không pháp tướng cho, tu luyện hai loại kẻ nhẹ tiến bộ chậm chạp, kẻ nặng tổn thương căn cơ. Tu luyện không tương khắc thuộc tính mặc dù cũng được, mà lại chiến lực thường thường mạnh hơn, nhưng là liền cần gấp đôi thậm chí nhiều hơn tài nguyên tu luyện cùng thời gian. Tài nguyên tu luyện phi thường có hạn, muốn bắt mệnh đi tìm tranh đoạt, chuyện giết người đoạt bảo tại tu tiên giới là chuyện thường ngày. Còn nữa, tu tiên giả mặc dù tuổi thọ sẽ cực kỳ gia tăng, nhưng là tu vi tiến bộ cũng cần thời gian dài đi chống chết. Rất nhiều thuộc tính người tu luyện thường thường không cách nào tu luyện tới cảnh giới kế tiếp liền tuổi thọ không đủ mà tọa hóa, tu tiên giả một lần bế quan ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm, cho nên nếu là không thể mau chóng đột phá cảnh giới kế tiếp, liền sẽ đứng trước tọa hóa phong hiểm. Lâm Tiêu năm loại quang mang giống như tràn đầy, nói rõ năm loại nguyên tố đều phi thường thân hòa, không có lệch hòa, có càng nhiều lựa chọn, nhưng năm loại linh căn cũng mang ý nghĩa có thể đời này không cách nào đột phá lực khí, bước vào trúc cơ kỳ. Nếu như thế, ngươi liền tiến vào Vô Cực Tông làm một ngoại môn đệ tử đi. Kiếm Vô Trần nói. Lão giả khẽ gật đầu, Lâm Tiêu cũng không có dị nghị, kết quả như thế, cũng xem là tốt, đi vào thương huyền giới, cuối cùng lập tức liền có thể lấy tiếp xúc đến tu luyện. Lâm Tiêu lại căn dặn đại nha hồi lâu, tại đại nha không bỏ được ánh mắt dưới, tại Kiếm Vô Trần dẫn đầu xuống dưới thoáng qua liền rời đi. Kiếm Vô Trần hết chỗ trên là muốn đột phá kim đan, cứ việc thiên phú dị bẩm người có thể cũng cần mấy trăm năm. Tiểu tử này có thể hay không đột phá luyện khí cao giai đều là cái vấn đề, bọn hắn đời này đoán chừng lại khó gặp nhau. Sở dĩ như vậy nói chỉ là lo lắng đại nha không muốn đi theo rời đi mà thôi, còn có thể như thế đốc xúc nàng chuyên chú tu hành. Lâm Tiêu nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đại nha, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi không bỏ, ở chung được như thế nhiều ngày, hắn cảm thụ được đại nha đối với hắn ỉ lại. Chỉ là cũng tốt, đại nha có như thế thiên phú, tương lai nhất định có gặp lại ngày. Mặc dù ta là cái gì phế linh căn, thế nhưng là có hai thế giới ủng hộ, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 11. Mới vào tông môn, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Chương 11. Mới vào tông môn, ngẫu nhiên gặp cố nhân, 1/2. Rất nhanh phía sau người đều khảo thí xong, phía sau người bên trong lại ra một tạp linh căn, là một cái 16 tuổi trái phải tiểu mập mạp thiếu niên. Còn có hai tên hạ phẩm linh căn thiếu niên, một trung phẩm linh căn thiếu nữ, một thượng phẩm linh căn thiếu nữ, tăng thêm Lâm Tiêu hết thảy 5 người, lão giả hài lòng gật gật đầu, xem ra đối lần này tu đệ tử kết quả coi như hài lòng. Nhanh đi cùng người nhà tạm biệt, 3 canh giờ sau đến đây tụ hợp tiến về tông môn, lão giả nói xong liền phất tay áo rời đi. Lâm Tiêu cũng không có người thân cần tạm biệt, nhưng là đã mấy ngày chưa có trở về Lam Tinh, đoán chừng Lam Tinh cũng đã quá rồi mấy tiếng, nhất định phải lập tức trở lại một chuyến, miễn cho Lương Phi xông tới liền giải thích không rõ ràng. Lâm Tiêu trở lại khách sạn, khóa kỹ cửa phòng liền về Lam Tinh đi. Nhìn bên ngoài sắc trời đã trời tối, cầm lấy thời gian xem xét đã qua không sai biệt lắm 6 tiếng. Xem ra, thương huyền giới một ngày tương đương với Lam Tinh một giờ, nhưng là lần đầu tiên xuyên việt thời gian hẳn không có chênh lệch như thế nhiều, Lâm Tiêu không làm rõ ràng được, cũng không nghĩ thêm, mở cửa ra ngoài, không thấy Lương Phi ở nhà. Lúc này Lương Phi vừa vặn gọi điện thoại tới, "Uy, Lâm Tiêu ngươi bây giờ mới tỉnh ngủ a? Đừng trách ta không có để cho ngươi à, ta đi ra ngoài thế nhưng là bảo ngươi, nhìn ngươi không có phản ứng, hẳn là ngủ thiếp đi, ngươi tối hôm qua trộm trâu đi, ngủ đến trưa." Lâm Tiêu muốn cười nhưng là nhịn được, tối hôm qua xác thực ngủ không được ngon giấc, trong nhà đặt vào như thế lớn cái nhân sâm ngươi có thể ngủ lấy sao, ta một hồi mình đi ra ngoài ăn một chút gì đi ngủ, chính ngươi ở bên ngoài hảo hảo chơi. Lâm Tiêu giao phó xong liền treo xuống dưới điện thoại, tiến gian phòng khóa chặt cửa, trở lại thương huyền giới một mạch vôi thành. Bây giờ tâm tâm niệm niệm đều là tu tiên, Lam Tinh bên trên chuyện đều bị hắn ném nào sau. Trở lại khách sạn đợi thật lâu, đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều lắm liền trước khi ra cửa hướng đài cao chờ đợi, xem xét vẫn là đến sớm, lại chờ đợi thật lâu, lão giả cùng hai tên đệ tử liền tới, chỉ chốc lát 5 người liền đến đông đủ. Lão giả gật gật đầu, vung lên ống tay áo, một chiếc giống thuyền giống như đồ vật liền phiêu phù ở trên mặt đất. Đây chính là trong truyền thuyết phi thuyền a. Tiểu thuyết mạng thật không lừa ta, Lâm Tiêu trong lòng thì thầm. Theo sau hai tên đệ tử cũng phi thân nhảy lên phi thuyền, lão giả lại vung lên ống tay áo. Lâm Tiêu cùng còn lại 4 người liền chậm rãi bay lên phi thuyền bình ổn rơi xuống đất, loại này mất trọng lượng làm cho Lâm Tiêu còn không có cảm giác an toàn, không biết thời điểm nào chính mình mới có thể tự chủ phi hành. Phi thuyền chậm rãi dâng lên, đến độ cao nhất định sau liền gào thét mà đi. Lâm Tiêu nhìn phía dưới nhanh chóng biến hóa cảnh sắc lại không cảm giác được bất luận cái gì tiếng gió, không khỏi lại cảm thán tiên nhân thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Một ngày kia, ta cũng muốn ngự kiếm cơi gió đi, trừ ma giữa thiên địa. Lâm Tiêu còn tại méo mó sau này vai hùng anh tóc, lúc này một bên lão giả lại lên tiếng, ngoại môn đệ tử tại trong tông môn dưới núi tu hành. Nội môn đệ tử tùy các ngươi vị sư minh này dẫn đầu tại trong tông tu hành, còn như thân truyền đệ tử một hồi theo ta hướng tông môn đại điện, đám người sau khi nghe xong đều xoay người chắp tay xưng là. Chỉ chốc lát đã đến tông môn dưới núi, Lâm Tiêu xa xa nhìn lại, ngọn núi này cao tối thiểu 5000 mét đi lên, phạm vi nhìn không thấy giới hạn, trên núi rất nhiều đỉnh đài lầu các. Chỗ cao nhất tuyết trắng mênh mang, sương mù tràn ngập, khi thì có tiên hạc cũng không biết tên đại điểu bay lượn, đỉnh núi trô giống như có cung điện, nhưng là mơ hồ không rõ, lập lòe. Hiện tại không sai biệt lắm mới vừa vặn vào thu, trên núi vậy mà liền có bạch tuyết, có thể nghĩ hắn độ cao. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán, tốt một tòa tu hành tiên sơn. Bình thường tông môn giống như này khí phái, bốn đại tông môn lại là cỡ nào nở mày nở mặt. Phi thuyền bay hướng chân núi, dừng ở một chỗ đại điện, thượng thư ngoại môn chấp sự đại điện vài cái chữ to. Hai người các ngươi liền ở chỗ này tiến vào đại điện, tự nhiên có người tiếp dẫn lao giả đối Lâm Tiêu cùng tên kia tạp linh căn đệ tử nói, còn đưa cho Lâm Tiêu một viên lệnh bài bên trên viết một cái bên ngoài chữ, Lâm Tiêu cũng không biết điều này đại biểu cái gì, cũng không có suy nghĩ nhiều liền cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ hướng trong đại điện đi đến. Mới vừa tiến vào cổng, liền có một tiểu đệ tử tới nên đón, thế nhưng là đệ tử mới nhập môn. Lâm Tiêu cùng tiểu mập mạp đều chắp tay xưng là, đi theo ta liền có thể tiểu đệ tử nói liền hướng trong đại điện đi đến, dẫn dắt hai người tới bên cạnh một chỗ quầy hàng, bên trong ngồi một vị trung niên. Trung niên hỏi, cái gì tư chất? Lâm Tiêu hai người nhao nhao đáp tạp linh căn, Lâm Tiêu lại vội vàng đem lão giả giao cho hắn lệnh bài đưa tới, trung niên tu sĩ tiếp nhận lệnh bài, dương mắt nhìn một Lâm Tiêu hỏi, tính danh, tuổi tác, phương nào nhân sĩ? Lâm Tiêu, 25 tuổi, đại yến quốc nhạc vương trị xuống dưới phong nhạc thành người. Lâm Tiêu đáp. Theo sau chỉ gặp trung niên tu sĩ một chỉ lệnh bài, một đạo bạch quang không có vào trong đó, theo sau đem lệnh bài đưa trở về đồng thời dặn dò, đây là thân phận ngọc bài, phàm là xuất nhập tông môn ta đi này ngọc bài mới có thể thông qua hộ sơn đại trận, nhớ lấy hảo hảo đảm bảo. Lâm Tiêu bận bịu chắp tay xưng là. Theo sau lại giao cho Lâm Tiêu một bộ trường bào màu trắng, không nghĩ tới tu tiên giới còn muốn mặc đồng phục, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi hoán thầm. Theo sau chính là tiểu mập mạp tiến lên, Lâm Tiêu mới tiểu mập mạp tên là Nghiêm Thuật Gió, cũng là phong nhạc thành người. Tiểu mập mạp dẫn tới thân phận bài sau, trung niên tu sĩ liền phân phó một tu sĩ trẻ tuổi đem hai người phân biệt mang đi ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử khu vực. Dẫn đường tu sĩ trẻ tuổi cùng Lâm Tiêu giống như lớn nhỏ, sắc mặt hòa ái, vừa đi vừa nói ra, đến ngoại môn chính là người trong nhà, các ngươi có thể gọi ta Khương Sư Minh, bên trong tông môn không lấy tuổi tác phân lớn nhỏ, chỉ lấy tu vi phân tôn đi. Tu vi so với các ngươi hơi cao muốn gọi sư minh hoặc là sư tỷ, tu vi khẽ gọi sư đệ, nếu là nhìn thấy tu vi đặc biệt cao liền gọi tiền bối, nếu là có chức vụ có thể xưng hắn chức vụ, nhớ lấy muốn kiếm tốn, nếu là làm tức giận tính tình không tốt tiền bối, liền có nếm mùi đau khổ. Sư đệ ghi nhớ sư minh dạy bảo, Lâm Tiêu hai người chắp tay nói cảm tạ. Thanh niên tu sĩ gật đầu mỉm cười, lại nói, ta trước mang các ngươi đi nhiệm vụ đường, tông môn tài nguyên tu luyện ngoại trừ mỗi tháng cố định phát ra bên ngoài, còn có thể ở đây có thể xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, đồng thời mỗi tháng phải hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Điểm cống hiến có thể đi vừa rồi tông môn đại điện đổi lấy tài nguyên tu luyện, ngoại môn đệ tử mỗi tháng hạ phẩm linh thạch 10 cái, điểm cống hiến 100, tạp dịch đệ tử linh thạch 2 cái, điểm cống hiến 20. Lâm Tiêu không nghĩ tới tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử chính thức chênh lệch cư nhiên như thế lớn, càng phát ra vui mừng, dính đại nha chỉ lấy tạp linh căn tư chất trở thành ngoại môn đệ tử. Theo sau Khương Sư Minh lại dẫn hai người đi ngoại môn tàng thư các, luyện khí đường, đan đường, để với sau này xác nhận tông môn nhiệm vụ đến đây hoàn thành. Tông môn nhiệm vụ có trong tông cũng có bên ngoài tông, trong tông giống như có giúp đan đường trồng linh dược, giúp luyện khí đường rèn sắt các loại đơn giản không có nguy hiểm, bên ngoài tông nhiệm vụ chính là thu thập cái gì vật liệu, săn giết hung thú yêu thú vân vân. Cuối cùng nhất đem hai người mang đi chỗ ở của bọn hắn, ngoại môn đệ tử ở tại dưới núi Độc Phủ, nói là Độc Phủ, kỳ thật chính là đào phá núi động. Bên trong chỉ có bàn ghế cùng đơn giản một chút đồ dùng trong nhà, tạp dịch thì ở tại liên miên nhà tranh bên trong, chỉ có trở thành ngoại môn mới có thể có được chính mình Độc Phủ, trở thành nội môn có thể có được tông môn bố trí tụ linh đại trận Độc Phủ, trở thành thân truyền nhưng có được chính mình phủ đệ. Cũng là hôn thành người tiền sử, Lâm Tiêu trong lòng tự dễ ước. Cuối cùng nhất cáo chi hai người người mới nhưng tại đại điện cấp cho tài nguyên chỗ nhận lấy một tháng tài nguyên sau, Khương Sư Minh liền rời đi. Lâm Tiêu hai người dẫn tới tài nguyên sau đều hết sức cao hứng, phải biết một viên linh thạch tại thế gian liền có thể giá trị thiên kim, thế gian tiền tài đối với tu sĩ cơ hồ đã mất đi ý nghĩa, không có cái kia phàm nhân dám cưỡng ép thu lấy tu tiên giả tiền tài, đương nhiên tu tiên giả cũng không thể tại thế gian làm sảng làm bậy. Lâm Sư Minh, sau này mong rằng chiếu cố nhiều hơn, tiểu mập mạp cười nói với Lâm Tiêu, hai người bây giờ đã là có thân phận chính lệnh, tự nhiên là muốn xưng sư minh. Đâu có đâu có, lẫn nhau chiếu cố liền có thể, Lâm Tiêu cũng cười đáp lại. Gặp tiểu mập mạp cũng họ Nghiêm, mà lại là phong nhạc thành người, hỏi một chút mới biết quả nhiên là Nghiêm Tùng trong gia tộc tiểu bối, Nghiêm Tùng là tiểu mập mạp nhị thúc. Tiểu mập mạp gặp Lâm Tiêu lại còn nhận biết trong nhà trưởng bối, tự nhiên càng thêm mừng rỡ, hắn nhưng là trông thấy Lâm Tiêu muội muội bị kiếm tông tông chủ thu chẳng cảnh, cảm thấy Lâm Tiêu tất nhiên là một đầu đuổi, nhất định phải hào hào ôm chặt. Chương 12. Không bắt được trọng điểm, quảng trường nghe đạo chương 12, không bắt được trọng điểm, quảng trường nghe đạo, 1/2, theo sau hai người trở lại riêng phần mình chỗ ở. Hai người chỗ ở cách xa nhau cũng không tính xa. Lâm Tiêu trong động phủ có một tấm giường đá, trên mặt đất còn có một cái bồ đoàn phía trước trên vách tường còn treo có một tấm chân dung, nghe nói là Vô Cực Tông khai phái tổ sư Vô Cực đạo nhân, sớm tại vạn năm trước liền phi thăng tiên giới. Lâm Tiêu xuất ra linh thạch phát ra nhàn nhạt hình quang, so bóng bàn hơi lớn bất quy tắc hình bầu dục, xúc cảm hơi lạnh. Theo Khương Sư Minh nói cần tự hành tiến về tàng thư các nhận lấy cơ sở phần luyện khí sau dựa theo công pháp hấp thu linh thạch bên trong linh khí tu hành, làm cảm nhận được linh khí tại kinh mạch vận hành sau hội tụ với vùng đan điền chính là tiến vào luyện khí kỳ tiêu chí. Thế là Lâm Tiêu cất kỹ vật phẩm tùy thân mặc thêm vào trường bào màu trắng, bên hông phủ lên thân phận ngọc bài, liền tiến về tàng thư các. Ngoại môn tàng thư các ngay tại ngoại môn đại điện phía sau cách đó không xa, Lâm Tiêu tiến vào sau liền cảm nhận được một cỗ không hiểu ba động bất tới, giống như quần lót đều bị nhìn xuyên, chỉ là một lát liền biến mất. Tàng thư các sân khấu ngồi một lão giả, từ từ nhắm hai mắt nằm tại trên ghế nằm, nhìn cũng không có nhìn một chút Lâm Tiêu liền mở miệng nói ra, cơ sở luyện khí quyết tại lầu 1, có thể miễn phí nhận lấy một phần, lầu 1 còn lại thư tịch chỉ có thể tại tàng thư các quan sát tu luyện, nếu muốn mượn đi cần thanh toán điểm cống hiến đồng thời đúng hạn trả lại. Lâm Tiêu bận bịu chắp tay nói tạ. Đi qua lấy trước lên cơ sở luyện khí quyết lật ra một chút, lại đi sách khác nhìn lại, có cái gì hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, độ địa thuật, xem ra đều là đơn giản một chút pháp thuật. Lâm Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút liền rời ánh mắt. Ánh mắt dừng lại tại một bản tu tiên giới thông sử bên trên, cầm lấy lật xem bắt đầu, lần đầu tiên giải được rất nhiều không biết tu hành bí ẩn. Tu hành chia làm trở xuống 9 đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, mỗi cái cảnh giới lại phân trước, bên trong, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái giai đoạn, độ kiếp sau phi thăng thành tiên, tiến về kia hư vô mở mị tiên giới. Thương huyền giới lại xưng thương huyền tu chân giới, tại thượng cổ thời kỳ là nguyên một khối đại lục, khi đó ma tộc, yêu tộc cùng nhân tộc tam tộc ba phần thiên hạ. Sau đó bởi vì tài nguyên tu luyện tranh đoạt các loại nguyên nhân, nhân tộc liên hợp yêu tộc cùng ma tộc khai chiến, một trận chiến này đánh chính là vào năm, tam tộc cường giả đều tử thương hầu như không còn, cuối cùng nhất lấy nhân tộc thắng thảm kết thúc, ma tộc bị phong ấn với lòng đất tên là ma giới bí cảnh. Yêu tộc đương thời không có độ kiếp tồn tại, chỉ có thể tránh lui với từng cái yêu thú thâm lâm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc độc tài thương huyền giới chín thành lãnh thổ. Chỉ là nhân tộc bên trong chín thành đều là phàm nhân, bởi vì trận chiến này sẽ đại lục đánh nát, địa mạch hủy hết, bây giờ tu tiên giới ngày càng tàn lụi, nồng độ linh khí cũng ngày càng suy yếu. Cho nên tông môn bình thường đều là tị thế khổ tu, rất ít tại thế gian độc thủ, cứ thế với rất nhiều phàm nhân không biết tu tiên giả tồn tại, thế gian chỉ biết là võ giả, mà không biết tu tiên giả. Mà tại thượng cổ trong năm tiên địa sơ khai lúc, nguyên anh đi lấy đất, hóa thần nhiều như chó, các phái trưởng lão đều là hợp thể, thậm chí độ kiếp đại năng. Bây giờ, vô cực tông dạng này tông môn tông chủ cũng mới hóa thần cảnh giới. Lâm Tiêu cảm thán quả nhiên tu tiên giới 10 phần nguy hiểm, đại lục đều bị đánh vỡ vụn, có thể nghĩ chết nhiều ít sinh linh. Lâm Tiêu lại đem quyển sách này lật nhìn thật lâu, mới ngưng trọng rời đi. Trên đường trở về Lâm Tiêu biết được, tại ngoại môn có rất ít trưởng lão thu đồ, chỉ có mỗi ngày sớm tối các một lần ngoại môn trưởng lão hội tại ngoại môn quảng trường chỗ giảng đạo, thay đệ tử giảng giải hoang mang. Tất cả ngoại môn đệ tử đều có thể tiến đến nghe đạo, nếu là có ngộ tính đột xuất người mới có cơ hội bị ngoại môn trưởng lão thu làm đồ đệ tử mình dạy bảo. Trải qua một ngày bận rộn, hiện tại đoán chừng đã là buổi chiều 4-5 điểm trái phải, hoàng hôn thời kỳ mới có thể bắt đầu giảng đạo. Lâm Tiêu đã không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện cái này luyện khí quyết. Tiến vào động phủ, mở ra luyện khí quyết, học trên TV xem ra ngồi ngay ngắn với trên bồ đoàn, mở ra luyện khí quyết, phía trên vẽ đầy nhân thể từng cái kinh lạc khiếu huyệt, giảng giải phi thường kỹ càng, linh khí thổ nạp, du tẩu, phối hợp khẩu quyết, cuối cùng nhất tụ tập với đan điền. Lâm Tiêu trước cơ bản nhớ kỹ chủ yếu khiếu huyệt cùng kinh mạch đi hướng, liền bắt đầu bước đầu tiên, tay cầm linh thạch, cố gắng cảm thụ quanh thân cùng trong tay linh thạch linh khí, nếm thử dẫn dắt bọn hắn tiến vào thân thể. Lâm Tiêu tinh tế cảm thụ, lại cái gì đều không có cảm nhận được. Lâm Tiêu nếm thử mặc niệm khẩu quyết, tâm như chỉ thủy, vạn niệm giai không, hít sâu một mạch, ba hô mà nôn. Ngắn hút một mạch, thở phào mà ra, tuần hoàn qua lại, tâm không có vật gì khác. Lâm Tiêu cảm thấy nội tâm của mình không có chút nào tạp niệm. Thẳng đến nghe thấy ngoại môn tiếng trung vang lên, Lâm Tiêu mới chậm rãi tỉnh lại, thật đúng là đừng nói, cái này giấc ngủ đến sát thực an tâm. Không sai, Lâm Tiêu ngủ tiếp đi, từ khi Lâm Tiêu xuyên qua thương huyền giới đến nay, đã rất lâu không có ngủ đến như thế an tâm, mặc dù mới ngủ hơn một giờ, nhưng là cảm giác sảng khoái tinh thần tỏa sáng. Cuối cùng âm thanh hai hơi một vang, là đến nghe đạo canh giờ, Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên tiến về. Ngoại môn quảng trường đã ngồi đầy người, mặc dù sắc trời ta đã đêm đen đến, nhưng là quảng trường phi thường sáng tỏ. Tu tiên giả chính là thuận tiện, điện đều bất đi Lâm Tiêu nghĩ đến. Lâm Tiêu tùy tiện tìm một cái đất chống an vị xuống tới, đúng lúc này, tiểu mập mạp Nghiêm Huy chạy tới xếp bằng ở Lâm Tiêu bên cạnh. "Lâm sư minh, ngươi cũng tới nghe đạo. Bên ta mới đã tu luyện một hồi, hoàn toàn không bắt được trọng điểm, tới nghe nghe xong, nhìn xem có thể hay không có chỗ linh ngộ." "Ai, ta cũng vậy. Bất quá ta nghe một chút sư minh nói tu luyện bước đầu tiên dẫn khí nhập thể là tu luyện cửa thứ nhất hạng, chỉ cần bước qua, sau này tu vi liền có thể một đường thông suốt, thẳng đến đột phá cảnh giới tiếp theo. Rất nhiều sư minh đều muốn hơn tháng mới có thể cảm nhận được linh khí, lại phải kể tới tháng mới có thể thành công dẫn khí nhập thể thành công, tất cả tạm thời không cần gấp gáp." "Thì ra là thế, tu luyện vậy mà như thế không dễ." Lâm Tiêu một bên cảm thán vừa nói. Yên lặng. Lúc này trên đài đến lão giả nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh lại. Hôm nay là tông môn xuống núi thu đầu ngày, cho nên hôm nay vì đệ tử mới giảng giải luyện khí chi đạo, nhớ lấy lắng nghe, không thể tranh thủ thời gian. Lão giả còn nói thêm, theo sau liền bắt đầu giảng giải. Cái gì là đạo? Gây nên đạo pháp tự nhiên, đạo là trời địa vận hành lý lẽ, là nhật nguyệt tinh đấu chỉ biến, là sông núi biển hồ, rộng lớn đại địa, đạo là thật sự tồn tại đến vận, cũng là hư vô mở mịt ý nhân tộc sinh mà yếu đuối, muốn sinh tồn, liền muốn ngộ đạo, khống chế vũ trụ năng lượng cùng hắn vận hành chi quy tắc, đoạt thiên địa chi tạo hóa, gia trì bản thân, liền có thể thu hoạch được ngập trời chi vĩ lực, siêu nhiên vật ngoại, lấy được có thể trường sinh chi đạo. Cái gì là năng lượng vũ trụ? Chính là cái gọi là linh khí. Linh khí rời rạc với phiêu miệu bên trong, không thể gặp, không thể nghe thấy, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ. Giảng đạo kéo dài gần 2 canh giờ, Lâm Tiêu được ích lợi không nhỏ, không khỏi làm hắn nghĩ tới trên địa cầu học hóa học vật lý, kỳ thật đều là giảng nhân loại như thế nào thích ứng tự nhiên, chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên, khoa học kỹ thuật mượn nhờ ngoại vật. Mà tu luyện mượn nhờ với bản thân, đều là đối với năng lượng cùng quy tắc một loại vận dụng thể hiện. Tu tiên giới đặc thù năng lượng lấy linh khí hình thức tồn tại, đồng thời có thể bị nhân thể đặt vào thân thể. Lam tinh cũng có năng lượng tỉ như ánh sáng, sóng, phóng xạ, lại hoặc là cái khác, tỉ như dầu hỏa, than đá các loại, chung quy là năng lượng. chỉ là linh khí có thể bị hút vào sinh vật trong cơ thể cải tạo thân thể, người sau người chỉ có thể thông qua ngoại vật ứng dụng. Kia linh khí đến cùng cái khác phổ biến năng lượng có cái gì khác nhau đâu? Lâm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Khứ trừ trong lòng ý nghĩ lung tung khác, Lâm Tiêu bắt đầu nhắm mắt hồi ức cơ sở luyện khí quyết kinh lạc thiếu máu, trong thoáng chốc giống như lại nhìn thấy lam tinh trong sách vở máy móc mạch điện, dầu nhiên liệu tiêu đốt, hạt nhân nguyên tử tách ra tụ biến. Làm mặt trời chiếu xạ đến lam tinh một khắc, năng lượng liền truyền mà đến, vạn vật bắt đầu hấp thu mặt trời truyền đến năng lượng, bàng bạc sinh trưởng. Đúng lúc này, Lâm Tiêu giống như nhìn thấy bên người Lâm Ta Lâm tầm ánh sáng, Lâm Tiêu rõ ràng là nhắm mắt, chung quanh lại không còn là một vùng tăm tối, mà là nhảy lên rất nhiều điểm sáng. Cẩn thận đi quan sát bọn chúng, phát hiện bọn chúng đi theo suy nghĩ của mình nhảy lên xoay tròn, càng lúc càng nhanh, lấy mình vì trung tâm, dần dần tiến vào thân thể, Lâm Tiêu sảng khoái rên rỉ lên tiếng. Chương 13. Một buổi sáng có ngộ, đạt đến luyện khí chương 13, một buổi sáng có ngộ, đạt đến luyện khí, 1/2, điểm sáng hình thành vòng xoáy tiến vào thân thể cảm giác nhường Lâm Tiêu lưu luyến quên bể, thẳng đến chung quanh gặp lại không đến từng tia ánh sáng điểm, Lâm Tiêu mới bị ép ngừng, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mở mắt ra, phát hiện trên quảng trường người cơ hồ đã lộ hàng, chỉ có tiểu mập mạp Nghiêm Huy còn đứng ở cách đó không xa lo lắng nhìn qua, bên cạnh còn đứng lấy giảng đạo vị kia ngoại môn trưởng lão. Xem ra mới là có điều nộ ra, dẫn khí nhập thể liền có thể gây nên cỡ nhỏ linh khí vòng xoáy, nộ tính tuyệt hảo, chỉ tiếc là cái tạp linh căn lão giả dứt lời liền vất tay áo rời đi. Lão giả mới gặp Lâm Tiêu linh khí quán thể, tẩy kinh phạt thủy, còn tưởng rằng là mầm mống tốt, liền vì hắn hộ pháp, nhưng gặp năm loại thuộc tính khác nhau linh khí đồng loạt tiến vào Lâm Tiêu thân thể, mới phát hiện Lâm Tiêu cũng chỉ là cái tạp linh căn đệ tử. Nhìn hắn mặc ngoại môn đệ tử quần áo, tưởng lầm là ngoại môn hạ phẩm linh căn đệ tử, bản lên thu đồ chi ý, nhưng tạp linh căn đột phá trúc cơ đều muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là kim đan. Cho nên lão giả mới lại tuyệt thu đồ ý nghĩ. Nghĩ thầm chỉ sợ vẫn là đi cửa sau mới thành ngoại môn đệ tử, tông môn ngẫu nhiên cũng có chuyện như vậy, ai còn không có mấy cái thân thích hậu bối cần trông nom. Cho nên tại ngoại môn cũng không phải là cái gì đại sự, tông môn đại nhân vật không có rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Tiêu gặp lão giả nói một mình một câu liền đi, còn có chút ngượng, vội vàng đứng lên, lúc này tiểu mập mạp Nghiêm Huy mới chạy tới. Lâm sư huynh, ngươi là thành công dẫn khí nhập thể sao? Vừa rồi ta ngồi bên cạnh ngươi, đột nhiên liền gió nổi lên, giảng đạo trưởng lão liền xuống đến bên cạnh ngươi đem chúng quanh đệ tử đều đuổi đi, còn tưởng rằng ngươi tu luyện ra cái gì vấn đề, còn tốt ngươi không có việc gì. Nghiêm Vi nói gấp, đa tạ tiểu sư đệ quan tâm, mới xác thực có điều nổ ra, ta phải nhanh trở về mới hảo hảo cảm thụ một chút, chúng ta mau trở về. Lâm Tiêu nói xong cũng một ngựa đi đầu đi ở phía trước, tiểu mập mạp đội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát Lâm Tiêu trở lại đạo phủ, tiểu mập mạp cũng đã trở về. Lâm Tiêu lại vội vàng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ, trong lòng mặc niệm lên cầu quyết, quả nhiên lại nhìn thấy điểm sáng, lần này nhìn càng rõ ràng hơn, phát hiện điểm sáng nhan sắc đều có khác biệt, có 4-5 loại nhan sắc, hẳn là đại biểu khác biệt thuộc tính. Chỉ là tâm niệm vừa động, linh khí liền hội tụ thành vòng xoáy tiến vào thân thể, theo sau liền dựa theo cơ sở phần luyện khí vận hành mạch lạc du tẩu bắt đầu, bởi vì linh khí quá ít, chỉ là một lát, chung quanh điểm sáng liền không còn một mảnh, Lâm Tiêu tiếc hận, liền như thế điểm đủ ai dùng. Đột nhiên nghĩ đến còn có linh thạch, hẳn là giống như, đội vàng xoay người bắt đầu tìm tới linh thạch, xuất ra một viên nắm trong tay, lần nữa mặc niệm khẩu quyết. Tại cảm thụ của hắn bên trong quả nhiên tóc trong tay như là cầm một cái 200 ngói bóng đèn lớn, Lâm Tiêu kém chút nước bọt đều chảy ra. Covid bắt đầu dẫn dắt linh khí thuận cánh tay kinh lạc hướng trong thân thể vận hành, linh thạch bên trong linh khí quả nhiên 10 phần tràn đầy, vô số điểm sáng nhỏ hội tụ thành một đầu to bằng mũi kim dây nhỏ, không khỏi làm Lâm Tiêu nghĩ đến vô số điện tử hướng cùng một cái phương hướng vận động, chẳng phải hình thành dòng điện sao? Lâm Tiêu ném đi tạp niệm, bắt đầu dẫn đạo linh khí dựa theo cơ sở phần luyện khí kinh mạch chỉnh tự lưu động. Đột nhiên hắn phát hiện ánh mắt của hắn lại có thể hoàn toàn xem thấu thân thể của mình, loại cảm giác này 10 phần kỳ diệu, tựa như là ngôi thứ ba đồng dạng. Tại loại này thị giác bên trong, mình là một cái cơ hồ trong suốt phát ra lấm ta lấm tấm ánh sáng thân thể, một cỗ linh khí hình thành tia sáng đang chậm rãi dựa theo trình tự hướng chạy toàn thân. Linh khí tại kinh mạch du tẩu thời điểm Lâm Tiêu cảm nhận được căng đau cảm giác, hẳn là linh thạch bên trong linh khí tương đối bằng bạc. Trước đây Lâm Tiêu kinh mạch bế tắc, linh khí đang tại vì Lâm Tiêu mở rộng kinh mạch, càng đi vào trong càng là cảm thấy đau đớn, hắn biết nhất định phải kiên trì nổi. Cái trán đã nổi lên mồ hôi mịn, chỉ là còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chỉ chốc lát liền thích ứng. May Lâm Tiêu trước đó đã nhớ rõ ràng vận hành tuyến đường, không phải linh khí tiến vào trong cơ thể khắp nơi va chạm còn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Lâm Tiêu dẫn đạo linh khí cuối cùng nhất hội tụ tại nơi bụng, ở chỗ này, Lâm Tiêu trông thấy một mảnh phát ra ánh sáng, đủ mọi màu sắc nhỏ nước bãi, còn tại không ngừng biến lớn rộng. Đây cũng là đan điền sao? Linh khí hóa dịch, tồn với đan điền, đây chính là luyện khí kỳ tiêu chí. Lâm Tiêu hồi tưởng lại luyện khí quyết bên trên ghi chép trở thành luyện khí kỳ bộ phận. Xem ra ta là thiên tài, mới một ngày liền tiến vào luyện khí kỳ, mà lại sắp đến luyện khí tầng 2. Lâm Tiêu không biết là tại ngoại môn quảng trường lúc hắn một người liền đem giữa sân linh khí hấp thu sạch sẽ, quảng trường thế nhưng là có tụ linh đại trận tồn tại, một mình hắn liền hấp thu xong, những người khác kinh ngạc nhìn xem hắn. Nếu không phải trưởng lão kịp thời thay hắn hộ pháp, không phải còn không biết đệ tử khác sẽ đi hay không đánh gây hắn, đắm chìm trong trạng thái tu luyện là không thể bị quấy rầy, nếu không nhỏ thì linh khí ngực dòng, tổn thương thân thể, lớn thì tổn thương căn cơ tu vi rút lui, tóm lại vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh 10 khối linh thạch liền bị hắn dùng hết, trời cũng đã sáng rõ, một đêm không ngủ, không chỉ có không có cảm nhận được mỏi mệt, ngược lại tinh thần phấn chấn, sảng khoái tinh thần. Đứng lên hoạt động một chút gân cốt, toàn thân chính là lộng lộng rung động. Song quyền một nắm, thoáng điều động đan điền linh khí liền hội tụ đến quyền thượng, lúc này cái này một đôi nắm đấm đã có mấy ngàn cân tự lực. Dương Nhỏ lại đem linh khí ngưng tụ với đầu ngón tay, con ngón đúng ra, linh khí đoàn liền kích xạ ra ngoài, trong nháy mắt đem động phủ vách tường đánh ra to bằng chậu rửa mặt tiểu thâm nửa mét lô lớn. Ngoa tạo, thế nào uy lực như thế lớn? Lâm Tiêu kinh giá quốc túy. Lâm Tiêu một ngày liền bước vào luyện khí tầng 2, đối với linh khí vận dụng căn bản một chữ cũng không biết, cho nên càng là nắm chắc không được uy lực, cho nên mới lập tức dùng sức quá mạnh. Lâm Tiêu bây giờ chỉ có cảnh giới, nhưng không có bất luận cái gì pháp thuật thủ đoạn, cho nên hắn dự định ngay lập tức đi tàng thư các học tập một điểm công phạt chi thuật. Đi vào tàng thư các, cầm lấy hỏa cầu thuật liền nhìn lại, khẩu quyết rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là điều động đan điền linh lực thuộc tính lửa với trong lòng bàn tay, khiến cho kịch liệt phóng thích năng lượng mà thôi. Liền như thế đơn giản. Cái kia còn cầm pháp quyết đến làm gì? Lâm Tiêu kỳ quái nghĩ thầm. Lâm Tiêu không biết là, lửa thiêu đốt nguyên lý cũng là làm tinh nhân loại ngàn năm nghiên cứu mới ra thành quả, mặc dù là một cái đơn giản ổ xỉ hóa nguyên lý, nhưng thương huyền giới nhưng không có khoa học. Cho nên những người ở nơi này không hiểu lửa thiêu đốt nguyên lý, tự nhiên không có khả năng chống giống tưởng tượng ra hỏa cầu thuật. Những cơ sở này pháp thuật chớ xem bọn hắn đơn giản, kỳ thật ẩn chứa trong đó nguyên lý bị đám tu tiên giả không ngừng cải tiến tạo thành khác biệt uy lực pháp thuật. Đương nhiên, uy lực mạnh yếu cùng linh khí dự trữ trực tiếp tương quan. Lấy Lâm Tiêu linh lực nhiều nhất thả ra lớn hỏa cầu thuật, còn đốt không được bao lâu liền sẽ không có khí nhi, lại càng không cần phải nói cái gì bạo viêm thuật loại này càng cao cấp hơn pháp thuật. Lâm Tiêu lại lật duyệt một chút cơ sở pháp thuật, phát hiện đều là một chút vật lý tri thức đơn giản vận dụng. Lâm Tiêu liền rời đi chuẩn bị đi thí nghiệm một chút. Đi vào ngoại môn luyện võ tràng, nơi này có rất nhiều đệ tử hoặc là đang luyện tập pháp thuật, hoặc là đang luyện thân pháp võ kỹ. Lâm Tiêu đi vào một chỗ đất trống liền điều động trong cơ thể linh lực thuộc tính lửa hội tụ với trong lòng bàn tay, một cái ý niệm trong đầu liền bốc cháy lên. Mọi người đều biết thiêu đốt ngoại trừ có thể đốt vật còn cần dưỡng khí, Lâm Tiêu một cái tay khác lại bắt đầu điều động trong không khí linh khí, khiến cho chúng nó đem càng nhiều không khí xua đuổi đến chỗ mục tiêu, cũng đem trong không khí hỏa thuộc tính linh khí cũng điều động đến chỗ mục tiêu, mới đưa tay bên trong thiêu đốt áp xúc qua linh khí đoàn ném qua đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đệ tử khác đều nhìn qua. Luyện võ tràng bách tường trận pháp một cơn chấn động, tận lực bồi tiếp như là thả khói lửa giống như nổ tung, chấn kinh một đám luyện khí đệ tử, nhao nhao nói đến vị kia trúc cơ sư minh đến bọn hắn luyện khí đệ tử khu vực luyện tập pháp thuật tới. Ừm, thế nào còn nổ tung? Lâm Tiêu một mặt một bước, không phải tiểu hỏa cầu thuật sao? Chương 14. Khoa học tu tiên, Vạn Hoa tập đoàn chương 14, khoa học tu tiên, Vạn Hoa tập đoàn, 1/2, Lâm Tiêu thấy mọi người bốn phía tìm kiếm là vị nào sư minh tới đây quấy rối, cầu cầu túy túy liền chạy. Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ tại sao tiểu hỏa cầu biến thành bạo viêm thuật, đây chính là trúc cơ kỳ mới có thể thả ra pháp thuật. Lâm Tiêu không biết là, người khác hỏa cầu thuật trong tay áp xúc nhiều ít linh khí, ném ra cũng chỉ có thể đốt bao lâu, mà lại cũng không phải là linh khí càng nhiều uy lực càng lớn, bởi vì mục tiêu điểm dưỡng khí nồng độ là nhất định, muốn bổ sung tới cần thời gian, trong khoảng thời gian này hỏa cầu chỉ có thể chậm rãi tiêu đốt. Người nơi này là không có dưỡng khí chất dẫn cháy cái này khái niệm, Lâm Tiêu đem trong không khí dưỡng khí tụ tập tới, lại dẫn dắt chúng quanh linh khí tới. Hỏa cầu bên trong áp xúc linh khí trong nháy mắt tiếp xúc số lượng lớn dưỡng khí trong nháy mắt cháy bùng, lại gặp phải ngoại giới tụ tập hỏa thuộc tính linh khí, thế là bị cùng nhau nhóm lửa, tạo thành pháo hoa hiệu quả. Lâm Tiêu suy nghĩ thật lâu cũng là không sai biệt lắm suy nghĩ minh bạch, cảm thán một câu sách này vẫn là không có chấm đọc, không nghĩ tới tu tiên cũng kia dùng tới được. Lâm Tiêu lại đi hướng tàng thư các chuẩn bị tìm một chút thân pháp hay là cái khác cái gì công pháp nhiều hơn nghiên cứu một chút, đối với tu luyện tri thức vẫn là quá mức với thiếu thốn. Luyện khí kỳ công pháp vô cùng ít ỏi, bởi vì luyện khí kỳ linh lực quá mức với mỏng manh, căn bản dùng không ra quá nhiều cao thâm pháp thuật, đều chỉ là một chút thô thiện pháp môn. Lâm Tiêu chỉ tuyển chọn một môn tên là Du Long Bất Thân Pháp, còn có một bản cơ sở trận đạo từng giải, hướng tàng thư các trưởng lao chỗ đăng ký liền đi, một ngày một cái điểm cống hiến, vẫn tương đối có lợi, dù sao cũng là sơ đẳng công pháp. Du Long Bất là đem linh khí chủ yếu tụ tập với chân, lấy đặc biệt huyệt vị vận hành, chủ cận thân đoạn đả né tránh thân pháp, Lâm Tiêu luyện tập 2 ngày liền nắm giữ cơ bản, chỉ cần sau này nhiều hơn thi triển thuần thục là đủ. Còn như cơ sở trận đạo tương giải, Lâm Tiêu là sợ về làm tinh sau động phủ tùy tiện bị người xâm nhập, xuyên qua hai giới bí mật tuyệt không thể bại lộ, mặc dù không nhất định ngăn lại được người, nhưng là mạnh mẽ xông tới người khác động phủ là nghiêm lệnh cấm chỉ, bình thường đều sẽ không có người sẽ ở tông môn như thế làm. Cho nên chỉ cần thiết hạ đơn giản một chút phòng hộ trận pháp là đủ. Đọc qua trận đạo tương giải, trong đó ẩn nặc trận cùng phòng ngự trận chính là Lâm Tiêu cần, đều là đơn giản cơ sở trận pháp, cùng kết nối mạch điện nguyên lý không sai biệt lắm, trông bầu bé gáo liền có thể bố trí, chỉ là cần một chút trận nhãn. Bây giờ còn không cách nào khắc chế trận văn mới là trận pháp hoạch tâm kỹ thuật, tựa như mạch điện hoặc là chip kỹ thuật, theo trong sách nói, muốn trúc cơ mới có khắc chế trận văn năng lực. Cho nên Lâm Tiêu chuẩn bị dùng điểm cống hiến đi ngoại môn đại điện chỗ đổi lấy. Thời sửa sang một chút, nhớ kỹ cần mua sắm trận nhãn, Lâm Tiêu liền tiến về ngoại môn đại điện. Hối đoái vật phẩm chính là ngoại môn đại điện bên cạnh một chỗ thiên điện, tên là đa bảo đường. Lâm Tiêu từng cái trước mặt đại sư minh nói rõ nhu cầu, quả nhiên những vật này là luyện khí đệ tử thường xuyên dùng đến, cho nên đều có bán, hai cái trận văn cung cấp 20 điểm cống hiến, mà lại hạn lượng mua sắm. Mua về sau dựa theo cơ sở trận pháp tường giải trình tự bố trí tốt trận pháp, quả nhiên liền thành công. Nghe đa bảo đường sư minh nói phòng ngự trận có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ toàn lực ra tay hơn 10 lần. Ẩn nặc trận muốn trúc cơ kỳ tu sĩ lấy thần thức mới có thể phát hiện, trúc cơ kỳ tu sĩ đối luyện khí đệ tử động phủ bình thường sẽ không cảm thấy hứng thú, như vậy không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Vạn nhất bị người phát hiện không thấy, liền nói ra cửa làm nhiệm vụ, bố trí trận pháp chỉ là nhiều một tầng bảo hiểm mà thôi. Lâm Tiêu khởi động trận pháp liền chuẩn bị về Lam Tinh một chuyến, tại Thương Huyền giới đã 4-5 ngày, Lam Tinh bên kia có lẽ còn là lúc nửa đêm. Bây giờ linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ, chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện tiến bộ hiệu quả quá mức bé nhỏ, lấy bây giờ luyện khí tầng 2 thực lực, tại Lam Tinh tất nhiên đã là vô địch, ngoại trừ đại đường tính vũ khí hoặc là đạn pháo cơ hồ không cách nào uy hiếp được tự thân an nguy. Lấy bây giờ thủ đoạn, trong bất chi bất giác phế một người là rất dễ dàng chuyện. Là thời điểm đoạt lại mất đi đồ vật. Lâm Tiêu ánh mắt có chút chớp động. Lâm Tiêu hơi động một chút ý niệm, liền về tới Lam Tinh Lương Phi trong nhà. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, sáng sớm 5 điểm, Lương Phi vẫn chưa về, cũng không biết chạy đi đâu phải đi. Lâm Tiêu cầm điện thoại di động lên, phát hiện xế chiều đi kiểm tỉnh vé máy bay còn có, thế là mua buổi chiều vé máy bay. Hiện tại thời gian còn sớm, ngồi xếp bằng với trên giường chuẩn bị cảm thụ một chút Lam Tinh có phải hay không có linh khí, vừa cảm thụ phía dưới phát hiện thật sự có, chỉ là phi thường mỏng manh. Nếu như tu tiên giới linh khí là một vạn, Lam Tinh linh khí chính là một, mỏng manh đến không cẩn thận cảm thụ căn bản không cảm giác được. Chỉ là phàm là có linh khí, hẳn là liền sẽ có người tu luyện, như thế xem ra Lam Tinh cổ đại những cao thủ võ lâm kia rất có thể là tồn tại, cũng không biết hiện tại những cái kia võ học đại sư có mấy phần thực lực. Không lâu trời đã sáng trưng, một mực 12 giờ chưa nhiều, Lương Phi mới trở về, tay che eo, than thở cũng không biết làm gì trở về. "Ai, Lâm ca, tôi ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi, chính ngươi đi ra cửa ăn chút cơm, ta không được." Nói liền trở về phòng đi. Lâm Tiêu cười cười, Lương Phi luôn luôn như thế không đáng tin cậy, thời điểm ở trường học liền thích ban đêm ra ngoài uống rượu quậy. Lâm Tiêu đầu tiên là đi ra ngoài ăn cơm trưa, tại Thương Huyền giới đã vài ngày không có ăn cơm thật ngon, cũng may hấp thu linh khí lúc tu luyện cũng sẽ không cảm giác đói khát. Cơm nước xong xuôi thời gian đã đi tới 2 điểm, thế là liền sớm đi sân bay. Ở phi trường đợi thật lâu, liền lên máy bay trở về kiểm tỉnh. Xuống phi cơ sau, đầu tiên là cùng Lương Phi bàn giao vài câu, định rượu ngon cửa hàng sau lại gọi điện thoại cho lúc trước cùng mình hợp hỏa lập nghiệp đồng bạn đi vào khách sạn nói chuyện. Lúc trước cùng Lâm Tiêu cùng nhau lập nghiệp đồng bạn gọi Tống Vân, là từ nhỏ chơi đến lớn hảo huynh đệ, cùng tiến lên tiểu học sơ trung, thẳng đến sau đó đại học mới thi vào khác biệt trường học. Đại học tốt nghiệp sau lại cùng nhau hợp hỏa bắt đầu lập nghiệp, Lâm Tiêu phụ trách ra phương án cùng vận doanh, Tống Vân phụ trợ bỏ vốn cùng hậu kỳ giữ gìn. Lúc trước phương án vừa ra, công ty làm hồng hồng hỏa hỏa, mắt thấy là phải cùng Vân Thịnh tập đoàn đặt thành hợp tác, không nghĩ tới đột nhiên chết đối đầu Vạn Hoa tập đoàn vượt lên trước một bước, mà lại cầm chính là Lâm Tiêu tốn thời gian mấy tháng nguồn năng lượng mới hạng mục. Lâm Tiêu không nghĩ ra tại sao biết tiết lộ. Lâm Tiêu ban sơ là muốn hợp tác với Vạn Hoa tập đoàn khai phát hạng mục này, làm sao Vạn Hoa tập đoàn chướng mắt Lâm Tiêu công ty nhỏ, cảm thấy Lâm Tiêu công ty nhỏ không có tiền đồ, thế là nghĩ trực tiếp xuất tiền mua đứt hạng mục này. Lâm Tiêu tự nhiên là từ chối, trải qua Lâm Tiêu điều nghiên thị trường có thể xác định hạng mục này một khi đưa ra thị trường, tương lai nhất định đại hỏa, thế nhưng là Vạn Hoa bỏ vốn chỉ là 100 vạn liền muốn mua đứt. Lâm Tiêu từ chối sau càng là trong bóng tối uy hiếp, Lâm Tiêu mới đầu không có làm chuyện, không nghĩ tới sau đó liền xảy ra chuyện như vậy. Còn bu hãm Lâm Tiêu đạo văn công ty bọn họ cơ mật, dùng không biết nơi nào tới chứng cứ thắng kiện, nhường Lâm Tiêu công ty bồi thường 500 vạn. Lâm Tiêu cùng Tống Bân bán thành tiền tất cả tài sản mới bồi thường tiền nợ. Từ đó người không có đồng nào, bạn gái cũng rời hắn mà đi. Sau đó Tống Bân điều tra qua việc này, phát hiện rất nhiều kỳ quặc, nhưng là theo sau chiêu đến nhiều mặt uy hiếp, Tống Bân trong nhà còn có cao tuổi phụ mẫu, hắn biết hắn là đấu không lại vô liếng, thế là liền khuyên Lâm Tiêu từ bỏ. Sau đó Lâm Tiêu nản lòng thoái chí mới lựa chọn hồi hương, cũng may mà lần này hồi hương, nhường Lâm Tiêu có bây giờ cải biến. Chương 15. Đường nếu không thông, lấy quyền phá đi. Chương 15. Đường nếu không thông, lấy quyền phá đi. 1/2, trời đã hoàn toàn đen, Tống Bân đi vào khách sạn thời điểm đã là hơn 9 giờ đêm. Lâm ca, vài ngày không thấy, ngươi đã đi đâu, hôm nay gọi ta đến, cái gì chuyện? Mới vừa vào cửa, Tống Bân lại hỏi. Lâm Tiêu gặp Tống Bân mặc thức ăn ngoài trang phục, long đong vất vả mệt mỏi. Xem ra qua cũng phi thường không như ý Tống Bân trong nhà phụ mẫu mua cho hắn dùng để kết hôn phòng ở, còn có cả đời tích xúc cơ hồ đều bồi thường ra ngoài, bây giờ chỉ có thể dựa vào đưa thức ăn ngoài duy trì sinh kế. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm thấy thẹn với hắn, nếu như không phải mình gọi hắn cùng một chỗ lập nghiệp, cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng, người huynh đệ này, đáng giá chân quý. Lâm Tiêu không có trả lời Tống Bân nói ngược lại nói ra ngoài uống chút. Tống Bân gật đầu, tốt. Đi vào một nhà quán bán hàng, điểm cả bàn sâu nướng cùng một dương địa, Tống Bân dẫn đầu hỏi, Lâm ca sau này cái gì dự định? Lâm Tiêu uống một ngụm rượu. Dự định, đương nhiên là cầm lại đồ đạc của chúng ta. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có lửa đang tiêu đốt. Lâm ca, đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta đấu không lại họ. Tống Bân khuyên nhủ, ngươi hẳn là hiểu ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi liền nói có dám theo hay không ta làm. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Tống Bân suy nghĩ một lát, gặp Lâm Tiêu như thế chắc chắn, ý đi đi. Hai người ăn nhịp với nhau, bèn nhìn nhau cười, tất cả đều không nói bên trong. Lâm ca, có câu nói không biết có nên nói hay không. Nói, sự tình lần trước, khả năng cùng trước tẩu tử có quan hệ. Lâm Tiêu sau khi nghe xong, ánh mắt chớp lên, chỉ là hắn không có nghĩ tới, bạn gái trước là đại học tốt nghiệp sau nhận biết, ở chung hơn một năm, quan hệ một mực lãnh đạm, cùng bình thường tình lữ không sai biệt lắm. Lâm Tiêu cảm thấy nàng tính cách cũng không tệ lắm, cho nên tình cảm song phương cũng coi như ổn định. Lần trước dứt khoát kiên quyết chia tay quả thật có chút ra ngoài ý định, nhưng là Lâm Tiêu đều chưa từng có hoài nghi tới nàng. Nói tỉ mỉ, Lâm Tiêu nói. Tống Vân gặp Lâm Tiêu mặt không biểu tình, coi như tỉnh táo, thế là nói ra, hai ngày trước ta đưa thức ăn ngoài, vừa lúc gặp trước tẩu tử từ Vạn Hoa tập đoàn nhị công tử trên xe đi xuống. Sau đó ta nắm bằng hữu nghe ngóng, phát hiện tẩu tử chính là cái này nhị công tử đại học thời kỳ bạn gái, bây giờ tình cũng phục nhiên, ta cảm giác có kỳ quặc. Lâm Tiêu trầm mặc không nói, hắn tự nhận hơn một năm nay thời gian bên trong chưa hề bạc đãi nàng, nếu quả như thật là nàng ăn cây táo rào cây sung, tất nhiên sẽ không để cho nàng tốt hơn. Bảo nàng lưu nhược tuyết, ta không muốn được nghe lại tẩu tử hai chữ, nói tiếp, Lâm Tiêu nói. Mà lại ta phải biết, Lưu Nhược Tuyết đoạn thời gian trước cùng Vạn Hoa Nhị công tử lui tới mất tiết, đoạn thời gian kia đúng là chúng ta chuẩn bị cùng Vân Thịnh tập đoàn thương nghị hợp tác thời điểm. Phí một tiếng, Lâm Tiêu chén rượu trong tay bị Lâm Tiêu tan thành phấn vụn. Tống Bân nhìn xem mặt không thay đổi Lâm Tiêu trong lòng không khỏi phát lên sợ hãi, thầm nghĩ thế nào Lâm ca mấy ngày không thấy giống như là biến thành người khác, cố khí thế này làm cho người sợ hãi. Tống Bân bận bịu lên tiếng, Lâm ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, trừ cái đó ra, trước ngươi còn có qua cái gì manh mối? Trước đó ta xác thực phát hiện qua máy vi tính của ngươi từng có dành trước văn kiện vết tích, chính là sinh nhật ngươi ngày đó, ta tưởng rằng ngươi, cho nên không có suy nghĩ nhiều, sau đó mới biết được ngày đó ngươi đã sớm trở về, lại đúng lúc gặp ngày đó ngươi bên ngoài phòng làm việc giám sát hỏng, phi thường kỳ quặc. Lâm Tiêu nhớ lại, ngày đó xưa nay sẽ không đi Lâm Tiêu công ty, Lưu Nhược Tuyết xác thực đi qua công ty, sau đó giải thích nói muốn đi đón Lâm Tiêu cho hắn một kinh hỉ, chẳng lẽ từ lúc kia hạng mục liền đã tiết lộ sao? Như thế nói đến phía sau uy bức lợi dụng đều chỉ là giả tượng, nhưng là không có chứng cứ xác thực, những này còn chưa đủ lấy bắt lấy Vạn Hoa tay cầm. Nếu như tìm không thấy chứng cứ, Lâm Tiêu liền chuẩn bị dùng biện pháp của mình giải quyết. Dù sao hiện tại tiền tài đối với Lâm Tiêu tới nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhường tính toán qua mình người không dễ chịu, Lâm Tiêu đạo tâm mới có thể vững chắc. Ta đã biết việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi về trước đi tiếp tục cuộc sống bây giờ. Lâm Tiêu nói với Tống Bân. Lâm ca nếu như ngươi có cái gì kế hoạch nhất định phải nói cho ta tin tưởng ngươi, ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Ta biết, yên tâm đi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Lâm Tiêu nói xong liền đứng dậy. Hiện tại đã là không sai biệt lắm hơn 11 giờ. Thế là Tống Bân cũng gật đầu đứng dậy chuẩn bị theo Lâm Tiêu trở về khách sạn, hắn xe điện còn tại cửa tiểu điếm cách đó không xa. Lâm Tiêu cùng Tống Bân vừa đi vừa nói. Bọn hắn đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ tia sáng rất tối, đột nhiên, hẻm nhỏ trước sau đột nhiên lao ra 7-8 cái cầm trong tay côn đồng tiểu lưu manh, cầm đầu tiểu lưu manh nói ra, chúng ta đại ca để cho ta cho các ngươi nói, rời đi Quy Dương thị cũng không cần trở lại, lần này trước cho các ngươi chút giáo huấn. Lâm Tiêu vừa tới Quy Dương không lâu, liền bị tìm tới cửa, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Tống Bân một mực tại bị bọn hắn giám thị. Xem ra bọn hắn cũng biết bọn hắn làm điểm ấy phá sự trăm ngàn chỗ hở, cho nên muốn lấy loại thủ đoạn này nhường Lâm Tiêu khuất phục. Loại thủ đoạn này lúc trước rất hữu hiệu, nhưng là bây giờ hiệu chết vào tay ai đã chú định. Lâm ca, ta đứng vững, ngươi đi mau. Tống Bân dứt lời liền ngăn tại Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu rất là cảm động, hắn chậm rãi đẩy ra Tống Bân đối tên côn đồ cầm đầu nói, không nghĩ tới ta còn không có đi tìm bọn họ, bọn hắn ngược lại là trước tìm tới cửa, tới thật đúng lúc, ta cũng lười đi làm như vậy nhiều con quân quấn, cùng lên đi. Tống Bân nghe xong một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiêu, nghĩ thầm vừa rồi cũng không uống mấy bình a, thế nào say thành dạng này? Xem ra hôm nay là tránh không được một trận đánh đập, không nghĩ tới Vạn Hoa tập đoàn ác độc như vậy. Bọn côn đồ nghe thấy lời này, nhao nhao cười ra tiếng, các minh đệ lao đại nói, một người phế bỏ một cái chân, không nên đánh chết. Dẫn đầu Lưu Manh nói xong cũng bung lấy gậy bóng chảy lao đến, Tống Bân huy quyền liền muốn lên đi làm, lại bị Lâm Tiêu giữ chặt. Còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ gặp một cái đại hắc con chuột vọt ra ngoài, chỉ là một lát, 7-8 cái tiểu Lưu Manh liền toàn bộ đến cùng, ôm chân kêu rên không ngừng. Lâm Tiêu ra tay chính là đánh nát xương cốt của bọn hắn, đời này làm tiểu Lưu Manh mộng tưởng sợ là đã bị Lâm Tiêu đánh nát. Những này chỉ là không quan trọng thủ hạ mà thôi, không cần thiết lấy tính mạng bọn họ. Mà lại hiện tại Lâm Tiêu tại Lam Tinh còn chưa không phải vô địch, rất nhiều vũ khí nóng vẫn là biết uy hiếp được hắn. Tại Trung Quốc, chết người là chuyện rất phiền phức, Lâm Tiêu không muốn phiền phức. Lâm Tiêu đi qua như là cầm lên con gà con giống như cầm lên tiểu Lưu Manh nồi mục, hắn hôm nay xem như đã trúng thiết bản, hắn cũng không kịp cầu xin tha thứ, liền đã nằm trên đất. Tiểu Lưu Manh cuống quýt cầu xin tha thứ, mang ta đi tìm các ngươi lão đại, nếu không, ta gõ lại nát người mặt khác một cái chân. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu Lưu Manh kéo lấy chân gãy liền hướng hẻm nhỏ bên ngoài bỏ đi. Tống Bân toàn bộ hành trình ngốc ngốc nhìn xem, hắn không biết mình là không phải đang nằm mơ. Vừa rồi chỉ gặp Lâm Tiêu chợt lấy người, 7-8 người liền nằm ở trên mặt đất. Đây chính là Lâm Tiêu lực lượng sao? Đây chẳng lẽ là võ công? Lâm Tiêu thời điểm nào như thế lợi hại? Chẳng lẽ lại là có võ lâm cao thủ trước khi chết cho Lâm ca chuyển công hay sao? Tống Bân căn bản nghĩ mãi mà không rõ, thế là cũng không muốn, gấp hướng Lâm Tiêu đuổi theo. Lâm ca, này lại sẽ không quá mạo hiểm, không cần lo lắng, ta tự có phân tức. Đúng, ngươi không cần cùng đi với ta. Không phải ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Lâm Tiêu là cố ý như thế nói, cho dù bọn họ có đoạn, cũng không có khả năng đã thương được Lâm Tiêu, chỉ là sợ vạn nhất giết người, Lâm Tiêu không ràng buộc, ngược lại là có thể trực tiếp trốn xa hải ngoại, nhưng là nếu là Tống Bân bị liên lụy, hắn còn có phụ mẫu, Lâm Tiêu không thể như thế làm, cho nên Lâm Tiêu đành phải đợi ra. Tống Bân gặp Lâm Tiêu nói như vậy, đành phải gật đầu. Tống Bân biết Lâm Tiêu tính tình, một khi quyết định chuyện nào đó, hắn là khuyên không trở lại, chỉ có thể nói ra, xong việc trước tiên nói cho ta, nếu là không thể làm, nhất định phải đào tẩu, lưu được núi xanh. Lâm Tiêu gật đầu liền theo Lưu Manh rời đi. Chương 16. Võ giả lão đầu, đồng gia mưu đồ. Chương 16. Võ giả lão đầu, đồng gia mưu đồ. 1/2. Tiểu Lưu Manh leo ra chỗ góc cua liền chỉ bên cạnh xe ban. Lâm Tiêu đem hắn xách tới tay lái phụ sau mình liền ngồi lên vị trí lái. Tiểu Lưu Manh cho Lâm Tiêu chỉ đường, rất nhanh liền lái đến một nhà tên là cái nôi cờ tờ vở chỗ ăn chơi, đồng thời nói cho Lâm Tiêu lao đại bọn họ liền tại bên trong văn phòng. Lâm Tiêu gật đầu liền trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Đi vào một gian trước phòng làm việc bị hai cái đại hán áo đen ngăn lại, xem bộ dáng là hai tên bảo tiêu. Còn không đợi hỏi thăm, liền một người một quyền liên đồng môn cùng một chỗ đánh bay đi vào nhà, trên cửa miệng thủy tinh đầy đất. Bên trong lúc này ngồi một người trung niên nam nhân, còn có một lão giả, đang tại trò chuyện cái gì, đột nhiên chỉ thấy hai người tính cả cửa phòng bay vào, trung niên nam nhân lập tức kinh hãi đứng dậy, lão giả cũng là khẽ nhíu mày. Cái gì người, dám xông vào ta cái nồi cờ tờ bờ? Trung niên nam nhân giận dữ lên tiếng, nghe nói động tĩnh, cờ tờ vờ bên trong đông đảo bảo tiêu cũng là nhanh chóng chạy đến, rất nhanh liền đem Lâm Tiêu vây quanh. Thất thần làm cái gì, nhanh bắt lại cho ta. Trung niên nam nhân hạ lệnh. Một đám bảo tiêu cùng nhau tiến lên, chỉ gặp Lâm Tiêu lù lù không ngừng, bằng vào khí thế liền chấn động đến đám người người ngã ngựa đổ. Trung niên nam nhân liên tục lùi lại, lão giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới người trẻ tuổi này thực lực mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ đã bước vào ám kình. Lão giả bắt đầu cân nhắc hai bên thực lực, phát hiện không có nắm chắc cầm xuống tiểu tử này, nếu mày hỏi, tiểu huynh đệ xuất từ môn gì gì phái, hoặc là gia tộc kia. Lâm Tiêu cũng nhìn về phía lão giả, phát hiện lão giả khí tức kéo dài, bộ pháp hữu lực, mà lại đối mặt khí thế của mình lại có thể chống cự, mình tán phát khí thế mặc dù cách lão đầu khá xa, nhưng là cũng không phải bình thường lão đầu có thể chống cự. Thế là có một cái suy đoán, lại nghe thấy lão giả như thế hỏi, cơ bản đã có thể chứng thực chính mình suy đoán. Không môn không phái, càng không gia tộc, Lâm Tiêu đáp. Lão giả sau khi nghe xong lông mày giãn ra, biết được tiểu tử này không có cái gì bối cảnh, dù cho thực lực cường đại, tất nhiên cũng không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Không biết tiểu huynh đệ vì sao như thế? Lão giả lại hỏi. Ta chỉ vì cái này cờ tờ vờ lão bản mà đến, Lâm Tiêu nói. Có thể cho lão hủ một cái? Không thể. Lão giả lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Tiêu đánh gãy, thế là giận từ tâm lên. Ta chính là Giang Thành Khương gia nhị công tử hộ vệ, ngươi như thế không nể mặt mũi. Lão giả lại nói. Lâm Tiêu gặp lão giả lại nhại cả ngày không xong cũng là mất đi kiên nhẫn. Muốn đánh liền đánh, không cần như thế nói nhảm nhiều. Lão giả triệt để bị chọc giận, tốt tốt tốt, kia lão hủ liền lĩnh giáo tiểu huynh đệ cao chiêu. Dứt lời liền long hành hổ bộ huy trưởng đánh tới, ở trong mắt Lâm Tiêu, lão giả xuất trưởng quá chậm, khí thế không đủ, Lâm Tiêu căn bản khinh thường với đi tránh né, chỉ là chậm rãi nhấc chỉ tay nên. Lão giả gặp tiểu tử này như thế khinh thường, đều không vận công liền tùy ý ngăn cản, trong lòng cười lạnh, xem ra là cái tự cho là đúng mao đầu tiểu tử, mới là lão phu qua với cẩn thận. Chỉ là một lát, liền trưởng chỉ tay tiếp. Lão giả lập tức cảm giác giống như là đánh vào thép tấm bên trên, bám vào trong lòng bàn tay nội lực căn bản không chỗ phát tiết, thế là trong lòng bàn tay tán loạn lại vọt về trong cơ thể. Lão giả lập tức bị hướng phía sau đánh bay mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều tại loạn chiến. Đối phương căn bản không có xuất lực, chỉ là đứng thẳng ở nơi nào, mình liền bị phản chấn nội lực đánh ra nội thương nghiêm trọng, không thể địch lại. Kẻ này quỷ dị, chỉ sợ không phải Minh Kình, chỉ sợ đã đi vào ám kình, mà lại nội lực xa xa dày với người thường. Lâm Tiêu cảm giác với lão giả song trưởng đụng vào nhau, thời điểm đối phương trong lòng bàn tay có một cô yêu đất cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ rõ năng lượng muốn đi bàn tay của mình bên trong chui. Lâm Tiêu còn không có phản ứng, trong cơ thể linh khí liền tự động hộ chủ, nơi bàn tay lập tức liền có linh khí hội tụ tự động bài trừ ngoại lai kỳ dị năng lượng. Nếu không phải Lâm Tiêu kịp thời khống chế, bàn tay linh khí liền muốn bắn ra, chỉ sợ lão nhân gia này liền muốn đông một khối tây một khối. Lão giả chậm rãi đứng lên, đội vàng thở phì phò, tiểu huynh đệ tốt công lực, lão hủ bội phục, chuyện hôm nay tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Dứt lời liền cuống quýt hướng ngoài cửa rời đi. Lâm Tiêu không có ngăn cản, giống như vậy khách khí lão nhân già, vị mình đả thương đều không có trách mình, rất có võ đức, Lâm Tiêu vẫn có chút nho nhỏ thưởng thức. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân sớm đã bị sợ choáng váng, hắn nhưng là nhìn thấy qua vừa rồi lão đầu này tay không liền có thể đánh xuyên qua xi măng tường tấm, đơn giản không phải người, kết quả bị cái này chàng trai trẻ con một trường liền cho đánh thổ huyết, đều không phải là người, thế là run run rẩy rẩy mở miệng nói, không biết chỗ nào đắc tội tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu cáo chi, ta nguyện ý bồi thường. Nói xong trực tiếp liền quỳ xuống. Không biết chỗ nào đắc tội, tối nay là ngươi để cho người đi muốn đánh gãy ta chân đi, hẳn là không phải ngươi. Lâm Tiêu thanh âm giống như tử thần đùa đòi mạng. Trung niên nam nhân nghe càng là vong hồn lớn bốc lên, gọi thẳng đồng công tử hại hắn. Đều là đồng nhị công tử chỉ điểm, hắn cho hai ta 100 vạn, để cho ta nhìn chằm chằm một cái gọi Tống Bân còn có tiểu huynh đệ ngươi, nếu là nhìn thấy các ngươi tự mình gặp nhau, liền đánh gãy các ngươi chân, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện hôm nay à. Nam nhân một bên nói một bên dập đầu. Nguyên lai là như thế, đã ngươi không phải chủ mưu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Tiêu dứt lời, con ngón đúng ra một vòng linh lực bắn vào nam nhân đầu gối, nam nhân lập tức nghẹn ngào kêu thảm, khuôn mặt dữ tợn, đầu đầy mồ hôi. Trọn vẹn quá rồi số phút mới tỉnh táo lại. Ta hỏi lại ngươi, cái này đồng công tử bình thường đều ở nơi nào nghe thấy Lâm Tiêu thanh âm? Nam nhân cuống quýt trả lời, sợ trễ lại trải nghiệm một lần vừa rồi loại đau khổ này. Đồng công tử mỗi lúc trời tối đều sẽ tới chúng ta cờ tờ vờ chơi, ngay tại vừa mới rời đi. À, xem ra cần phải nhường hắn sống lâu một ngày, ngươi ngày mai đi thông chỉ hắn, nhường hắn rửa sạch cổ, ban đêm ta tự sẽ đến nhà bái phỏng. Lâm Tiêu nói xong liền chậm rãi rời đi. Lâm Tiêu sở dĩ như thế làm liền là muốn duy nhất một lần để chết Vạn Hoa tập đoàn động ra tất cả mọi người, để bọn hắn hảo hảo đi chuẩn bị, miễn cho từng cái đi tìm. Lâm Tiêu rời đi cờ tờ vờ trước cho Tống Bân báo cái bình an, theo sau liền trở lại khách sạn. Nam nhân đùi đầu gối đã không hề hay biết, chỉ sợ cái này chân đã phế đi, nhưng là hắn hay là không dám trì hoãn, hắn chỉ là cái này một mảnh khu một cái tiểu đầu mục, đã từng may mắn tại lao đại bên người được chứng kiến loại này lực lượng siêu việt thường nhân. Hắn chỉ là người bình thường, đối loại chuyện này căn bản không dám hỏi đến. Bọn hắn thần tiên đánh nhau, mình một phàm nhân tự nhiên chỉ có thể đi theo gặp nạn. Hắn đầu tiên là cầm điện thoại di động lên thông chi lão đại của hắn, uy dương thế lực ngầm chân chính trưởng công giả. Theo sau nhận được mệnh lệnh nhường hắn dựa theo Lâm Tiêu nói làm liền tốt. Một bên khác, một nữ nhân chậm rãi để điện thoại di động xuống, trong điện thoại di động là vừa bắn phát ra xong cờ tờ vờ video theo dõi Lâm Tiêu. Như thế tuổi trẻ ám kình võ giả, có chút ý tứ, lại nhìn hắn như thế nào qua đồng gia cửa này. Đồng gia nhị thiếu nửa đêm thu được nam nhân gọi điện thoại tới vừa mới bắt đầu là không tin, phía sau nghe cờ tờ vờ lão bản nói ngay cả Khương gia tới vị lão giả kia đều bị đánh thổ huyết, Đồng Nhị Thiếu biết hắn tuyệt đối không dám cầm người nhà họ Khương nói đùa, thế là trong đêm tìm tới phụ thân đại ca thương nghị việc này. Cái này sao có thể? Đồng gia người cầm lái gọi Đồng Hoa, cũng là Vạn Hoa tập đoàn chủ tịch, Đồng gia Nhị Thiếu Đồng Trắc Minh phụ thân. Tiểu tử này rõ ràng là người bình thường, thế nào biết ngay cả ám kình võ giả đều không phải là hắn đối thủ. Đồng Hoa thật sự là không thể tin được, thẳng đến lấy ra cờ tờ vờ giám sát mới không thể không tin tưởng sự thật này. Việc cấp bách là suy nghĩ cách đối phó, cái này Lâm Tiêu không phải chúng ta có thể đối phó, xem ra chỉ có thể thông chi Giang Thành Khương ra, Lâm Tiêu hạng mục chuyện bọn hắn cũng có tham dự, mà lại Khương Khương người bị Lâm Tiêu đả thương Đồng Trắc Minh nói đến. Có, chúng ta có thể dạng này. Đồng Trắc Minh tại Đồng Hoa bên thai lớn tiếng lưu đồ bí mật nói. Chương 17. Đạo pháp tự nhiên, thiên địa cung cấp nuôi dưỡng chương 17, đạo pháp tự nhiên, thiên địa cung cấp nuôi dưỡng, 1/2, rất nhanh Lâm Tiêu liền chạy về khách sạn, phát hiện Tống Vân lại còn tại cửa tiểu điểm chờ hắn. Lâm ca, ngươi không sao chứ? Tống Vân liền vội vàng tiến lên hỏi, trên ánh mắt xuống dưới dò xét, gặp Lâm Tiêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, thở dài một hơi. Không có việc gì, yên tâm đi. Lâm ca, vừa rồi. Lâm Tiêu biết Tống Vân muốn hỏi cái gì, thế là nói ra, thế giới này không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy đơn giản, bí ẩn trong đó ta cũng là vừa mới bắt đầu phát hiện, có lẽ trên TV đập võ lâm cao thủ chính là tồn tại. Bây giờ ngươi chỉ là người bình thường, hiện tại ta còn không có biện pháp cam đoan an toàn của ngươi, cho nên ngươi tạm thời còn không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết hiện tại chuyện đã không phải là ngươi có thể tham dự, chờ chuyện có một kết thúc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói hướng hắn đưa tới một tấm thẻ ngân hàng, tấm thẻ này bên trong có 500 vạn, ngươi là theo chân ta mới có thể như thế nghèo túng, bây giờ bằng vào ta thực lực, thế tục tiền tài dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi không cần khách khí. Nói đem Lâm Tiêu không nói lời gì đem thẻ ngân hàng nhét vào Tống Vân trong ngực, Tống Vân gặp này cũng không có cưỡng ép từ chối, hắn 10 phần tín nhiệm Lâm Tiêu, từ nhỏ đã đi theo Lâm Tiêu cái mông phía sau, nói muốn nhận Lâm Tiêu làm đại ca, sau này cùng một chỗ ăn ngon uống say. Cho nên đối với Lâm Tiêu đề nghị đều là cái thứ nhất ủng hộ, cho nên lần trước mới có thể dứt khoát kiên quyết xuất ra tất cả gia sản cùng Lâm Tiêu lập nghiệp, cứ việc sau đó đền hết vô liếng, cũng không có chút nào ý trách cứ, còn bởi vậy cùng trong nhà phụ mẫu náo loạn không thoải mái. Lâm Tiêu vẫn cảm thấy thẹn với hắn, một mực không dám đối mặt Tống Vân, bây giờ có thực lực, đủ khả năng đền bù là hẳn là. Tốt, Lâm ca, ta tin tưởng ngươi, số tiền kia ta trước giữ lại, nếu là ngươi sau này cần dùng, nhất định phải nói cho ta. Tống Vân gật đầu khẳng định nói. Tống Vân gặp Lâm Tiêu trịnh trọng như vậy, cũng là không tiếp tục hỏi đến cái khác. Nhưng là Lâm Tiêu có thể trông thấy Tống Bân lo lắng thần sắc. Đưa cho ngươi tiền chính là của ngươi, còn như ngươi thế nào an bài, ta mặc kệ, tốt, chuyện chẳng mấy chốc sẽ giải quyết, ngươi có thể yên tâm, ta tại Lam Tinh không nói vô địch, nhưng hẳn là vẫn chưa có người nào có thể thương ta, Lâm Tiêu chắc chắn nói. Tống Bân tín nhiệm trọng trọng gật đầu. Lâm Tiêu lời này cũng không phải phát ngôn bừa bãi, tại Thương Huyền giới, võ đạo muốn đạt tới thượng tam cảnh mới có thể cùng luyện khí kỳ sánh vai, mà lại võ hoàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại luyện khí kỳ, bởi vì tu tiên giả thủ đoạn là võ giả không thể tưởng tượng, nhưng là đào tẩu hẳn không có vấn đề. Lấy bây giờ Lam Tinh nồng độ linh khí, muốn đột phá thượng tam cảnh, tuyệt đối không thể. Duy nhất khả năng uy hiếp được Lâm Tiêu chỉ có vũ khí nóng. Tất cả Lâm Tiêu mới có như thế lòng tin. Ngươi về trước đi, gần nhất nên ra sao sinh hoạt thế nào sinh hoạt, đến lúc đó chờ ta tin tức liền tốt. Tốt, Tống Bân nói xong liền rời đi. Lâm Tiêu về đến phòng, suy nghĩ ngàn vạn, Lam Tinh xuất hiện võ giả, là ngoài ý liệu của hắn nhưng lại hợp tình hợp lý. Không chỉ là bởi vì Lam Tinh đủ loại truyền thuyết thần thoại, còn có trong lịch sử một chút một đấu một vạn võ tướng, cũng đã vượt qua phàm nhân phạm vi. Trọng yếu nhất chính là bởi vì Lam Tinh là có linh khí tồn tại. Nhưng là loại này nồng độ linh khí muốn tu tiên là không thể nào, bước đầu tiên dẫn khí nhập thể là tuyệt đối làm không được, tại Thương Huyền giới muốn bước vào tiên độ đều muôn vàn khó khăn, muốn tìm được khí cảm đều muốn bằng vào linh thạch hoặc là tụ linh trận phụ trợ. Đã linh khí là tồn tại, có thể hay không đã từng làm tinh cũng có tu tiên giả tồn tại. Lâm Tiêu nghĩ đến đây, cấp tốc lấy điện thoại di động ra tìm đọc bắt đầu, phát hiện tiên tần có luyện khí sĩ ý kiến bị rất nhiều người ủng hộ, nhưng là cụ thể chứng cứ nhưng cũng có, cùng tu tiên có liên quan tất cả tin tức đều chỉ là tiểu thuyết mạng bên trong trống rỗng tưởng tượng mà thôi. Trừ cái đó ra, Trung Quốc truyền thống đạo môn bị mọi người rộng khắp cho rằng tại thời cổ có lẽ có thể tồn tại tu tiên giả, chỉ là đều chỉ là tin đồn truyền thuyết mà thôi, không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ. Xem thật lâu, trên mạng các loại ý kiến đều có, chỉ là đều là đám dân mạng phán đoán thôi, không có đạt được bất luận cái gì có ý nghĩa tin tức. Thế là lại bắt đầu tìm đọc đạo môn tin tức, đạo giáo chính thức thành lập bị cho rằng là tại cuối thời Đông Hán, hắn dấu hiệu là Trương Đạo Lăng sáng lập Thiên Sư đạo, đạo môn đang phát triển quá trình bên trong hấp thu lão tử tư tưởng, đem nó thần hóa, thừa hành làm thái thượng lão quân, làm đạo giáo chí cao thần một trong. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến Lao Tử Đạo Đức Kinh là Trung Quốc văn hóa cơ bản, hắn tư tưởng ảnh hưởng Trung Quốc mấy ngàn năm, trong đó nâng lên rất nhiều lý niệm tựa hồ cùng tu hành không như mà hợp. Lâm Tiêu phát hiện bây giờ Đạo Đức Kinh đã không phải là nguyên bản, chủ yếu là bởi vì thời cổ viết vật liệu là hậu, bảo tồn điều kiện phi thường có hạn, cho nên bây giờ chuyển thế cơ bản đều là sao chép cùng diễn biến mà đến. Lâm Tiêu tìm tới tương đối cổ lão phiên bản chữ giản thể bản liền bắt đầu nhìn, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu, thường có muốn để xem hàn thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền. Huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Chỉ là đọc thuộc lòng mấy lần, cũng đã ghi khắc với tâm, từ khi bắt đầu tu luyện, cả người đều cảm giác thai thính mắt tinh, trí nhớ trở nên phi thường tốt, xem ra linh khí không chỉ có cường hóa thân thể, càng là cường hóa đại não. Trải qua Lâm Tiêu phân tích, Đạo Đức Kinh chủ yếu giảng thuật lấy đạo làm hệ tâm, cho rằng đạo là vũ trụ vạn vật căn nguyên cùng quy luật, chủ trương người ứng thuận theo tự nhiên, còn cường điệu thượng thiện nhược thủy chờ luân lý quan cùng nhân sinh xem, khởi xướng tinh thần tự do, còn trình bày thỏa mãn không có nhục chờ tư tưởng, chủ trương giảm bất dục vọng, truy cầu nội tâm bình tĩnh. Đầu tiên là trình bày vũ trụ vận chuyển quy luật, lại là như thế nào tu thân tu tâm. Tu tiên giới khởi xướng cùng trời tranh mệnh, đoạt thiên địa chi tạo hóa ra chỉ bản thân, cùng đạo kinh lý luận trái ngược, nhường Lâm Tiêu rất là không hiểu. Tại loại này khu náo nhiệt, linh khí quá mức mỏng manh, Lâm Tiêu chuẩn bị đi tìm một chỗ linh khí hơi nồng hậu dày đặt một điểm địa phương, khách sạn hậu phương cách đó không xa, chính là một mảnh hồ nước, phía sau là một mảnh núi rừng, ra phố xá sầm uất, Lâm Tiêu đem linh khí vận chuyển tới hai chân chạy như bay. Rất nhanh liền tới đến bên cạnh hồ một bên, hơi cảm thụ quả nhiên linh khí tương đối khu náo nhiệt rồi rào không ít, khu náo nhiệt linh khí bị một, nơi này tối thiểu có 2.5. Tìm tới một khối đá lớn ngồi xếp bằng trên đó, thử vận chuyển công pháp, một bên căn cứ cơ sở luyện khí quyết bắt đầu vận chuyển công pháp, lại mặc niệm đạo đức kinh, cẩn thận cảm ngộ như thế nào thuận theo tự nhiên. Tại thương huyền giới tu luyện là đem tự thân vì mắt lấy hấp thu linh khí, mà bây giờ Lâm Tiêu không còn chủ động đi hấp thu linh khí, mà là thôi động đan điển linh khí yên lặng vận chuyển công pháp, đem tư duy chậm rãi phát tán ra ngoài, một hít một thở ở giữa, dần dần xa vào trong đó. Lâm Tiêu mặc dù là từ từ nhắm hai mắt, nhưng chung quanh sự vật cũng bắt đầu xuất hiện tại não hải, ánh trăng vượt qua cảnh lá tung xuống pha tạp quang ảnh, gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây vang xào xạc, hoa dại cỏ dại phát ra trận trận mùi thơm ngát. Giờ phút này, thể xác tinh thần cùng tự nhiên tương dung, linh hồn tại cái này yên tĩnh bên trong tìm được nghỉ lại chỗ. Cứ việc hoàn toàn không có đi dẫn đạo, linh khí chung quanh cũng theo hô hấp bắt đầu có quy luật rung động, bắt đầu quay chung quanh Lâm Tiêu xoay quanh, chậm rãi hướng phía thân thể tiến vào. Rất nhanh, phạm vi mấy dặm linh khí mình áp sát tới, phương thiên địa này phảng phất đều cùng Lâm Tiêu cộng minh. Lâm Tiêu không chỉ có mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, cho dù hắn ngừng vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh cũng đang chậm rãi chảy vào thân thể, hắn giống như biến thành một khối bọt biển, chung quanh nước đều không kịp chờ đợi tiến vào thân thể của hắn. Hẳn là cái này là đạo pháp tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, đạt được tự nhiên chủ động phản hồi, nhường thiên địa chủ động cung cấp nuôi dưỡng, tự chủ tu luyện. Lâm Tiêu không biết là, tại tu tiên giới, có một loại tên là tiên thiên linh thể thể chất, cũng có tương tự hiệu quả. Chương 18. Đánh lên đồng ra, phế nhân đang điền chương 18, đánh lên đồng ra, phế nhân đang điền, 1/2. Lâm Tiêu cảm giác mình phát hiện một đầu ghê gớm con đường tu luyện, trước đó đọc qua tu tiên giới điển tịch, bao quát hắn tu luyện cơ sở luyện khí quyết, đều là giảng cứu tự chủ hút nạp linh khí. Mà bây giờ, thiên địa tại hướng hắn liên tục không ngừng cung ứng linh khí dựa theo công pháp bên trong ghi chép kinh mạch vận hành sau tự chủ luyện hóa thành linh lực. Nhưng là Lam Tinh linh khí quá mức mỏng manh, cũng không thể hoàn toàn nhìn ra lần này biến hóa chờ trở lại thương huyền giới, lại tiến hành nghiệm chứng. Lâm Tiêu dò xét một chút sát trời, phát hiện cũng không lâu liền sẽ hừng đông, thế là liền đi xuống núi. Tại khách sạn rửa mặt một phen, ăn bữa sáng, phát hiện Lương Phi gọi điện thoại tới. Lâm ca, người chạy đi nơi nào? Đáp ứng ta 10 cái tiểu tỷ tỷ, người quên sao? Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười, cái này Lương Phi, chẳng lẽ lại là ngủ một giấc cho tới bây giờ, mới nhớ tới hỏi thăm. Ta trở lại Quy Dương thị xử lý một chút sự tình, hẳn là 2 ngày nữa liền sẽ trở về, Lâm Tiêu hồi đáp. À, dạng này à, nhị gia gia để cho ta nói cho ngươi một tiếng, dùng ngươi nhân sâm về sau, thành công giúp Trần lão gia tử kéo dài tính mạng, Trần lão gia tử bây giờ tình trạng cơ thể, chí ít có thể lại sống thêm 7-8 năm. Còn để cho ta hỏi ngươi, ngươi nhân sâm chỗ nào đào công hiệu càng như thế cường đại? Không chỉ có vì lão gia tử kéo dài tính mạng, còn vì hắn thật to hóa giải già yếu mang tới các loại triệu chứng, quả thực là thần dược, Lương Phi rất là kích động. Ôi ôi, như thế thuận tiện, còn như nhân sâm chính là tại ta quê quán núi rừng bên trong đảo, mà lại ta bây giờ còn có, ngươi có thể để ngươi ra ra thả ra tin tức, mà lại cái này một cây công hiệu sẽ chỉ so sánh với một cây mạnh. Thật, Lâm ca, ngươi là thật muốn phát được, ta lập tức nói cho ta nhị ra ra. Thế là liền vội vàng cúp điện thoại. Mới quá rồi không đến 5 phút, Lương lão gia tử liền gọi điện thoại tới, Lâm tiểu hữu, coi là thật còn có loại kia nhân sâm. Đương nhiên, đợi cho 2 ngày nữa ta trở lại gian thành, ta có thể đem nhân sâm giao cho với Lương gia gia, nếu dùng nó chữa khỏi bệnh nhân, ta cùng ngài chia đôi như thế nào? Lâm Tiêu gặp Lương lão gia tử đối nhân sâm như thế cảm thấy hứng thú, thế là mới nghĩ đến giao cho hắn một cây, một là hồi báo trước đó bán nhân sâm ân tình, hai là Lâm Tiêu cũng không có những biện pháp khác xử lý những vật này, còn như tiền tài, Lâm Tiêu không quan trọng, tùy tiện từ thương huyền giới cầm một điểm vàng bạc châu báu chính là vô số tài phú. A, như thế, chẳng phải là chiếm ngươi lớn lao tiện nghi? Lương gia gia kích động nói. Lương gia gia chuyện này, trước đó nếu không phải ngài, ta kia nhân sâm cũng bán không được, ngài cũng không cần từ chối nữa, còn nữa, ta cùng Lương Phi là bạn tốt, đây không tính là cái gì. Gặp Lâm Tiêu kiên trì như vậy, Lương Gia Gia liền không tiếp tục chối từ. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu bắt đầu suy nghĩ tại Lam Tinh an bài. Chờ bỏ đi đồng gia viên này ưu ác tính, ta liền phải tranh thủ thời gian trở lại thương huyền giới chăm chỉ tu luyện. Hạ quyết tâm, Lâm Tiêu lại ngồi xếp bằng trên giường, tinh tế cảm ngộ loại kia tự nhiên cộng minh cảm giác. Rất nhanh liền đến buổi chiều. Là lúc này rồi Lâm Tiêu mặt lộ vẻ lãnh sắc, liền ra khách sạn, gọi một chiếc xe taxi, tiến về đồng gia. Bởi vì lúc trước cùng Vạn Hoa tập đoàn thảo luận qua hợp tác, cho nên Lâm Tiêu biết đồng gia ở nơi nào. Rất nhanh liền đến đồng gia biệt thự, đây là Quy Dương thị nổi danh khu biệt thự. Quy Dương thị rất nhiều kẻ có tiền đều ở chỗ này. Vạn Hoa tập đoàn tại Kiềm tỉnh cũng là rất có danh khí, đồng gia biệt thự rất là khí phái, chọc cao cửa sảnh và khí thế cửa lớn, hình tròn đùi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Lâm Tiêu đứng tại cổng nhìn về phía cửa lớn trên đỉnh giám sát, vận lên linh lực nói, khách nhân đến nhà, các ngươi chính là như thế đại khách. Thanh âm như là sấm rền, truyền hướng biệt thự trên dưới, người trong đại sảnh đều là tâm thần chấn động, cá biệt nhắc gan, tức thì bị dọa đến hai cố rung động rung động. Người đồng gia vốn là muốn trước phơi Lâm Tiêu cái mấy phút, cho hắn cái ra vai phủ đầu, áp chế hắn nguyệt khí. Không nghĩ tới ngược lại là bị Lâm Tiêu một tiếng giống bị hù không biết làm sao. Thế là để cho người nhanh đi mở cửa, Đồng Hoa nghĩ thầm hôm nay mời đến Giang Thành Khương gia cao thủ, cũng không tin bắt không được cái này hoàn mạo tiểu tử, lại lấy có người của Khương gia ở chỗ này, không tin hắn dám tùy ý làm vậy. Biệt thự cửa lớn từ từ mở ra, Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt chính là hai hàng hộ vệ áo đen đứng tại hai bên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, như là nhắm người mà vệ loài săn mồi. Lâm Tiêu lại là không hề bị lay động, xuyên qua hai hàng bảo tiêu, trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Biệt thự đại sảnh rộng rãi khoáng đạt, cho cao mái vòm phối hợp sáng chói thủy tinh đèn treo, mặt đất trải lấy chân bóng đá cầm thạch, đường vân tự nhiên trôi chảy. Tiểu dáng châu Âu phong cách ghế sofa tổ vây quanh tinh mỹ khắc hoa bàn trà, đối diện là cổ phát lò sưởi trong tường. Lâm Tiêu lớn như thế, còn không có gặp qua như thế xa hoa phòng ở bất quá, so với tiên giới Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tự nhiên không pháp tướng sách so sánh nhau. Trên ghế salon ngồi một người trung niên nam tử, hai tên thanh niên, chính là Đồng Hoa, Đồng Trác tên cùng hắn đại ca Đồng Hảo. Ngoài ra còn có một mặc quần áo luyện công dâu trắng chừng 40 tuổi nam tử. Người này chính là Đồng gia mời tới Khương gia biệt thủ, Khương gia gia chủ Tam đệ Khương Lễ Chiết. Gặp Lâm Tiêu vào cửa, Đồng Trác Minh dẫn đầu đứng lên lên tiếng nói, "Tiểu tử ngươi thực có can đảm đến, coi là có chút công phu vô pháp vô thiên đúng không?" Lâm Tiêu con mắt khẽ híp một cái, một cỗ vô hình uy áp liền hướng Đồng Trác Minh nghiền ép mà đi, Đồng Trác Minh lập tức bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác còn tưởng rằng là bị hù dọa, thật tình không biết vừa rồi Đồng Trác Minh nhận lấy bao lớn áp lực. Đồng Hoa thầm mắng một tiếng vế bận, đánh cắp Lâm Tiêu hạng mục chính là Đồng Hoa sai sử Đồng Trác Minh làm, kết quả làm trăm ngàn chỗ hở, nếu không phải đón mua quan tòa, lưu lại chứng cứ đầy đủ Đồng Trác Minh ngồi 10 năm lao. Theo sau lại lấy tiền bản giao cái nôi cờ tờ vợ lao bản chằm chằm cấm Lâm Tiêu hai người, không biết Lâm Tiêu đạt được cái gì kỳ ngộ, bây giờ vậy mà trở thành võ giả. Còn không nhanh lên đem tên phế vật này dẫn đi, Đồng Hoa nói. Lập tức hai tên hộ vệ áo đen đi tới, đem Đồng Trác Minh đỡ đến hậu phương sofa ngồi xuống. Lúc này Đồng Trác Minh mới hồi phục tinh thần lại, hắn không biết vừa rồi xảy ra cái gì, cảm giác này trở nên thất thần, mất hồn mất vía, mơ mơ hồ hồ liền quỳ xuống. Hiện tại nhớ tới mặt mũi chính là nóng bỏng. Chỉ có thể ở phía sau hậm hực trừng mắt Lâm Tiêu. Không biết tiểu huynh đệ hôm nay đến thăm, không biết có chuyện gì, Đồng Hoa ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Ôi, chắc hẳn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hôm nay đến, tự nhiên là lấy cái ý kiến, cũng không cần nhiều lời nữa, Lâm Tiêu nói. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ cho rằng ăn chắc ta? So tài xem hư thực liền có thể. Còn xin Khương huynh ra tay, Đồng Hoa quay người nói với Khương Lễ Chiết. Tiểu tử, ta chính là Giang Thành Khương gia Khương Lễ Chiết, nhìn ngươi có mấy phần tư chất, không muốn sai lầm, nhanh chóng rời đi, ta không làm khó dễ ngươi, Khương Lễ Chiết nói. Ồ, các ngươi người nhà họ Khương như thế thích quản động gia nhàn sự. Lâm Tiêu đã mất đi kiên nhẫn, lần trước tại cờ tờ vờ đánh chạy lao giả chính là cái này cái gì đồ bỏ người nhà họ Khương, hiện tại lại tới một cái. Tiểu tử, xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, Khương Lễ Chiết liền bay người lên đến, chuẩn bị trước phế đi Lâm Tiêu võ công lại nói, thế là một trưởng hướng Lâm Tiêu đan điền đánh tới. Lâm Tiêu gặp lao nhân này ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng là khẽ nhíu mày, nghiêng người vừa trốn, chính là một quyền đánh ra, chính giữa Khương Lễ Chiết đan điền, một cỗ mịt mở linh lực từ Lâm Tiêu quyền bên trong rót vào khởi thân thể, Khương Lễ Chiết như là một đường mũi tên liền bay ra ngoài, đâm vào trên tường. Lập tức Khương Lễ Chiết cũng cảm giác đan điền một trận rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi liền phun ra. Ngươi sao dám phế đan điền ta? Khương Lễ Chiết lại phun ra một ngụm lao huyết, run run rẩy rẩy nói, lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Khương Lễ Chiết không nghĩ tới hôm nay thế mà đưa tại nơi này, lần trước tên kia bị kẻ này đã thương người nhà họ Khương chỉ nói tiểu tử này hư hư thực thực ám kình võ giả, Khương Lễ Chiết lại đúng lúc gặp tại kiểm tỉnh làm việc, tiếp vào Đồng Hoa xin giúp đỡ, liền chạy tới. Không phải là vì Đồng Hoa, chỉ là bởi vì Lâm Tiêu đã thương bọn hắn Khương gia võ giả, cho nên hắn mới tự mình trình diện chuẩn bị vì Khương gia tìm về mặt mũi, không nghĩ tới tiểu tử này chỗ nào nói mới vào minh kình, rõ ràng là ám kình đại thành thậm chí là đỉnh phong. Chương 19. Võ đạo hiệp hội, đi Trần gia. Chương 19. Võ đạo hiệp hội, đi Trần gia, 1/2, lần này ta nhận thua, việc này như vậy tiếp nhận như thế nào? Khương Lễ Chiết bội nói. Ồ, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Tiêu nghiền ngâm nói, đi đến một bên sofa ngồi xuống, bị Hù Đồng Hoa phụ tử liên tục lùi lại. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhìn xem tiểu tử này lỗ mãng dáng vẻ, hiển nhiên không có tính toán cho Khương gia mặt mũi, cho nên Khương Lễ Chiết rất sáng suốt không có dám uy hiếp, chỉ có thể nén giận nói ra, ta Khương gia nguyện ý đền bù tiểu huynh đệ 1.000 vạn, như thế nào? 1 tỷ, đối với các ngươi Khương gia tới nói, không coi là nhiều a. Khương Lễ Chiết không nghĩ tới Lâm Tiêu vậy mà như thế công phu sư tử ngoạn, 1 tỷ tiền mặt cũng không phải tài sản, mặc dù Khương gia lấy ra được đến, nhưng là cũng cần thời gian. Không có thể đánh phiếu nợ, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu lại bổ sung. Khương Lễ Chiết răng cắn lộng lộng rung động, ngoài miệng lại nói lấy có thể, cầm qua giấy bút, ào ào liền biết xuống phiếu nợ. Lâm Tiêu tiếp nhận phiếu nợ nhìn một chút, gật gật đầu. Khương Lễ Chiết không nói một lời liền ôm bụng đi. Nhanh đi về Giang Thành, nói không chừng đại ca còn có biện pháp cứu hắn đan điền, đi về trễ liền toàn bộ xong. Chuyện hôm nay tuyệt không có khả năng liền như thế kết thúc, Khương Lễ Chiết mắt lộ ra hận ý, âm thầm nghĩ tới. Thật tình không biết trong cơ thể Lâm Tiêu lặng lẽ đánh vào linh lực, không ra tháng 3 liền sẽ muốn hắn mệnh. Đi lên liền muốn phế hắn võ công, tàn nhẫn như vậy, mà lại cái này Khương gia nhiều lần ngăn cản Lâm Tiêu chuyện, đương nhiên sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản thả hắn rời đi. Tiếp xuống nên tính toán chúng ta, Trương Mục Lâm Tiêu đối còn lại đồng gia nói. Đồng Hoa âm thầm nuốt nước miếng, có đúng không, có phải hay không cao hứng quá sớm chút? Lâm Tiêu nhìn xem Đồng Hoa dáng vẻ nghĩ thầm chẳng lẽ lại còn có cái gì cậy vào. Động thủ. Chỉ gặp Đồng Hoa hô to một tiếng, ngoài cửa bốn tên bảo tiêu nhao nhao xông tới, cầm ra thương, đối Lâm Tiêu. Dừng nhìn xem bốn dãy họng súng đen ngòm, lần thứ nhất cảm thấy từng tia áp lực, hắn cũng không rõ ràng súng ngắn như thế khoảng cách gần có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương. Ôi ôi, như thế nào? Nếu là ngươi tự phế bó công, còn có thể bình yên rời đi, nếu không, ôi ôi, Đồng Hoa thâm trầm nói. Hắn vốn không muốn vận dụng súng ống, tại Trung Quốc, không có người nào cùng tổ chức dám tự mình nắm giữ súng ống, nếu là tiết lộ phong thanh, không ai có thể bảo chứng bọn hắn bình an vô sự. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Lâm Tiêu lời còn chưa dứt liền dẫn đầu làm có dễ. Vận chuyển du long bước, thân hình giống như quỷ mị liền bỏ tới. Nổ súng, đánh chết hắn. Đồng Hoa chấn kinh hô to. Dừng tay. Cùng lúc đó, cửa biệt thự xông tới hai vị thân mang màu đen chế phục một nam một nữ, nữ tử dẫn đầu hô to lên tiếng. Phanh phanh. Thương đã liên tục vang lên hai tiếng. Làm cản. Xông tới nam tử tiếng như hồng đồng hồ hô to một tiếng. Dưới ban ngày ban mặt vận dụng súng ống, đây đã là không thể tha thứ chi sai lầm. Trở lại vừa mới, Lâm Tiêu gặp đối diện bốn tên tay súng, biết trước hết ra tay vì mạnh, thế là chỉ là trong nháy mắt liền cư chú tiến lên phế đi trong đó hai người cầm súng cánh tay, hai gã khác tay súng cấp tốc hướng Lâm Tiêu nổ súng. Lâm Tiêu thi triển du long bước bản thân liền là chủ cận thân né tránh công pháp, cho nên tránh đi phi tốc mà đến đạn, trong chớp mắt lại là cận thân hai trưởng đánh vào hai người cái chán, trong nháy mắt hai người bay ngược mà ra, khí tức hoàn toàn không có. Mặc dù tránh đi đạn nhưng ở Lâm Tiêu cảm giác bên trong, loại này súng ngắn đạn bắn ra động năng hoàn toàn không đủ để đánh xuyên nhục thể của hắn, lại càng không cần phải nói đánh xuyên hắn linh khí vòng bảo hộ. Lâm Tiêu cũng là lần đầu đối vũ khí nóng có chút hiểu rõ. Còn không mau đem bọn hắn đều bắt lại, lúc này cô gái nơi cửa mới phản ứng được, phía sau lại tiến đến mấy người, đều người mặc đặc thủ chế phục. Đem đồng ra một đoàn người toàn bộ khống chế. Hai người mới đều bị Lâm Tiêu thân pháp kinh trụ, nhanh như vậy phản ứng, khéo như thế diệu thân pháp, ngay cả bọn hắn đều không có nhìn ra bất luận cái gì con đường, bốn tên tay súng liền đã ngã xuống đất. Hai nhân cánh tay hoàn toàn đứt gãy, hai người khác đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Ra tay như thế quả quyết, như thế tuổi trẻ mà tu vi võ đạo cao cường như vậy, chẳng lẽ là ẩn thế môn phái thiên kiêu? Hai người đều chỉ là minh kinh đỉnh phong tu vi, tự nhiên biết không phải là Lâm Tiêu đối thủ, mà lại từ bọn hắn xuất hiện nhìn thấy đều chỉ là Lâm Tiêu tại tự vệ phản kích mà thôi, nhưng là dù sao người chết, việc này có thể lớn, có thể nhỏ. Vị tiền bối này, việc đã đến nước này, còn hy vọng có thể phối hợp chúng ta điều tra. Nữ tử khách khí nói. Lâm Tiêu trước khi đến liền cân nhắc đến họ kinh động đến quan phương người, cho nên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chuyện lần này lại thế nào nói hắn cũng không có cái gì sai, thế là liền gật gật đầu tùy bọn hắn đi. Đến mới phát hiện cũng không phải là giám sát cục, mà là cái gì kiểm tỉnh võ đạo hiệp hội. Xem ra đối đại võ giả còn có hắn chuyên môn bộ môn. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, dùng võ phạm cấm đây là Trung Quốc phi thường mâu thuẫn chuyện, cho nên mặc dù Lâm Tiêu cùng đồng gia chân tướng rất nhanh liền tra rõ ràng, Lâm Tiêu xác thực vẫn luôn là người bị hại, nhưng là hiệp hội mấy cái lao cổ đồng người quyết định cảm thấy ngay cả như vậy cũng không nên như thế tùy ý làm vậy, một mình đánh đến tận cửa đi, hẳn là lựa chọn báo giám sát cục, nhường quan phương người giải quyết. Lần này còn trọng thương hai người, tử vong hai người, đã là lớn vô cùng sự cố, bọn hắn cảm thấy nhất định phải cho Lâm Tiêu một bài học. Mặt khác một đợt người lại cảm thấy người bình thường dám như thế tính toán võ giả, hành động như vậy cũng không có chỗ không ổn. Hai nhóm người một mực cầm ý đến ngày thứ hai cũng không có kết quả, lúc này ở phòng tối Lâm Tiêu đã càng ngày càng không có kiên nhẫn, như vậy sự tình đơn giản, đã qua một đêm lại còn không có tin tức. Đúng lúc này, ngày hôm qua tên nữ tử đến đây mở ra Lâm Tiêu phòng cửa bảo hắn biết có thể đi ra. Đồng thời nói cho Lâm Tiêu, đồng ra lấy phi pháp thủ đoạn đánh cắp Lâm Tiêu công ty cơ mật, lại tự mình môi dưỡng tay súng, linh tùy ý nổ súng đả thương người, mà lại phụ tử ba người càng là làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, đều bị phán xử tử hình. Hắn tài sản công ty toàn bộ bị mất, trong đó có bộ phận tài sản sẽ bị bồi đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ gọi bọn hắn tự hành xử lý liền tốt. Còn như Lâm Tiêu bạn gái trước Lưu Nhược Tuyết, cũng dính liễu trộm cướp công ty cơ mật, nhưng lại với mấy ngày trước liền biến mất không còn chút tung tích, bây giờ còn tại tìm kiếm. Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là, vốn cho là Lưu Nhược Tuyết chỉ là cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại còn có biện pháp thoát thân. Tại bên cạnh mình ẩn nút hơn một năm, xem ra còn có cái gì cao nhân ở sau lưng tương trợ. Thật sự là không nghĩ tới, thế đạo này, ngay cả cảm tình đều có thể ngụy trang sao? Chỉ mong ngươi có thể một mực trốn ở đó, Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Lâm Tiêu lúc đầu tưởng rằng cha rõ ràng sự tình mới đưa hắn phong thích, nhưng kỳ thật cũng không phải là trong hiệp hội người quyết định thảo luận ra kết quả, mà lại vừa mới bọn hắn nhận được đến từ Giang Thành võ đạo hiệp hội mệnh lệnh, làm bọn hắn lập tức phóng thích Lâm Tiêu. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Tiêu lại có như thế bối cảnh, chỉ có thể tuân theo. Mới vừa đi ra võ đạo hiệp hội, liên tiếp vào đến từ Giang Thành lạ lẫm điện thoại. Uy, là Lâm Tiêu đại ca sao? Huyền chuyển dễ nghe giọng nữ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Lâm Tiêu trong đầu lập tức liền hiện ra Giang Thành Trần đại tiểu thư thân ảnh. Là ta Lâm Tiêu không mặn không nhạt đáp. Lâm đại ca ngươi tốt, đa tạ ngươi cung cấp nhân sâm, mới có thể cứu về gia gia của ta, trải qua một ngày điều trị, gia gia đã có thể xuống giường, hắn nghe nói là ngươi nhân sâm cứu được hắn, muốn tự mình cảm tạ ngươi. Nhưng là bởi vì gia gia thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không nên xuất hành, cho nên liền nghị trong phủ thiết yến, ngươi có thời gian đến một chuyến sao, có nói ta tự mình tới đón ngươi. Đầu bên kia điện thoại nói. Thì ra là thế, ta về kiềm tỉnh làm ít chuyện, muốn ngày mai mới trở lại Giang Thành. Tốt, đến lúc đó sớm cho ta biết, ta tới đón ngươi. Tiếp lấy lại Hàn Huyên vài câu mới cúp điện thoại, Lâm Tiêu mới biết được hắn bây giờ bị phóng xuất thế mà còn là Trần lão gia tử xuất thủ. Lâm Tiêu còn không có tốt cảm tạ Lương Phi, Lương Phi tâm tâm niệm niệm 10 cái tiểu tỷ tỷ Lâm Tiêu còn không có thực hiện, cho nên Lâm Tiêu vốn là dự định về Giang Thành một chuyến. Dứt khoát đáp ứng xuống tới, mà lại Trần gia còn thiếu hắn 2000 vạn.
Chương 20. Trần gia đứng đội, Khương gia uy hiếp. Chương 20. Trần gia đứng đội, Khương gia uy hiếp, 1/3. Từ khi Lâm Tiêu lần trước thu được đạo đức kinh dẫn dắt có thu hoạch về sau, vẫn muốn thử lại nghiệm một chút cái khác đạo môn kinh điển có thể hay không phát huy tác dụng. Nhưng là bởi vì đồng gia chuyện một mực rút không ra thời gian. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Lâm Tiêu rất nhanh trở về trong tiểu điểm, mua trước tốt ngày mai trở về Giang Thành vé máy bay, lại bắt đầu tại trên mạng tra tìm lên tư liệu, phát hiện đạo môn có lớn nhất uy danh 8 đại pháp chú. Lâm Tiêu chọn lựa trong đó Kim Quang chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc, hắn cảm giác đây là dễ thực hiện nhất, cái khác mấy cái bình thường là dùng với khu quỷ trừ tà, chìm lòng yên tĩnh khí, cũng không thể lập tức nhìn ra thực tế hiệu quả. Kim Quang chú phối hữu chỉ quyết cùng khẩu quyết, trời địa huyền tông, vạn khí bản dễ. Quảng tu ưu kiếp, chúng ta thần thông. Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có ánh sáng màu vàng, che chiếu thân ta. Lâm Tiêu lại phối hợp lên chỉ quyết, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực hội tụ với trên tay, rất nhanh, hắn liền cảm giác được trong thân thể kim thuộc tính linh lực dị thường sinh động. Một cỗ ánh sáng màu vàng rất nhanh liền từ trong thân thể chiếu rọi mà ra, Lâm Tiêu cả người đều biến thành tiểu kim nhân. Thế mà như thế tùy tiện liền thực hiện. Tiểu kim nhân trang trọng uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lâm Tiêu mừng rỡ, hắn cảm giác lực phòng ngự của mình tăng lên gấp trăm lần không ngừng, mà lại cảm giác đối âm tà lực lượng có tuyệt đối áp chế lực, cỗ này ánh sáng màu vàng còn có thể đơn độc ngưng kết với đầu ngón tay bắn ra đi, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể đối địch. Nhưng là linh lực trong cơ thể tiêu hao thật nhanh. Tại linh khí mỏng manh lam tinh, căn bản là không có cách nhanh chóng bổ sung linh lực, cơ hồ là dùng một điểm ít một chút, mặc dù thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại tự chủ hấp thu, nhưng là đều thực sự quá ít, cơ hồ không đáng kể. Lâm Tiêu tại Lam Tinh đã ngây người mấy ngày, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, chờ tiến về Giang Thành tham gia xong Trần gia yến hội, hắn liền muốn lập tức trở về Thương Huyền giới thí nghiệm ở địa cầu thu hoạch. Bây giờ lại nhiều một lớn thủ đoạn bảo mệnh, Lâm Tiêu rất là mừng rỡ. Tại Thương Huyền giới Vô Cực Tông trong tàng thư các, Lâm Tiêu đều chưa từng gặp qua lợi hại như thế công pháp, không bài trừ là hắn kiến thức nông cạn, nhưng là Kim Quang Chú cũng không phải bình thường công pháp. Mừng rỡ qua sau, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đã là lúc chạm vào tối, quả nhiên đắm chìm trong tu luyện, thời gian trôi qua liền sẽ rất nhanh. Có lẽ là bởi vì làm người tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, một trận cảm giác mệt mỏi lóe lên trong đầu, Lâm Tiêu liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu liền lên đường chạy tới Giang Thành. Nói cho Lương Phi dập máy thời gian, Lương Phi sớm liền đến sân bay nên đón Lâm Tiêu. "Tiểu tử ngươi hôm nay thế nào có thời gian rỗi tới đó ta?" Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. "Đương nhiên là muốn cùng ngươi cùng đi tham gia Trần gia yến hội, bọn hắn còn mời ta nhị gia gia, cho nên ta cũng muốn đi." Lương Phi cười nói. "Thì ra là thế." Rất nhanh, Lương Phi liền lái xe đến Trần phủ, phát hiện trong phủ đã tới không ít người. Đứng tại cổng đón khách Trần đại tiểu thư trông thấy Lâm Tiêu về sau, vội vàng mừng rỡ chạy tới nên đón. Lúc này đứng tại bên cạnh hắn thanh niên lộ ra che lấp ánh mắt. Lâm Tiêu cảnh giác sao mà nhạy cảm, trong nháy mắt cảm nhận được cỗ này không hữu hảo ánh mắt, thanh niên trông thấy Lâm Tiêu nhìn qua, lập tức lộ ra mỉm cười gật đầu. Tên này thanh niên chính là Khương gia nhị thiếu gia, ái mộ Trần Yên Nhiên nhiều năm, nhưng dù sao bị lạnh lùng từ chối. Bởi vì Trần Yên Nhiên biết hắn căn bản không phải cái gì người tốt, trải qua thường uy bức lợi dụ một chút ngây thơ nữ sinh viên, trong đó cầu thả, nhường Trần Yên Nhiên buồn nôn đến cực điểm. Thanh niên gặp Trần Yên Nhiên đối đãi Lâm Tiêu thân thiết như vậy, trong lòng đã âm thầm quyết tâm, nhất định phải làm cho tiểu tử này để mắt. "Lâm đại ca, ngươi tới rồi. Không phải bảo ngươi sớm nói cho ta biết không? Ta xong đi tiếp ngươi, đều không nói với ta một tiếng." Trần đại tiểu thư sương giận trách. Lâm Tiêu rời ánh mắt nhìn về phía Trần Yên Nhiên, trên mặt không có ngày đó vẻ mệt mỏi cùng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, càng lộ ra đoan trang mỹ lệ, rất có đại tiểu thư phong phạm. Chỉ gặp nàng chậm chậm đi tới, dáng người thức tha, như ngày xuân bên trong nhất ôn nhu cảnh liễu. Một bộ xanh nhạt váy dài lao nhà, mép váy viền ren nhẹ phẩy mặt đất. Khuôn mặt đúng như tinh mỹ đồ sứ, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi sáng, đảo mắt ở giữa, cất giấu tinh mang cùng linh động. Mày như sa lông mày, không nồng không nhạt, vừa đúng địa khảm nạm tại kia chân bóng trên trán. Lâm Tiêu không khỏi đều nhìn có chút ngây dại, Lâm Tiêu tự nhận là không phải cái gì háo sắc người, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có. "Ôi ôi, chỗ nào cần Trần tiểu thư tự mình đi tiếp, cái này không ta tự mình tới, có nhiều cái dày, mong rằng rộng lòng tha thứ." "Lâm đại ca gọi ta xinh đẹp liền tốt, thế nào nói như thế khách khí. Cái yến hội này vốn chính là vì đáp tạ ngươi, những người khác chỉ là nghe nói ra ra của ta khôi phục cho nên đến đây chúc mừng." "Tốt, xinh đẹp, nguyên lai là dạng này. Lâm đại ca, mau mau mời đến." Trần Yên Nhiên vừa nói, một bên ở phía trước dẫn đường. Một đường đi vào đại đường, Trần phủ kiến trúc là một loại phục cổ phong cách, trang trọng mà trang nhã, các loại đồ dùng trong nhà đều là làm bằng gỗ, xem xét liền giá trị phi phàm. "Gia gia, Lâm đại ca tới." Trần Yên Nhiên chạy chậm đi qua kéo lại Trần lão gia tử cánh tay nói. "Nha, Lâm tiểu hữu, mau mau tới đây ngồi xuống." Trần lão gia tử vội vàng đứng dậy, đối Lâm Tiêu nói, đồng thời kéo ra bên cạnh chỗ ngồi. Tất cả mọi người nhìn lại, nhường Trần lão gia tử coi trọng như vậy người trẻ tuổi, chẳng lẽ lại là kinh đô tới cái gì đại thiếu gia? "Giới thiệu cho các vị một chút, lần này ta có thể khôi phục, may mắn mà có vị này Lâm tiểu huynh đệ thuốc, nếu không cái này liên quan ta đại khái là không qua được." Đám người nghe là như thế, mới nhao nhao giải hoặc. "Thì ra ngươi chính là Lâm công tử." Lúc này bên cạnh một vị 60 tuổi khoảng chừng tiểu lão đầu lên tiếng nói. Lâm Tiêu cũng không nhận ra, nghi hoặc hỏi, "Không biết ngươi là?" "Ôi ôi, Khương gia gia chủ, chính là lão phu." Lâm Tiêu hiểu rõ, nguyên lai là người của Khương gia,
hôm đó bị rừng phế đi đan điền trung niên nam nhân chính là Khương gia gia chủ Tam đệ, xem ra là kẻ đến không thiện. Chỉ gặp Khương gia chủ lại nói ra, hôm nay là đến chúc mừng Trần lão gia tử khang phục, ngày khác sẽ cùng Lâm huynh đệ ôn chuyện. Lời này bên trong giấu giếm ý uy hiếp, nhưng những người khác cũng không biết Lâm Tiêu cùng bọn hắn ân oán. Có người thậm chí đang cảm thán, người trẻ tuổi này vậy mà cùng Giang Thành hai đại gia tộc đều có dính dấp, ngày sau nhất định không thể đắc tội. Ôi ôi, đã như vậy, ngày khác ta tất đến nhà bái phỏng. Lâm Tiêu cũng không cam chịu rơi xuống hạ phong nói, Lâm công tử, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên đây này. Lúc này một bên một vị khác Hạc Phát Đồng Nhan lão giả tinh thần quắc thước cười nói, Trần lão gia tử vội vàng giới thiệu, vị này là Vương gia lão gia chủ. Thì ra là thế, Vương lão tiền bối quá khen rồi. Lâm Tiêu gặp lão giả khách khí như thế, cũng là chắp tay trả lời. Ôi ôi, Lâm tiểu huynh đệ, mau mau ngồi xuống. Trần lão gia tử tự nhiên biết Lâm Tiêu cùng Khương gia ân oán, thế là tự thân lên trước kéo qua Lâm Tiêu ngồi ở bên cạnh. Rõ ràng tại hướng Khương gia chủ cho thấy lập trường. Trần gia cùng Khương gia vốn chính là mặt ngoài hòa thuận, vụ trộm tranh đấu không ngừng. Hôm nay Khương gia chủ đến đây, cũng là đến sọ xét hư thực thôi. Lâm Tiêu tự nhiên cũng hiểu ý, theo Trần lão gia tử ngồi xuống. Trần lão gia tử sở dĩ sẽ như thế vui vẻ, là bởi vì cái kia nhân sâm không chỉ có chữa khỏi hắn bệnh cũ, càng làm cho hắn tu vi võ đạo tiến thêm một bước, ẩn ẩn liền muốn sờ đến tông sư cánh cửa, có lẽ ít ngày nữa liền muốn bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Trần lão gia tử gặp Lâm Tiêu cũng đã trình diện, liền làm cho người khai tiệc. Một trận yến hội, chủ và khách đều vui vẻ, những người khác lần lượt rời đi. Chỉ có Lâm Tiêu bị Trần lão gia tử lưu lại bí mật trò chuyện. Ta nghe nói tiểu huynh đệ tu vi võ đạo không thấp, phế đi Khương gia Khương Lễ chết. Trần lão gia tử hỏi: "Không tệ, ta cùng Khương gia không cựu không oán, nhưng bọn hắn lại nhiều lần ngăn ta, lần trước càng là muốn phế đan điền ta bất quá là ăn miếng trả miếng thôi." Lâm Tiêu nói: "Thì ra là thế, Lâm tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy, liền có như thế võ đạo thực lực, lão hủ bội phục, nhưng Khương gia tại Giang Thành thực lực bản dễ lẫn lộn, Hắc Bạch hai đạo đều thực lực hùng hậu, mà lại Khương gia gia chủ tu vi, nhiều năm trước chính là ngầm cảnh đỉnh phong, nói không chừng đã tiến vào tông sư, Lâm tiểu huynh đệ nhất định phải cẩn thận a." Đa tạ Trần lão gia tử nhắc nhở, ta dám đắc tội tự nhiên có ứng đối chi pháp. Trần lão gia tử gật đầu nghĩ thầm, như thế tuổi trẻ liền có thực lực như thế phía sau tất có cao nhân, chỉ mong là ta lo ngại. "Người tới." Nghe nói kêu gọi, hạ nhân liền bưng lên một cái khay, phía trên là một tấm thẻ ngân hàng cùng một bản giấy tờ bất động sản sách. "Lâm tiểu huynh đệ, tấm thẻ này bên trong có 5000 vạn, đây là Giang Cảnh khu biệt thự bên trong số 1 biệt thự, ta đều tặng cho tiểu hữu, cảm tạ tiểu hữu ân cứu mạng cùng ban cho cơ duyên." "Cơ duyên?" Không biết bắt đầu nói từ đâu. Lâm Tiêu nghi ngờ nói: "Thì ra tiểu huynh đệ còn không biết, tiểu huynh đệ nhân sâm không chỉ có chữa khỏi ta bệnh cũ, càng là khiến cho ta võ đạo thực lực có lớn lao tiến bộ, không gian nửa năm, ta liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Mong rằng tiểu huynh đệ không được chối từ tông sư cơ duyên không phải tiền tài có thể cân nhắc." "Thì ra đúng là như thế, còn không biết cảnh giới võ đạo là như thế nào phân chia." "Cái gì? Lâm tiểu huynh đệ vậy mà không biết cảnh giới võ đạo?" Trần lão gia tử nghi hoặc hỏi. Chương 21, Lam Tinh võ đạo, biệt thự sang trọng. Chương 21, Lam Tinh võ đạo, biệt thự sang trọng, 1/2. Trần lão gia tử lại nghĩ tới trước đó đối Lâm Tiêu điều tra, 5 tuổi phụ thân bỏ mình, mẫu thân rời nhà trốn đi. Một mực đi theo gia gian mãi mãi sinh hoạt, sau đó cao trung sau gia gian mãi mãi cũng lần lượt qua đời, từ đây một cái nhân sinh sống đọc xong đại học. Tốt nghiệp sau lập nghiệp bị đồng gia tính toán, một lần bị buộc đến tuyệt lộ. Sau đó trở lại thôn quê về sau, đột nhiên đánh lên đồng gia. Triển lộ ám kình võ đạo thực lực. Nửa đời trước vẫn luôn phi thường bình thường, thẳng đến gần nửa tháng đột nhiên rực rỡ hẳn lên, xem ra là tại quê hương đạt được cái gì lớn lao kỳ ngộ, thậm chí còn có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm năm tuyệt phẩm nhân sâm. Mỗi người đều có bí mật của mình, mà lại Lâm Tiêu hay là hắn ân nhân cứu mạng, Trần lão gia tử chỉ vì Lâm Tiêu cảm thấy may mắn. Đồng thời cũng phi thường lo lắng, hắn có thể tra được tin tức, người khác cũng có thể tra được. Sợ rằng sẽ cho hắn đem mang đến rất nhiều phiền phức. Lâm Tiêu nghe thấy Trần lão gia tử như thế hỏi, nhất thời đột nhiên không biết thế nào trả lời. Trần lão gia chỉ gặp Lâm Tiêu trầm mặc, biết vừa rồi vấn đề chạm tới hắn bí ẩn, vội vàng tiếp lời để là Lâm Tiêu giải hoặc. Tại Trung Quốc, võ đạo chia làm 5 cái cảnh giới, phân biệt là Minh Kình, Ám Kình, Hóa Cảnh, Tông Sư, Tiên Tiên, Thiên Nhân, Lục Địa Thần Tiên. Lão gia tử không chút hoang mang nói: "Thì ra là thế." Nhìn Lâm tiểu hữu đối võ đạo giới cũng không quen thuộc, ta trong phủ có võ đạo tường giải một sách, có thể mượn cùng tiểu hữu nhìn qua. Đây là Trung Quốc Võ Đạo Hiệp hội bí mật xuất bản, võ đạo thế giới nhà mới có tư cách có được. Lâm tiểu huynh đệ cầm xuống đi sau, cần cẩn thận nghiên cứu. Trần lão gia tử sắc mặt ngưng trọng nói: "Còn có chính là Lâm tiểu huynh đệ bây giờ đắc tội Khương gia, cùng đột nhiên tăng mạnh võ đạo thực lực, tất nhiên làm cho người ngấp nghé." Trần lão gia tử lại lời nói thâm thía dặn dò. Trần lão gia tử nói tới Lâm Tiêu tự nhiên hiểu rõ, Lâm Tiêu tiếp nhận võ đạo tường giải, bắt đầu ở Trần gia an bài trong phòng bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tại Lam Tinh Trung Quốc, võ đạo đệ nhất cảnh, Minh Kình, chủ yếu là rèn luyện thể, lực lượng, tốc độ đều siêu việt nhân thể cực hạn, thân thể kháng đánh. Đệ nhị cảnh ngầm cảnh, tu luyện ra nội lực, chính là đạt tới ngầm cảnh đặc thù, nội lực rất thông qua quyền trưởng đụng vào nhau chờ đánh vào địch quân trong cơ thể, trực tiếp đối nội bẩn tạo thành tổn thương rất nặng, tố chất thân thể lần nữa tăng lên trên diện rộng, nhưng nhẹ nhõm vỡ bia nước đá. Đệ tam cảnh hóa cảnh tông sư, hóa cảnh tông sư nội lực hùng hồn lại vận dụng tùy tâm, nội lực có thể ly thể cách không đả thương người, còn có thể bám vào toàn thân, cực lớn tăng cường lực phòng ngự, giống như súng ống có thương, lại cảm giác cực kỳ nhạy cảm, siêu biệt phàm nhân phạm chủ. Đệ tứ cảnh đại tông sư, với nội lực vận dụng đạt tới cực hạn, nhưng ngắn ngủi lăng không mà đứng, nội lực có thể ly thể tùy ý hóa hình, hoặc phòng ngự hoặc là chế địch. Nội lực nó hình thành hộ thể bình chướng, Lam Tinh bình thường súng ống đã hoàn toàn không thể thương tổn, chỉ có vũ khí hạng nặng hoặc là đạn đạo mới có thể uy hiếp. Đệ ngũ cảnh thiên nhân, cũng xưng lục địa thần tiên, không gọi là các phái khai phái tổ sư, đã là cảnh giới trong truyền thuyết siêu việt đệ ngũ cảnh liền có thể phi thăng thành tiên, thì như đạo môn khai phái tổ sư Trương Đạo Lăng, hắn thực lực đã không cách nào miêu tả, lật tay ở giữa liền có thể di sơn đảo hải. Mấy trăm năm trước, Lam Tinh thiên địa nguyên lực biến dần dần mỏng manh, võ đạo giới duy trì liên tục suy yếu, bây giờ đã là vũ khí nóng thiên hạ. Hiện nay tồn thế bên ngoài mạnh nhất võ giả chỉ là đại tông sư cảnh, mà lại số lượng không đến một chỉ số lượng, đều là ẩn thế môn phái bên trong bế tử quan lão quái vật. Bây giờ võ đạo giới trong ghi chép chỉ là mấy vạn người, Trung Quốc 14 nước nhân khẩu, mấy vạn nhân khẩu võ giả, có thể nghĩ, tất cả võ giả đều phải ghi lại ở sách, từ các tỉnh võ đạo hiệp hội còn hạt. Trung Quốc võ đạo truyền thừa đều tại các đại thế gia gia tộc hoặc là ẩn thế môn phái bên trong, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến, cho nên người bình thường bên trong cơ hồ không có ai biết võ đạo tồn tại. Cho nên Lâm Tiêu trước đó chưa từng có nghe nói qua. Bởi vì Lam Tinh linh khí qua với mỏng manh, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi quá nhiều võ giả, cho nên võ giả mới có thể càng ngày càng ít, thêm một người liền thiếu đi một phần linh khí. Cho nên muốn tu võ, không chỉ cần phải võ đạo công pháp, còn cần đông đảo quý báu dược liệu phụ trợ, nếu không tiến bộ sẽ phi thường chậm. Mà lại võ giả là các đại gia tộc cùng môn phái địa vị bảo hộ, cho nên đối công pháp truyền thừa phá lệ coi trọng, tại rất nhiều trong gia tộc đều chỉ có con trai trưởng mới có tư cách tu luyện. Võ giả lực phá hoại quá mức cường đại, không thể tại thế giới phàm tục tùy ý ra tay, nếu không sẽ nghiêm trị. Trung Quốc có võ giả loại này siêu phàm lực lượng, quốc gia khác đương nhiên cũng có, tỉ như nước Nhật kiếm sĩ, phương Tây siêu năng lực giả, hấp huyết quỷ cùng người sói vân vân. Bây giờ quốc tế tình thế càng phát ra khẩn trương, Trung Quốc võ đạo suy yếu, phương Tây các nước đều tại nghị trăm phương ngàn kế đem siêu phàm người thẩm thấu đến Trung Quốc, nhu đồ làm loạn. Lâm Tiêu để quyển sách xuống, lúc này hắn mới tính đối Lam Tinh võ đạo giới có một cái đại khái hiểu rõ, căn cứ hắn đánh giá suy tính, tông sư hẳn là tương đương với luyện khí giai đoạn trước, đại tông sư tương đương với luyện khí hậu kỳ, tiên thiên cảnh đoán chừng đã sờ đến trúc cơ cánh cửa, mà thiên nhân cảnh chiến lược hẳn là tiếp cận kim đan. Nhưng là tu tiên giả thủ đoạn sao mà nhiều, pháp thuật, trận pháp, chú thuật, phù lục, cho nên nói hắn thực lực chân thật nhất định xa mạnh với võ đạo. Lam Tinh bây giờ bên ngoài cũng còn có đại tông sư, cũng không phải là vô địch chân chính tay, cho nên còn không thể quá mức với cao điệu. Bây giờ Lam Tinh chuyện cơ bản đã kết thúc, Lâm Tiêu chuẩn bị ngày mai liền trở về Thương Huyền giới chăm chỉ tu luyện. Hôm nay đi trước nhìn một chút Trần gia đưa cho hắn biệt thự, cũng coi là có một ngôi nhà, sau này xuyên qua Thương Huyền giới cũng có một phần bảo hộ. Lâm Tiêu cùng lão gia tử nói đường về sau, bàn giao Trần Yên Nhiên mang theo rừng liền đi đến khu biệt thự. Trần lão gia tử nhìn Lâm Tiêu phi thường thuận mắt, cảm thấy kẻ này sau này tất thành đại khí, cho nên cố ý tác hợp hắn cùng tiểu tôn nữ. Trần lão gia tử có hai đứa con trai một đứa con gái, đại nhi tử Trần Hoành Nghị bây giờ còn tại trong quân, tiểu nhi tử Mở Hiền, trưởng quản gia tộc xí nghiệp, Trần Yên Nhiên chính là đại nhi tử nữ nhi, Trần Hoành Nghị lâu dài trong quân đội, cho nên kết hôn trễ nhất, thế là sinh ra một đứa con gái. Còn như Trần lão gia tử nữ nhi Trần Thục Uyển, đã làm lấy chồng phu mấy năm. Trần gia lão gia tử bây giờ mặc dù đã mặc kệ cái gì gia tộc việc vặt, nhưng ở Trần gia vẫn là nói một không hai, bởi vì hắn chính là Trần gia Định Hải Thần Châm, có được Trần gia cao nhất tu vi võ đạo. Chỉ cần Trần lão gia tử không ngã, Trần gia liền còn có thể một mực hưng thịnh. Hắn đại nhi tử mặc dù tu vi võ đạo cũng không tệ, đã đi vào ngầm cảnh, nhưng bây giờ còn không thể bước lên chức trách lớn. Phải biết còn lại Khương, Vương hai nhà, Khương gia gia chủ vẫn còn tương đối tuổi trẻ, Vương tốt gia tộc thể cốt cũng còn rất cứng trắng. Cho nên đối với Trần lão gia tử thân thể khôi phục một chuyện, trong nhà trên dưới đều rất cảm tạ Lâm Tiêu đồng thời nguyện ý tới kết giao, thậm chí cho một chút che chở. Tại mấy cái cháu trai bên trong, Trần lão gia tử yêu thích nhất là chính là Trần Yên Nhiên cái này tiểu tôn nữ, từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ, mà lại rất là thông minh, rất được lao nhân gia sủng lịch. Lâm Tiêu ngồi Trần gia xe liền cùng Trần Yên Nhiên đi tới Giang Thành khu biệt thự, mảnh này khu biệt thự chính là sản nghiệp của Trần gia, trong đó bộ phận đã bán đi, mà vị trí tốt nhất lớn nhất số một biệt thự một mực giữ lại. Bây giờ đưa cho Lâm Tiêu, hắn cũng là đó có thể thấy được Trần gia đối với hắn coi trọng. Số một biệt thự bối sơn diệt thủy, giấu gió tụ khí, với phong thủy cách cục bên trong thuộc về tốt nhất thừa chi địa. Vẻ ngoài cũng phi thường đại khí, gạo trắng tường ngoài phối hợp sám đậm đỉnh ngói, khắc hoa tinh xảo, cửa sổ thiết kế đặc biệt, xinh đẹp xa hoa. Lâm Tiêu trước kia cũng không có nghĩ qua, thế mà có thể vào ở phòng ốc như vậy, trong lòng rất là cảm khái. Trần Yên Nhiên mang theo hắn tiến vào biệt thự, vì hắn giảng giải một phen. Hết thảy ba tầng, chiếm diện tích tiếp cận 1000 m², công trình phi thường toàn diện, phòng tập thể thao, bể bơi, dưới mặt đất một tầng càng là có các loại giải trí công trình. Lâm Tiêu đối với cái này vừa lòng phi thường, mà lại nơi này bảo an cũng phi thường toàn diện, xuyên qua Thương Huyền giới thời điểm cũng nhiều một phần bảo hộ. Chương 22, thu mua công ty, tông chủ Triệu Hoán. Chương 22, thu mua công ty, tông chủ Triệu Hoán, 1/2. Lâm Tiêu cùng Trần Yên Nhiên hàn huyên thật lâu, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc về sau, Trần Yên Nhiên liền chuẩn bị đi trở về. Gặp Lâm Tiêu không có giữ lại ý tứ, trong mắt lộ ra một tia ai oán. Không lâu sau liền rời đi. Bây giờ chuyện cơ bản có một kết thúc, Lâm Tiêu cho Tống Bân gọi một cú điện thoại, biểu thị chuyện đã kết thúc, mình cũng rất an toàn. Tống Bân đã sớm nghe nói Vạn Hoa tập đoàn đã phá sản, sắp bị những công ty khác thu mua, trong lòng đừng đề cập nhiều giải hận, hắn không biết Lâm ca thế nào sẽ có thủ đoạn như thế. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, Lâm ca từ lần trước thấy một lần sau biến liền phải phi thường thần bí, đầu tiên là triển lộ lực lượng siêu việt thường nhân. Bây giờ mới ngắn ngủi đi qua 2 ngày liền chuyển sụp đổ một cái đại tập đoàn, chỉ sợ đã không phải là trước kia hắn quen thuộc Lâm ca. Lâm Tiêu biết được Vạn Hoa tập đoàn đang tại phá sản thanh toán, bây giờ giá thu mua phi thường rẻ tiền, nhưng là bởi vì Vạn Hoa tập đoàn tra ra rất nhiều phạm pháp vấn đề, cho nên một mực không có người tiếp nhận. Thế là Lâm Tiêu liền quyết định nhường Tống Bân tiếp nhận trong đó ý dược công ty, Vạn Hoa tập đoàn liên quan đến bất động sản, ý dược cùng trang phục các loại sản nghiệp. Danh nghĩa vừa vặn có một nhà ý dược công ty, vừa vặn Lâm Tiêu tiểu định không gian bên trong còn có rất nhiều thế giới khác thảo dược còn chưa kịp xử lý, mà lại tại thương huyền giới bình thường thảo dược thậm chí đê phẩm linh thảo đều tương đối giá rẻ. Mua xuống một nhà ý dược công ty, cũng coi là tròn đã từng lập nghiệp mộng tưởng. Tống Bân tiếp vào Lâm Tiêu điện thoại là không dám tin, cứ việc Vạn Hoa ý dược công ty bây giờ giá thu mua cách rẻ tiền, nhưng cũng là cần hơn 30 triệu, hắn thời kỳ cường thịnh cũng là thị giá trị quá 100 triệu. Thẳng đến hắn thu được đến từ Lâm Tiêu 4000 vạn tiền mặt chuyển khoản, mới dám tin tưởng sự thật này, Tống Bân cảm thấy mình quả thực là đang nằm mơ, chỉ mong cái này mộng không nên quá sớm tỉnh lại. Rất nhanh, Tống Bân liền thành công lấy Lâm Tiêu danh nghĩa thu mua Vạn Hoa ý dược công ty, đồng thời đổi tên là Long Đẳng ý dược công ty. Lâm Tiêu vị chủ tịch, chính Tống Bân vì người đại biểu pháp lý cùng tạm thời đảm nhiệm thủ tịch quan chức hành. Tống Bân lúc trước đi theo Lâm Tiêu lập nghiệp, đối với công ty quản lý đã phi thường thuần thục, Lâm Tiêu hoàn toàn làm vùng tay trưởng quỹ, chiêu mộ rất nhiều công việc toàn quyền giao với Tống Bân một mình phụ trách, đồng thời liên hệ Lương Phi nhị gia gia làm y học cố vấn. Lương Phi biết, bây giờ Lâm Tiêu dựng vào Trần gia đường dây này, lên như diều gặp gió là tất nhiên, cho nên căn bản không có kinh ngạc. Thậm chí hỏi Lâm Tiêu muốn một cái không lớn không nhỏ chức vị, có Lương gia gia giám sát, Lâm Tiêu cũng không sợ Lương Phi biết làm loạn, huống hồ mặc kệ ra cái gì chuyện, Lâm Tiêu đều có lòng tin có thể giải quyết. Giao cho Tống Bân, ban đầu ở Lý gia thôn thu mua các loại thảo dược, nhường hắn giao cho nghiên cứu phát minh đoàn đội đi nghiên cứu, tất cả công việc đều từ chính hắn phụ trách là được, nếu như thiếu tiền, lại đi tìm Lâm Tiêu là được. Cứ như vậy công ty bắt đầu đâu vào đấy vận chuyển. Tống Bân gặp Lâm Tiêu như thế tín nhiệm, một đại nam nhân cũng là nước mắt chảy ròng, đêm đó liền cùng Lâm Tiêu say mềm mà về. Công chuyện của công ty lại chậm trễ Lâm Tiêu 2 ngày thời gian, lần này Lâm Tiêu trở lại Lam Tinh, hết thảy hoa năm trời. Xem chừng Lam Tinh đã tạm thời không có chuyện gì, thế là liền lập tức chuẩn bị trở về thương huyền giới. Lâm Tiêu trở lại biệt thự của mình, bàn giao bảo an vài câu, nói gần nhất mình muốn ra ngoài chú ý nhiều hơn biệt thự vấn đề an toàn. Giang Thành khu biệt thự bảo an đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân, phi thường chuyên nghiệp, Lâm Tiêu cũng là tương đối yên tâm. Lâm Tiêu đi vào phòng ngủ, tâm niệm vừa động liền tới đến tiểu đỉnh không gian kỳ dị bên trong. Lâm Tiêu lúc đầu coi là đạp vào con đường tu luyện, liền có thể đối tiểu đỉnh có tiến một bước hiểu rõ, nhưng hôm nay vẫn không tiến triển chút nào, chỉ là phát hiện tiểu đỉnh quang mang càng phát ra tràn đầy. Ngoại trừ xuyên qua 2 giới cùng chữ vật công năng, đồng thời cất vào tới đồ vật đều có thể bảo trì đặt vào lúc trạng thái, cơ hồ liền không có phát hiện gì khác lạ. Có lẽ là mình tu vi còn chưa đủ, Lâm Tiêu âm thầm nghĩ tới. Nhà mình cho tới nay đều là bình thường nông dân, tiểu đỉnh này thế nào sẽ xuất hiện tại nhà mình lao trạch bên trong, lại vừa lúc bị mình phát hiện đồng thời cùng mình quá lại, tất cả là trùng hợp vẫn là ai mưu đồ. Lâm Tiêu không khỏi miên man bất định. Còn có Lâm Tiêu lúc trước lần đầu đi vào cái không gian này, trung quanh tràn đầy lấm ta lấm tấm, hắn chỉ là tùy ý lựa chọn trong đó một viên, liền xuyên qua đến thương huyền giới, kia cái khác điểm sáng lại là cái gì? Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, làm chính ta là tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, tại Lam Tinh Lâm Tiêu thực lực là tốt nhất tầng, nhưng ở thương huyền giới lại chỉ có thể coi là một con kiến hôi, nói không chừng ngày nào Kim Đan đại tu nguyên lão tổ hắt cái xì hơi liền đánh chết. Một ý niệm, liền về tới thương huyền giới vô cực tông ngoại môn đệ tử trong động phủ. Ừm. Không đúng, Lâm Tiêu phát hiện ngoài động phủ lần nạp trận pháp đã bị xúc động qua, phòng ngự trận pháp cũng đã bị phá hư, mình rời đi hẳn là bao nhiêu canh giờ, đến cùng là ai vậy mà mạnh mẽ xông tới động phủ của hắn? Ẩn nấp trận pháp bình thường chỉ có chút cơ kỳ lấy thần thức tìm kiếm mới có thể phát hiện. Luyện khí kỳ muốn phát hiện trừ phi là trước kia liền biết, đồng thời trực tiếp công kích mới có thể trực tiếp đánh vỡ ẩn nấp trận pháp. Nhưng là ẩn nấp trận pháp cũng không có bị kích phá, chỉ là bị xúc động, nói rõ mạnh mẽ xông tới chính là trúc cơ tu sĩ. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi sao sợ, hẳn là bí mật của mình bị người phát giác. Nếu là như vậy, kia vô cực tông chỉ sợ là đợi không được. Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ miên man, đúng lúc này ngoài động phủ truyền đến thanh âm. A, nhớ rõ ràng Lâm Tiêu sư huynh động phủ ở chỗ này, thế nào không thấy? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Lâm Tiêu nghe thanh âm, hẳn là cùng hắn cùng nhau được thu vào tông môn cái kia tạp dịch tiểu bằng hữu Nghiêm Huy. Thế là đi ra ngoài nói ra, ta ở chỗ này. Nghiêm Huy gặp Lâm Tiêu xuất hiện tại mình phía sau, giật nảy mình. Lâm Tiêu sư minh, ngươi thế nào đột nhiên xuất hiện tại ta phía sau? Nghiêm Huy vỗ nhẹ ngực nói, ta tại động phủ bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ngoại môn tiêu trưởng lão để cho ta tới nói cho ngươi, trở về đi tông môn đại điện một chuyến, nói là tông chủ tìm ngươi đây. Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh, vô cực tông tông chủ tìm ta chuyện gì? Hẳn là thương tử ta động phủ người là hắn. Lâm Tiêu suy nghĩ ngàn vạn, vô cực tông tông chủ chính là nguyên ánh cảnh, thần thức có thể bao trùm ngàn dặm, chỉ sợ ta vừa xuất hiện liền đã tại hắn cảm giác bên trong, chỉ sợ muốn chạy không có như vậy dễ dàng, dứt khoát liền đi gặp hắn một lần. Nếu là tình huống không ổn liền lập tức trở về Lam Tinh. Trở về Lam Tinh, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành, cho dù hắn là nguyên anh lão tổ, hẳn là cũng không có cách nào ngăn cản. Tốt, ta cái này thì đến. Lâm Tiêu gật đầu nói, thế là liền tiến về tông môn đại điện. Tông môn đại điện tại đỉnh núi phía trên, xa xa nhìn lại sương mù như lụa mỏng, lượn lờ với trong núi, tông môn đại điện với quần phong vây quanh bên trong trang nghiêm túc mục, mái quang đấu cùng ẩn nấp trong đó, như ẩn như hiện, lộ ra mấy phần thần bí. Lâm Tiêu nhìn xem như là xa cuối chân trời tông môn đại điện, căn bản không có một con đường có thể đi, chẳng lẽ lại ta phải từ từ leo đi lên? Chỉ là đứng tại do dự một lát, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh gì, mình liền xuất hiện tại một chỗ đại điện bên trong. Chỉ gặp không gian rộng lớn rộng thoáng, Mái vòm cao tuấn vẽ có tinh thần vật tượng, trụ lớn chạm chỗ long phượng cổ phát hùng hồn. Trên đài cao, ngồi một không giận tự uy trung niên nam nhân, chính là Vô Cực Tông tông chủ Lý Ngự Tiêu, hào hư Trần Chân Người. Gặp nam tử ánh mắt dò xét mà đến, Lâm Tiêu mới lấy lại tinh thần, bận bịu chắp tay cúi người chào nói, đệ tử Lâm Tiêu gặp qua tông chủ. Vô Cực Tông chủ không nói gì, chỉ là tinh tế dò xét. Lâm Tiêu cảm nhận được tông chủ ánh mắt liếc nhìn, không khỏi cảm nhận được lớn lao áp lực, cái trán nổi lên điểm điểm mồ hôi, chỉ là cúi đầu chắp tay, không dám nói nữa cái khác. Ngươi cùng Huyền Thiên Kiếm Tông Lý Vân, ra sao quan hệ? Chương 23. Luyện ký 5 tầng, xác nhận nhiệm vụ chương 23, luyện ký 5 tầng, xác nhận nhiệm vụ, 1/2, lúc này ngồi ngay ngắn với trên đài cao Vô Cực Tông chủ hỏi. Lâm Tiêu âm thầm thở dài một hơi, căng cứng cơ bắp thoáng buông lỏng. Kia là xá muội. Lâm Tiêu đáp. Ồ, đúng là như thế. Tông chủ nói, sau đó vừa trầm nghĩ một lát. Nhập môn mới mấy ngày, lấy tạp linh căn vào luyện cấp tầng 2, dẫn khí nhập thể có thể gây nên linh khí dị động, cũng coi như có một chút thiên phú. Nơi này là một ít linh thạch cùng đan dược, có thể trợ ngươi tu hành rất lợi. Một cái túi càn khôn chậm rãi bay đến Lâm Tiêu trước người. Lâm Tiêu không dám đi tiếp, sợ là cái gì thăm dò. Thế là lên tiếng hỏi, tông chủ, cái này, không có công không nhận đầu. Vô Cực Tông chủ chậm rãi gật đầu. Tâm tính coi như không tệ, ngươi lại nhận lấy, là Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ cố ý căn dặn đối ngươi nhiều hơn chăm sóc, nghe nói hắn mới thu tiểu đồ đệ, đối ngươi rất là quan niệm. Lâm Tiêu giật mình, thầm nghĩ nguyên lai là đại nha, ta đây coi như là ăn được cơm mang nuôi, chỉ là thật là thơm. Vậy liền đa tạ tông chủ. Lâm Tiêu chắp tay khom lưng nói cảm ơn. Ừm, đi thôi. Dứt lời vung lên ống tay áo, lại là một trận đấu chuyển tinh gì, Lâm Tiêu lại trở lại chân núi, nếu không phải trong tay túi chứa vật vẫn còn, hắn đều coi là chỉ là làm một giấc mộng. Tu sĩ muốn tới luyện khí hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng phi hành, mà tông môn đại điện, bình thường luyện khí kỳ đệ tử là không có tư cách tiến về. Lâm Tiêu không nghĩ tới, tông chủ triệu kiến không chỉ có không phải chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt. Vội vàng hướng túi chứa vật thăm dò vào linh lực, phát hiện bên trong có hơn ngàn mai linh thạch, còn có trúc cơ đan 10 cái. Lâm Tiêu mừng rỡ như điên, nhưng mặt ngoài trấn định, không nhanh không chậm đem túi chứa vật giấu ở trên thân, điềm nhiên như không có việc gì đi trở về lập phủ. Hắn hiện tại thế nhưng là một cái di động tiểu kim cố, nhất định phải tiểu tâm thận trọng. Ngàn viên linh thạch, 10 cái trúc cơ đan đối với luyện khí tu sĩ tới nói, đã được cho ngập trời phú quý, khó tránh khỏi có thể làm cho người ngấp nghé. Vô Cực Tông chủ sở dĩ như thế hào phóng, là bởi vì hai ngày trước Huyền Thiên Tông chủ triệu hắn, đưa cho hắn không ít chỗ tốt, để bù đắp ngày đó lấy đi đại nha việc. Mặc dù cho Huyền Thiên Kiếm Tông chủ xem như cái gì chuyện không có xảy ra, Vô Cực Tông chủ cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng là khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi, làm hóa thần đại năng, tùy tiện lấy ra chút đồ vật chính là nguyên anh kỳ chỗ tha thiết ước mơ bảo vật. Vô Cực Tông chủ trước đó cũng là nhận được tin tức, đi hướng Phong Nhạc Thành chiêu mộ đệ tử ngoại môn trưởng lão bẩm báo, bọn hắn phát hiện một thiên phú kinh người đệ tử, nhưng là bị Huyền Thiên Kiếm Tôn lấy đi. Mặc dù trong lòng cảm thấy tức hận, nhưng cũng chỉ có thể như thế, ai bảo hắn thực lực không bằng người. Vô Cực Tông chủ lúc gần đi Huyền Thiên Kiếm Tôn còn nâng lên, hắn mới thu tiểu đệ tử còn có một người ca ca bị bọn hắn thu nhập Vô Cực Trung Tông, hắn tiểu đồ đệ mỗi ngày đều tại quản niệm, thế là bàn giao đạo kẻ này nếu là thiên phú còn tốt, nhưng tiến hành chiếu cố, cho nên mới sẽ có sự tình hôm nay. Vô Cực Tông chủ cũng là đạt được không ít chỗ tốt, thế là chuẩn bị lập tức bế quan. Trước đó xông vào Lâm Tiêu động phủ đúng là hắn, gặp Lâm Tiêu không tại, cũng không có để ý, chỉ là một cái luyện khí đệ tử thôi. Lâm Tiêu lại đi đến Đa Bảo Đường, hao tốn 20 hạ phẩm linh thạch mua cao cấp hơn phòng ngự trận pháp, chuẩn bị bố trí tại ngoài động phủ, đang tiến hành tu luyện trong động phủ tu luyện. Chỉ là Lâm Tiêu không có chú ý tới chính là, hắn lần này ra tay xa xỉ, vẫn là đưa tới mấy người đệ tử chú ý, mấy người đệ tử ánh mắt giao lưu, âm thầm nhớ kỹ Lâm Tiêu dáng vẻ. Trở lại động phủ sau rất nhanh liền bố trí xong trận pháp, không kịp chờ đợi liền tiến vào trong tu luyện. Đầu tiên là vận chuyển cơ sở luyện khí quyết, lại bắt đầu đọc thẩm đạo đức kinh, rất nhanh loại kia huyền chi lại huyền cảm giác bao phủ toàn thân, trung quanh thiên địa linh khí bắt đầu tự chủ hướng hắn dựa vào, trong tay nắm chắc hai viên linh thạch cũng cấp tốc mất đi sát hái. Lâm Tiêu không dám quá phận đi cảm ngộ trung quanh thiên địa, nếu không gây nên linh khí dị tượng, lo lắng bị người khác phát hiện dị thường, cho nên vẹn vẹn giảng loại kia huyền chi lại huyền cảm giác khống chế tại quanh thân, nhanh chóng hấp thụ trong tay linh thạch linh lực. Linh thạch bên trong linh lực phi thường mỏng tạm, năm loại thuộc tính đều có, người bình thường lợi dụng linh thạch tu hành, khó tránh khỏi biết hút vào cái khác không cần thuộc tính linh khí, cho nên mỗi lần hấp thu số lượng nhất định về sau đều muốn dừng lại định lượng bài xuất không cần linh khí, mà lại trực tiếp hấp thu số lượng lớn hấp thu linh thạch bên trong linh khí tăng cao tu vi, biết dẫn đến căn cơ bất ổn, cảnh giới phù phiếm. Cho nên dù cho có số lượng lớn linh thạch, giống như cần chậm rãi một bên hấp thu một bên luyện hóa, một đoạn thời gian về sau, liền muốn củng cố tu vi cảnh giới. Cơ hồ mỗi đột phá một tầng, chí ít đều cần mấy tháng thời gian, mà lại càng đi sau thời gian càng nhiều. Mà lại khác biệt linh căn cùng khác biệt nguyên tố thân hòa độ đều có khác biệt, thân hòa độ mạnh luyện hóa đối ứng linh khí thì càng nhanh, thân hòa độ yếu luyện hóa thì càng chậm. Cho nên bình thường tu sĩ chọn thân hòa độ mạnh nhất một loại linh căn, đi chủ yếu tiến hành tu hành, thân hòa độ không mạnh linh căn, liền sẽ bị bọn hắn dùng làm phụ trợ hoặc là trực tiếp vứt bỏ. Mà Lâm Tiêu ngũ hành tạp linh căn, năm loại linh căn đối với linh khí thân hòa độ đều là cực cao. Cứ thế với hắn căn bản không biết lựa chọn loại kia thuộc tính linh căn là chủ tu, dứt khoát trước toàn bộ tu luyện, cho nên trực tiếp hấp thu năm loại thuộc tính linh khí, đều không cần đi bài trừ, toàn bộ đều có thể lợi dụng. Hơn nữa còn không cần hắn chủ động đi luyện hóa, đạo đức kinh đạo pháp tự nhiên lý niệm, khiến cho hắn đối với thiên địa hết sức thân hòa, khiến cho tiến vào thân thể của hắn linh khí về sau tự chủ luyện hóa, trực tiếp hóa thành tu vi của hắn. Hắn lần này bế quan chính là nửa tháng, thẳng đến đem linh thạch tất cả đều tiêu hao hết, hắn cũng mới khó khăn lắm bước vào luyện khí 5 tầng. Ngàn viên hạ phẩm linh thạch, Nếu như là thiên linh căn đều đủ để trúc cơ, cho dù là hạ phẩm linh căn hẳn là có thể bước vào luyện khí 7 tầng trái phải. Mà Lâm Tiêu ngũ hành tạp linh căn, năm thuộc tính đồng tu, thế mà vẹn vẹn tăng lên 3 tầng nữa. Dù cho ta là tạp linh căn, hẳn là cũng có thể tiến vào luyện khí 6 tầng, thế nào hấp thu như thế nhiều linh khí mới 5 tầng? Càng đi phía sau cần lượng linh khí thì càng nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí tự chủ luyện hóa cứ thế với ra cái gì vấn đề? Lâm Tiêu không hiểu, dư thừa linh khí đi nơi nào hắn cũng không biết. Dù sao cảm giác trạng thái tốt đẹp, chiến lược gấp bội. Cái này tu luyện vậy mà như thế hao phí tài nguyên, phải biết hắn mỗi tháng mới 10 cái hạ phẩm linh thạch, 1000 mai hạ phẩm linh thạch liền phải 8 nhiều năm. Lâm Tiêu lập tức cảm giác áp lực như núi, trúc cơ đơn giản xa xa khó đợi. Bây giờ, hắn tiến vào ngoại môn đã hơn 20 ngày tông môn quy định, đệ tử nhất định phải mỗi tháng hoàn thành nhất định lượng nhiệm vụ, dùng điểm cống hiến ghi chép, không hoàn thành liền sẽ trừ đi tương ứng điểm cống hiến. Đồng thời tháng sau linh thạch đồng lộc cùng điểm cống hiến sẽ bị khấu trừ, mà lại hàng năm tính gộp lại 3 lần bị khấu trừ, sẽ bị phế trừ tu vi trục xuất tông môn. Lâm Tiêu thông chi đạo đây là vì phòng ngừa một chút đệ tử lười biếng ngã ngựa, liền đợi đến mỗi tháng đồng lộc kiếm sống, một cái tông môn muốn vận hành, liền cần mỗi người cố gắng làm công. Cho nên Lâm Tiêu cũng nhất định phải đi làm việc, không nghĩ tới đi vào tu tiên giới vẫn là phải làm công, chỉ là hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, vẫn sẽ có phần thưởng nhất định, cũng coi là biến tướng khích lệ đệ tử. Cái khác ngoại môn đệ tử đồng lộc bao hàm 100 điểm cống hiến, cho nên bọn hắn cũng cần làm xong giá trị 100 điểm cống hiến nhiệm vụ. Nếu như làm bất mãn liền sẽ khấu trừ kém điểm cống hiến, đồng thời tháng sau cũng sẽ không lại cấp cho. Hắn là đệ tử mới nhập môn, chỉ cần hoàn thành 50 điểm cống hiến nhiệm vụ là đủ. Thế là hắn tiến về ngoại môn đại điện một chỗ thiên điện bên trong, ở đây xác nhận nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đại sảnh đệ tử rất nhiều, xem ra cùng làm tinh một ít thả nghỉ đông và nghỉ hè đồng học, đều thích đem nhiệm vụ đóng đến cuối cùng nhất kỳ hạn tới làm. Lâm Tiêu là sẽ không thừa nhận hắn từ nhỏ đến lớn cũng là dạng này. Tốt nhiệm vụ sớm đã bị tới trước người cướp sạch. Tỷ như giúp tông môn sư thúc đốt đan hỏa, ban thưởng lệ 10 điểm cống hiến, giúp luyện khí đường sư minh rèn sắt 2000 cân, ban thưởng 10 điểm cống hiến, trợ giúp tông môn sư tỷ thu thập bên trong dược điển cổ dại, ban thưởng 15 điểm cống hiến giá trị. Loại này nhiệm vụ mặc dù điểm cống hiến không cao, nhưng là đã an toàn lại có thể tại thời gian ngắn hoàn thành, là phi thường đứng đầu. Cái khác nhiệm vụ không phải thời gian dài chính là gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu quan sát nửa ngày đều không có thích hợp, đều đã nghĩ từ bỏ, đột nhiên phát hiện có một cái nhiệm vụ tựa hồ có thể thử một lần. Loại trừ tông môn dưới núi Liêu Khê thôn bị dị, hạn chế luyện khí trung kỳ trở lên, ban thưởng 50 điểm cống hiến. Chương 24. Nhặt được tiện nghi, quỷ dị thôn chương 24, nhặt được tiện nghi, quỷ dị thôn, 1/2. Lâm Tiêu gặp cái này nhiệm vụ phát ra, lập tức liền đoạt lại, hắn muốn cho là hắn chiếm cái đại tiện nghi, kết quả tất cả mọi người giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn. Lâm Tiêu không biết là, tông môn nhiệm vụ bên trong, khu trừ quỷ dị nhiệm vụ khó khăn nhất. Tuy nói đại đa số quỷ dị tu vi đều rất thấp, bình thường đều là người bình thường có toán khí chưa tiêu, hay là trong núi tinh quái quái phá, bình thường đều chỉ có luyện khí kỳ thực lực, lại thủ đoạn công kích phi thường đơn nhất, giống như không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là quỷ dị hành tung quỷ bí biến hóa khó lường, mà lại canh gác tâm cực mạnh, một khi phát hiện có cao hơn tu vi người tu luyện xuất hiện, liền sẽ ẩn nút, không có thủ đoạn đặc thủ, căn bản bắt bọn hắn không có cách nào. Trừ phi là dùng tuyệt đối tu vi áp chế, cùng cảnh giới căn bản không có biện pháp giết chết bọn hắn. Cho nên loại này nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến cũng rất nhiều, nhưng là mọi người hơi cảm giác, luyện khí tầng 5. Nói hắn là cái người mới, hắn lại có luyện khí trung kỳ thực lực. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Chỉ có Lâm Tiêu vốn cho rằng coi là nhặt được bảo, trông thấy mọi người nhìn qua quái dị ánh mắt, lúng túng móc móc cái mũi, giới cười liền đi sân khấu đăng lục tin tức. Luyện khí trung kỳ, nhất định phải xác nhận cái này khu trừ quỷ dị nhiệm vụ sao? Sân khấu đăng lục tin tức là một vị sư tỷ, nàng hảo tâm lần nữa xác nhận nói. Lâm Tiêu đều đã đến nơi này, nếu là hiện tại từ chối hắn lại không bỏ xuống được mặt mũi, dứt khoát liền kiên trì đáp ứng, nghĩ thầm nói không chừng là những người khác ghen ghét hắn cướp được tốt nhiệm vụ. Đúng vậy, sư tỷ, làm phiền. Sư tỷ ghi chép lại Lâm Tiêu cơ bản tin tức, lại cho hắn một cái túi, bên trong chứa ảnh lưu niệm thạch cùng một chút liên quan với thôn quỷ dị tin tức. Sau lại căn dặn hắn tại đánh giết hoặc là khu trừ quỷ dị lúc, kích hoạt ảnh lưu niệm thạch, chỉ cần ghi chép đánh giết thời khắc hình ảnh là được, hoặc là mang về một chút có thể chứng minh quỷ dị đã bị đánh giết vật phẩm lại tới đây đưa ra nhiệm vụ. Lâm Tiêu gật đầu nói phải, liền đón đám người ánh mắt quái dị cũng nhanh bước rời khỏi nơi này. Tại hắn không có nhìn thấy nơi hẻo lánh, mấy người lén lén lút lút nhìn xem hắn. Người sư đệ này là ai? Vậy mà như thế tự tin. Không biết ta, bất quá hắn anh tư quả thật không tệ. Ai biết ta? Có phải hay không có cái gì bối cảnh? Gia tộc hoặc là sư tôn cho bảo vật. Đám người nghị luận ầm ĩ thật tình không biết Lâm Tiêu cũng không có cái gì bảo vật, có chỉ là một lời cổ dũng. Lâm Tiêu sải bước đi ra tông môn, hiện tại cũng còn nghi hoặc, không hiểu đám người quái dị ánh mắt. Cũng không nghĩ nhiều dựa theo sư tỷ cho tin tức, hướng phía Liêu Khê thôn đi đến. Liêu Khê thôn, cửa thôn cây khô nghiêng lệch, chặt cây bên trên dừng lại lấy vài con quạ đen, lá rách vang xào xạc. Rất nhiều phòng ốc rách nát, cửa sổ mở rộng, gỗ mục tản ra mùi nấm mốc, âm trầm tĩnh mịch. Gió lướt qua, mơ hồ có như không tiếng nghẹn nào, dường như trước kia oan hồn chưa tán, bồi hồi tại nơi hoang vu này, làm cho lòng người phát lạnh ý, không dám ở lâu. Lâm Tiêu nhìn, như thế rách nát thôn, trong lòng cũng là có chút e ngại. Dù sao người bình thường người trời sinh liền đối quỷ có một loại sợ hãi, nhưng là Lâm Tiêu bước vào tiên đồ không lâu, rất hiển nhiên không có chuyển đổi tới loại tư tưởng này. Lâm Tiêu mở ra Liễu Khê thôn tin tức xem xét bắt đầu, tin tức ghi rõ là một cái tên là đại trụ thanh niên chỗ miêu tả, thời gian trở lại 2 tháng trước. Liễu Khê thôn, ta gọi đại trụ, van cầu tiên sư cứu mạng. Không biết thời điểm nào lên, chúng ta thôn trên không luôn luôn bao phủ một tầng tán không đi vẻ lo lắng, ép tới người thở không nổi. Đầu thôn cây kia trăm năm lão hoại thụ, dị vãng là mọi người hóng mát tán gẫu chỗ ngồi, bây giờ lại thành tà môn biểu tượng. Mỗi đến nửa đêm, nhánh cây liền giống bị từng đôi vô hình tay điên cuồng lay động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, như có vô số oan hồn tại thống khổ dãy rủa. Trong đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nghe được các loại thanh âm quái dị. Có lúc là nữ nhân thê thảm tiếng khóc, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vách tường, thẳng tắp tiến vào trong lòng của người ta, có lúc là loáng thoáng tiếng tụng kinh, nhưng kể bên này căn bản không có chỗ miếu. Càng đáng sợ chính là, thỉnh thoảng biết truyền đến phanh 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 tiếng đập cửa chờ người nơm nớp lo sợ mở ra cửa, cũng chỉ có một đoàn phiêu hốt bóng đen chợt lóe lên, ngay sau đó là một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt, hôn đến người thẳng buồn nôn. Không ít thôn dân bị dọa đến tinh thần thất thường, sắc vách tam thúc, mấy ngày trước đây còn rất tốt, đột nhiên liền bắt đầu trong thôn phi nước đại vừa chạy vừa kêu, "Buông tha ta, buông tha ta." Ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, tràn đầy sợ hãi, tóc cũng từng cây dựng thẳng lên, giống như là thấy được cái gì không thể diễn tả kinh khủng chi vật. Cuối cùng nhất, hắn một đầu ôm tiến vào thôn sau trong sông, nước sông trong nháy mắt nổi lên một trận quỷ dị đỏ sóng, kia nhan sắc tựa như máu tươi, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Mà ta, mỗi đêm đều bị ác mộng dây dưa. Trong mộng luôn có một đôi băng lãnh tay gắt gao bóp lấy cổ của ta, để cho ta không thể thở nổi. Ta muốn chạy, nhưng hai chân giống như là bị đinh trụ, thế nào cũng không động được. Tỉnh lại sau, chỉ thấy trong bóng tối tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chúng ta, bên hai quanh quẩn như có như không nói nhỏ âm thanh, phản phất tại nguyền rủa thôn trang này mỗi người. Vài ngày trước chúng ta thôn tới một cái du phương đạo sĩ, tại ta khẩn cầu dưới, hắn quyết định giúp ra tay giúp chúng ta đối phó cái này quỷ dị đồ vật, thế nhưng là không nghĩ tới không phải vật này đối thủ, vị đạo trưởng kia chết quá thảm rồi. Hắn liều chết vì ta ngăn cản, để cho ta chạy ra thôn, đồng thời nói cho ta ra thôn, một mực hướng phía đông đi, tìm tới một tòa cắm thẳng vào mây sơn phong, phía trên có tiên nhân có thể cứu chúng ta. Lâm Tiêu nhìn thấy nơi đây không khỏi cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, tim đập rộn lên, trong lòng không khỏi nói thầm, ghi chép cái tin tức ghi chép như thế quỷ dị làm gì? Thành tâm làm ta sợ không thành. Đều đã đi đến nơi này, ra sao cũng phải vào xem. Thế là Lâm Tiêu kiên trì liền đi vào. Đi vào cửa thôn, chính là trong tin tức nâng lên cây kia lão hoại thụ, Lâm Tiêu trên dưới dò xét, cũng không có phát hiện gì thường. Thế là lại đi trong thôn đi đến, trong thôn đã là rách nát không chịu nổi, rõ ràng tại ngoài thôn cũng còn ánh nắng tươi sáng, trong thôn sắc trời lại hết sức ấm trầm. Khắp nơi đều tản ra mục nát hương vị, làm cho người có chút buồn nôn, Lâm Tiêu không khỏi ngăn cách khứu giác, những người còn lại cũng không biết chạy đến nơi nào đi. Tiếp tục thâm nhập sâu, đột nhiên truyền đến thua chiêng gõ trống thanh âm, Lâm Tiêu cảm thấy phi thường kỳ quái, nghĩ thầm là nhà ai người xử lý việc vui hay sao? Sẽ không phải là quỷ đi. Lâm Tiêu lập tức cầu cầu túy túy bắt đầu, rón rén hướng phía truyền đến thanh âm địa phương đi đến, phát hiện chính là một cái đống cỏ khô phía sau cách đó không xa truyền đến thanh âm. Lâm Tiêu tiến vào đống cỏ khô, nhẹ nhàng mở ra một vết nứt liền hướng truyền đến thanh âm bên kia nhìn lại, chỉ gặp kia là một tòa xa hoa phủ đệ khắp nơi treo đèn lồng, dán giấy đỏ, một phái hỉ khí dương dương bộ dáng. Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, trên bàn bu đầy người, rất nhiều hạ nhân lui tới, hoặc là bưng thức ăn hoặc là rót rượu. Lâm Tiêu không có chút nào nhìn ra dị thường, nhưng đây chính là lớn nhất dị thường, toàn thôn đều quỷ dị khó lường, nơi này lại tại hỉ khí dương dương xử lý việc vui. Thật sự là gặp quỷ, Lâm Tiêu âm thầm cô, thầm nghĩ đến tranh thủ thời gian đến cái buốt, để cho ta đánh một trận, đánh xong về tông là được rồi, làm như thế nhiều, trong nội tâm thật sự là sợ sệt. Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ miên man, một cái thất thần ở giữa, mình liền người mặc màu đỏ hỉ phục, đỉnh đầu một cái màu đỏ khăn cô dâu, bị người cột cưỡng ép bái đường. Lâm Tiêu vô ý thức liền muốn dây rủa, đột nhiên cảm giác một cỗ quỷ dị ý thức xâm nhập não hải, chỉ là một hồi liền đã mất đi tri giác, ánh mắt biến mười phần chất phác. Chương 25. Đáy lòng thống khổ, đạo môn thần chú chương 25, đáy lòng thống khổ, đạo môn thần chú, 1/3, nắng sớm ban đầu chiếu, trong tiểu viện tràn ngập cháo điểm hương. Cha tu bổ cái gùi, trên mặt mang đối thu hoạch mong đợi. Mẹ ngồi ở một bên may vá y phục, khóe miệng ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Tiểu Nhi ở bên đùa với cho vàng, tiếng cười thanh thúy. Ngày mùa hè chạm vào tối, người một nhà dưới tảng cây hóng mát, cha đông đưa quả hương bộ giảng thuật truyền thuyết cổ xưa, mẹ vỗ nhẹ Tiểu Nhi, cùng với mẹ đều con nít gọi, thời gian tại cái này yên tĩnh thôn nhỏ ung dung chảy xuôi, tràn đầy hạnh phúc bộ dáng. Dạng này thời gian cũng không có duy trì quá lâu. Sau đó, cha vừa đi chưa về, tin dữ truyền đến, trong nhà trụ cột tầm vang sụp đổ. Mẹ ánh mắt dần dần ảm đạm, không có ngày xưa hào quang. Gia gia mãi mãi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, song song bị bệnh liệt giường. Cả nhà cũng còn đắm chìm trong bi thương, mẫu thân lại tại lúc này đột nhiên biến mất. Nho nhỏ ta, một mình canh giữ ở gia gia mãi mãi trước giường. Trước kia hoan thanh tiếu ngữ còn tại bên thai tiếng vọng. Tiểu Tiêu, không khóc không khóc, còn có gia gia mãi mãi đây. Tiểu Tiêu ngừng lại tiếng khóc, từ đây sau này liền cùng gia gia mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau. Bọn hắn đều coi là mẫu thân là chịu không được nông thôn khổ, thế là chạy theo người khác, hắn cũng vẫn luôn là như thế mớn. Sau đó Tiểu Tiêu lên cao trung, gia gia mãi mãi cũng cuối cùng là bởi vì bệnh qua đời. Cao trung thời gian bận rộn mà nặng nề, ta tại việc học bên trong ra sức dãy rủa, ý đồ bắt lấy cơ hội thay đổi số phận. Nhưng dây gai chuyên chọc mạnh xử xong, gia gia mãi mãi không thể vượt qua tuế nguyệt ăn mòn, lần lượt qua đời. Tang lễ bên trên, ta nhìn bọn hắn di ảnh, đi qua ấm áp cùng ôi hộ giống như thủy triều vào tới, nước mắt rơi như mưa. Từ nay về sau, đường về nhà chỉ còn một mình ta, gian kia phòng cũ càng thêm yên tĩnh, đã từ nhà, bây giờ tại cô độc bên trong càng biểu hiện ra sự hoang vu. Mà ta, chỉ có thể mang theo hồi ức cùng tưởng niệm, tại thế gian này lẻ loi độc hành, tiếp tục đối mặt sinh hoạt mưa gió. Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu. dịu dàng nữ tử truyền ra thanh âm quen thuộc. Lâm Thiêu tựa hồ trông thấy mẫu thân cái bóng, mặt mũi của hắn là như thế mơ hồ. "Tiểu Tiêu, ngươi cuối cùng trưởng thành, lớn lên thật giống ta phụ thân hùng hậu." Thanh âm cũng truyền tới. "Tiểu Tốt Tôn, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta." Mãi mãi thanh âm như là trong trí nhớ hiện lành. "Tiểu Tiêu, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Không có người có thể đánh bại ngươi." Ra ra thanh âm giàn mua, lại hết sức kiên định hữu lực. "Nhanh tỉnh dậy đi, nhanh tỉnh dậy đi, hài tử, tỉnh dậy đi, hài tử. Con đường của ngươi còn xa, muốn thường xuyên nhớ kỹ chúng ta tại bên cạnh ngươi." Nói, phụ thân, mẫu thân, ra ra mãi mãi thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, bọn hắn bắt đầu biến thành tinh tinh, điểm điểm bay về hư vô. "Không, không, các ngươi lưu lại, không." Lâm Tiêu gào thét lớn bừng tỉnh, trên thân còn mặc nữ tử đỏ chót hỉ phục, vô cùng chặt chẽ, trên đầu khăn cô dâu còn che mặt, hắn hất đầu, đem khăn cô dâu vung ra trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mi mắt là một tấm vặn vẹo biến hình gương mặt khổng lồ, da mặt như là vỏ cây giống như bong ra từ màng, nhánh cây giống như tiểu thụy cánh tay tùy ý mở rộng, tản ra u sâm hàn ý, quanh thân tràn ngập quỷ quệt sương mù, lộ ra quỷ dị không nói lên lời âm trầm. Thứ quỷ này miệng đại trương, như là răng cưa giống như răng, chậm rãi hướng phía Lâm Tiêu gương mặt tới gần, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối, màu xanh đen nước bọt tí tách lưu lạc trên người Lâm Tiêu, phát ra tư tư tiếng vang, chân màu đỏ hỉ phục nghiễm nhiên ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Lâm Tiêu lập tức giận từ tâm lên, ngay từ đầu sợ hãi không còn sót lại chút gì. Không người nào dám bắt hắn người nhà nói đùa, đây là hắn Trần Phong dưới đáy lòng đau nhức, hắn lại một lần nữa cảm nhận được người nhà qua đời thống khổ, cùng một mình sinh hoạt cô độc, hắn triệt để phẫn nộ. "Người đáng chết, người đáng chết." A. Lâm Tiêu trong nháy mắt đứt đoạn trói ở trên người cây gỗ, vận chuyển linh lực một quyền liền đánh vào tấm này buồn nôn quái trên mặt. Quái mặt trong nháy mắt bị đánh sụp đổ, tán loạn trên mặt đất. Đột nhiên, tán loạn trên mặt đất mảnh vỡ, mọc ra sợi rễ, thẩm thấu tiến vào thổ địa bên trong. Chỉ là một lát tại cách đó không xa, lại ngưng tụ thành một cái gốc cây giống như quái vật. Lâm Tiêu ổn định một chút bại lộ cảm xúc, ánh mắt gấp chằm chằm cái này quái đồ vật, hắn không làm rõ ràng được đến cùng là cây cối thành tinh, vẫn là oán linh quỷ dị. Bây giờ thủ đoạn của hắn phi thường có hạn, vừa rồi vận chuyển linh lực một kích toàn lực cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Đột nhiên, Lâm Tiêu lòng bàn chân mọc ra màu đen dây leo, cấp tốc vãng thân thượng lan tràn. Lâm Tiêu vô ý thức liền cầm bút lên chỉ quyết, trong miệng nhanh chóng huấn luyện khẩu quyết, trời địa huyền tông, vạn khí bằng dễ. Quảng tu tiếp, chúng ta thần thông. Thể có ánh sáng màu vàng, che chiếu thân ta. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu bên ngoài thân liền kim quang đại thịnh, lại lần nữa hóa thân thành tiểu kim nhân. Một cỗ thiêng liêng uy áp quét sạch tứ phương, trên thân quấn quanh dây leo trong nháy mắt hóa thành hắc khí tiêu tán. Đứng tại cách đó không xa màu đen gốc cây, chật vật chống cự ánh sáng màu vàng mang tới uy áp, phát ra khàn giọng tiếng giống. Thoáng qua ở giữa liền độn tiến lòng đất, hướng cửa thôn bỏ chạy. Lâm Tiêu thấy thế trong nháy mắt truy kích mà đi. Thẳng đến cửa thôn cây kia trăm năm lão hoè thụ dưới, lúc này lão hoè thụ cao tới mấy chục mét, tản ra âm trầm kinh khủng hắc khí, trong hắc khí bóng người chớp động, đều phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười hoặc tiếng khóc. Không ngừng ảnh hưởng Lâm Tiêu tâm thần, Lâm Tiêu cảm giác được mặt trái cảm xúc càng ngày càng mạnh. Lâm Tiêu đưa tay chính là hư không một quyền, một cái màu vàng kim quyền ấn trực kích mà ra, đánh tan không ít hắc khí, lại là một trường đánh ra trong hắc khí quỷ ảnh đều thảm tiêu tán, thế nhưng là cái này đẩy trời hắc khí quỷ ảnh. Ánh sáng màu vàng phụ thân trạng thái phi thường tiêu hao linh khí, căn bản không đủ để chèo chống đánh tan tất cả hắc khí cùng quỷ ảnh. Mà lúc này, hắc khí cùng quỷ ảnh không ngừng hướng Lâm Tiêu đánh thẳng tới, không ngừng làm hao mòn lấy Lâm Tiêu quanh thân ánh sáng màu vàng. Các loại tâm tình tiêu cực cũng bắt đầu xông lên đầu. Lâm Tiêu thấy thế không biết như thế nào cho phải. Hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là kim quang này, thế nhưng là cái này kim quang chú tóm lại chỉ là phòng ngự tính pháp thuật, tổn thương phi thường có hạn. Có. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, chính là quay trở về địa cầu. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm lấy đạo môn sát phạt thủ đoạn. Thứ quỷ kia thanh âm sẽ ảnh hưởng tâm thần, ta còn cần tìm tới một loại ổn định tâm thần pháp chú. Có, Thính Tâm Thần Chú. Lâm Tiêu cấp tốc ngồi xếp bằng bắt đầu cảm thụ, trong tay chậm chạp bấm niệm pháp quyết, hắn ngạc nhiên phát hiện, thiên địa bắt đầu cùng hắn cộng minh sau, hắn trong nháy mắt cảm giác linh đài trong sạch, đại não biến 10 phần thông thấu. Rất nhiều đã từng chưa giải nghi hoặc nan đề, nghi hoặc đều trong nháy mắt bị cởi ra. Tại Lâm Tiêu cảm giác nửa đường đức trải qua không chỉ có làm thiên địa trợ hắn tu luyện, càng là khiến cho hắn ngộ tính cùng trí tuệ đều tăng lên rất nhiều, bên người một ngọn cây cọng cỏ tựa hồ cũng tại theo trái tim của hắn nhảy lên, truyền lại tình cảm của bọn hắn cùng thể ngộ. Toàn thân tâm đầu nhập lĩnh ngộ, tại Lâm Tiêu trong thân thể tiểu đỉnh tản ra nhàn nhạt tia sáng kỳ dị, một tia dây nhỏ kích cỡ tương đương năng lượng tiến vào Lâm Tiêu toàn thân các nơi. Không đến ba hơi, bên người liền có một mảnh vô hình khí tràng khuếch tán ra đến, trong lòng phiền muộn cảm xúc quét sạch sành sanh, Thính Tâm Thần Chú xong rồi. Lâm Tiêu lại nhanh chóng tìm đọc thủ đoạn khác, chỉ toàn thiên địa thần chú, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, chém yêu chói tà, giết quỷ ngàn vạn, hung huế tiêu tán, đạo khí thường tồn. Chỉ quyết kết động, lại là trong chốc lát, chỉ toàn thiên địa thần chú thành, đùa này chuyên môn khắc chế tà khí. Còn cần một môn cường đại sát phạt thủ đoạn, nếu bàn về sát phạt thủ đoạn, không phải lôi pháp không ai có thể hơn. Vũ Lôi Chính Pháp, Vũ Phương Thần Lôi, ta biết tên. Hô Chi liền tới, nhanh chóng roi địa đỉnh. Tại Lâm Tiêu nhìn không thấy địa phương, tiểu đỉnh lại là một tia lôi quang tiến vào Lâm Tiêu trong đan điền, lại trở thành. Lâm Tiêu lúc này lòng tin tràn đầy, hắn thể nhất định phải đem cái kia phá gỗ chém thành cho bụi. Vận chuyển luyện khí quyết, bắt đầu cảm ứng chung quanh thiên địa linh khí, mới đánh nhau tiêu hao quá nhiều, khu biệt thự linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng là so địa phương khác muốn tốt rất nhiều. 2 giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu linh khí mới từ 4 thành khôi phục lại 5 thành. Thật sự là quá ít, sớm biết liền lưu một điểm linh thạch dự bị. Lâm Tiêu trong lòng hối hận. lại nghĩ tới mẹ dịu dàng thân ảnh, không khỏi buồn từ đó đến, vừa rồi lại tiến vào quỷ dị thụ yêu miễn cảnh. Muốn nhường Lâm Tiêu xa vào trong đó, thụ yêu lại thừa cơ không cách nào phản kháng lúc đem nó thôn phệ. Mẹ cùng cha từ trước đến nay tương cứu trong lúc hoạn nạn, đối ta cũng là vô cùng yêu thương. Như thế nào tại cha qua đời sau không lâu, thi cốt chưa lạnh thời điểm liền quyết tuyệt rời đi Lâm Tiêu trong lòng thì thảo. Trước kia ra ra mãi mãi cùng trong thôn người, đều nói mẹ không có cha cái này chỗ dựa, thế là sợ hai chịu không được nông thôn khổ mới rời khỏi, tuổi nhỏ hắn cũng không có mình rõ ràng nhận biết, cho nên cũng đi theo các đại nhân ý nghĩ cho rằng như vậy. Bây giờ lần nữa lấy thứ nhất thị giác thể ngộ năm đó kinh lịch, phát hiện trong đó khắp nơi để lộ ra dị thường. Cha là trong thôn thợ mộc, này tay nghề cũng là có chút danh tiếng, lúc ấy rời đi là đi vì trong huyện người ta chế tác đồ dùng trong nhà, tại sao lại đột nhiên bỏ mình? Ra ra mãi mãi bởi vì sợ Lâm Tiêu không thể thừa nhận, cho nên cũng không cáo chi hắn nguyên nhân. Lúc ấy Lâm Tiêu mới 5 tuổi, phi thường ngây thơ, căn bản nghĩ không được như thế nhiều, sau đó cũng chậm chậm quen thuộc, không có đi xoắn suýt nguyên nhân trong đó. Bây giờ nghĩ lại, tuyệt đối rất có dị thường. Chờ có thời gian nhất định phải hảo hảo điều tra một phen. Lại nghỉ ngơi một lát điều chỉnh tốt trạng thái, xem chừng hẳn là đủ để ứng phó, hắn liền tâm niệm vừa động, trở lại thương huyền giới. Chương 26. Thiên phạt chi uy, tà ma lui tán. Chương 26. Thiên phạt chi uy, tà ma lui tán, 1/3, thương huyền giới. Quỷ dị thụ yêu còn tại nghi hoặc Lâm Tiêu biến mất, chỉ là tìm hắn hồi lâu đều không có tìm được. Không khỏi âm thầm hối hận. Không có sớm một chút ăn hết hắn, luyện khí tu sĩ thế nhưng là đại bổ, ăn nói không chừng có thể giúp hắn đột phá. Đột nhiên, chỉ gặp Lâm Tiêu đống nhiên xuất hiện tại biến mất tại chỗ. Quỷ dị thụ yêu lập tức mừng rỡ, tưởng rằng hắn cái gì lực hút thủ đoạn mất hiệu lực, lập tức lại điều khiển lên hắc khí cùng quỷ ảnh vây quanh tới. Quỷ kêu liên tục, ý đồ lần nữa ảnh hưởng Lâm Tiêu tâm thần. Hừ. Lâm Tiêu đưa tay liền bóp lên pháp quyết, chính là tinh tâm thần chú thi triển mà ra, một cỗ thiêng liêng thời cơ tại Lâm Tiêu các vị trí cơ thể lan tràn, tất cả tạp niệm, dục vọng, tâm tình tiêu cực đều hóa thành hư không. Chỉ còn lại bình tĩnh tỉnh táo, cùng dị thường bén nhạy suy nghĩ cùng cảm giác. Lâm Tiêu nguyện xưng là hiện giả thời khắc. Lúc này, hắn chính là vô dục vô cầu thánh nhân. Hắc vụ cùng bị ảnh chạm mặt tới, không khí đều bị ăn mòn chi chi rung động, bị ảnh dương nhanh múa đuốt, tựa như muốn đưa nó xé nát. Lâm Tiêu lại là đưa tay bóp lên pháp quyết, chỉ toàn thiên địa thần chú thi triển mà ra, một cỗ vô hình khí lãng khuyết tán ra đến. Phàm là tiếp xúc đến hắc khí cùng quỷ ảnh trong nháy mắt tiêu vong. Quỷ dị thụ yêu gặp Lâm Tiêu thủ đoạn thế mà đột nhiên trở nên cường thế như vậy, trong lòng cũng không khỏi sợ lên. Vội vàng thôi động càng nhiều hắc khí quỷ ảnh, nhưng đều không thể làm sao Lâm Tiêu, liền lên chạy trốn tâm tư. Nhưng là bản thể của nó ngay ở chỗ này, như bỏ qua đảo vòng, trăm năm tu vi đem hóa thành hư không. Chỉ là bởi vì nhiều do dự mấy hơi, thụ yêu liền trong lòng cuộn loạn, tựa hồ bị một cỗ hạo đáng tiên uy khóa chặt, căn bản là không có cách đào thoát. Nguyên lai là Lâm Tiêu thi triển ra ngũ lôi chính pháp, chuẩn bị cuối cùng nhất thả cái đại chiêu. Dùng sấm sét nghệ thuật tịnh hóa thế gian hắc ám. Cái gì? Ngươi lôi pháp thế nào sẽ có như thế như vậy uy áp? Không đúng, là lôi kiếp. Thế nào có thể? Thế nào có thể? Điều khiển lôi kiếp. Ngươi là nhân tiên. Không đúng, thiên nhân chuyển thế. Thu yêu thanh âm khàn khàn sụp đổ hô to. Trong chốc lát, mây đen giống như giận thú bước lên, cuồn cuộn mà đến, đem bầu trời che đậy đến kín không kẽ hở. Cùng phong gào thét, thổi đến bốn phía cây cối ngã trái ngã phải, nhánh diệp cuồn múa. Lâm Tiêu thời khắc này cảm thụ bên trong, tựa hồ thu được thượng đế thị giác, tựa hồ này phương tiên địa đều ở trong lòng bàn tay. Sấm sét phía dưới, vạn vật đều là như thế yếu ớt, tất cả đều chỉ là kiến càng. Lâm Tiêu ánh mắt quá chặt quỷ dị thụ yêu, chỉ là trong nháy mắt liền làm tâm thần thất thủ, đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Bên người quỷ ảnh gào thét bị dọa đến chạy trốn từ phía. Một lát sau một đường chói mắt như ban ngày tia chớp vạch phá thương khung, chiếu lên tiên địa thông minh, phản phất ban ngày. Lộng xoạt một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, thiên lôi như phẫn nộ cự lòng chém thẳng vào mà xuống, tinh chuẩn địa đánh trúng thụ yêu. Thụ yêu trong nháy mắt bị chói mắt lôi quang bao khỏa, chỉ nghe một trận kêu gào thê lương, nó tráng kiện thân cây bị đánh đến vỡ nát. Cháy đen mảnh gỗ vụn vàng từ phía, gây mũi xương mù bay lên, trong chốc lát, cái này làm nhiều việc các thụ yêu liền tại thiên lôi thần uy xuống dưới hóa thành một đống cho tàn, tiêu tán với trong gió. Vô Cực Tông. Vô Cực Tông chủ tớ bế quan bên trong bị bừng tỉnh, nô ra thần thức nhưng lại chỉ ở nơi xa quan sát. Nhìn bầu trời bên trong kiếp vân thì thảo, uy thế như thế, nhưng lôi kiếp cường độ lại cũng không cao, chẳng lẽ đúng đúng kim đan kiếp, không biết là phương nào thiên tiêu, có thể dẫn tới thập phẩm kim đan kiếp. Hẳn là, đại thế chi tranh muốn sớm mở ra sao? Huyền Thiên Kiếm Tông, tông chủ Kiếm Vô Trần, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn phía xa trong mây đen lăn lộn sấm sét, toàn bộ Nam Tương Đại Lục tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ thiên địa uy thế, cảm nhận được mình nhỏ bé như sâu kiến. Người bình thường thì là coi là muốn trời mưa to, mau về nhà đi thu quần áo. Tại Thương Huyền Giới, chỉ có độ kiếp kỳ mới cần độ thiên kiếp phi thăng thành tiên. Nhưng là tại vạn năm trước ma tộc chi tử liền tu thành thập phẩm viên mãn kim đan, nên đón kim đan kiếp, đây cũng là tam tộc đại chiến nguyên nhân một trong. Nhưng là kim đan kiếp căn bản không có khả năng vượt qua. Kim đan tiên kiếp mặc dù so ra kém độ kiếp kỳ phi thăng kiếp, nhưng là kim đan kỳ so độ kiếp kỳ yếu đi vạn lần không ngừng, vị yêu ma tộc thiên tiêu cũng chỉ là một kích phía dưới liền hồi phi yên diệt. Nhìn xem phương xa lôi quang, chỉ là một kích liền tiêu tán, hắn biết, người độ kiếp tất nhiên đã thân tử đạo tiêu. Bất quá vẫn là muốn đợi kiếp sau đi qua xem xét một phen. Hắn không dám đem thần thức tiến vào tiên kiếp dò xét, thiên uy phía dưới, hành động như vậy sẽ bị cho rằng khiêu khích tiên đạo, hắn hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Chỉ có khoảng cách tương đối gần Vô Cực Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đỉnh cấp tu sĩ mới phát hiện lôi kiếp không giống bình thường, cái khác đại năng tu sĩ đều chỉ tưởng rằng có người tại độ phi thăng kiếp. Tại một chút âm u nơi hẻo lánh, cảm thán âm thanh liên tiếp, không nghĩ tới lại có lao ra hỏa tại độ phi thăng tiếp, chỉ là xem ra là thất bại, thế nào như thế không giữ được bình tĩnh đâu? Không phải là thọ nguyên sắp hết. Lúc này Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác toàn thân bất lực, đi lên chính là một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn đón thêm một cái đại chiêu, trực tiếp móc dâu thân thể của hắn, lúc này chậm cố sức đến trực tiếp liền ngồi sập xuống đất. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thần thức đang tại cấp tốc quét tới, phương xa chân trời có một cỗ uy áp đang tại phi tốc tới gần, Lâm Tiêu loại kia khống chế thiên địa cảm giác còn không có tiêu tán, cho nên mới có thể cảm thụ được. Không tốt, kinh động đến cường giả. Lâm Tiêu không dám dừng lại, cấp tốc trở về địa cầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này ngũ lôi chính pháp uy thế càng như thế cường đại. Trực tiếp liền đem cái kia quỷ dị thụ yêu, dọa đến không dám động đậy, ngay cả hoàn thủ đều không có. Mà lại loại kia khống chế thiên địa cảm giác, rất là kỳ diệu, tựa hồ tất cả ở trước mặt hắn đều nhỏ bé như sâu kiến. Còn kinh động đến cường giả đến đây, thụ yêu trước khi chết hô hào thiên kiếp. Tại sao sẽ đem lôi pháp nhận thành là trời kiếp, không phải là thương huyền giới không có uy thế như thế lôi pháp? Chẳng lẽ những cường giả kia cũng là như thế coi là, cho nên mới xem xét. Lâm Tiêu không biết là hắn thi triển ra lôi pháp mang theo hoàng sợ thiên uy, ở đây uy thế áp chế xuống thụ yêu, căn bản có dậy hay không tâm tư phản kháng, như là sâu kiến đối mặt thiên phạt đồng dạng. Tại thương huyền giới, chỉ có tu vi đăng phong tạo cực, đến đỉnh cao nhất, lại tâm cảnh viên mãn, đạo tâm kiên định độ kiếp kỳ tu sĩ mới dám trực diện loại uy thế này. Lâm Tiêu trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là hắn biết loại tình huống này khẳng định không bình thường, nếu là bị thương huyền giới cường giả bắt lấy, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Thế là Lâm Tiêu không nói hai lời liền lựa chọn trở lại địa cầu. Qua tầm vài ngày lại vụng trộm trở về. Chỉ là nhiệm vụ sợ là không cách nào lại hoàn thành, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lâm Tiêu dứt bỏ những này loạn thất bát tao ý nghĩ, nhặt lên điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, lập tức một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác lóe lên trong đầu. Liền ngã trên giường ngủ thật say. Lúc này bị hắn ném ở một bên điện thoại di động vang lên bắt đầu, một mực vang lên rất nhiều lần. Mãi cho đến sắc trời sáng rõ, Lâm Tiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trong đan điền linh khí còn thừa không có mấy, một kích kia ngũ lôi chính pháp, lại làm móc sạch hắn tất cả linh khí, hơn nữa còn dẫn tới cường giả, sau này biết sống chết trước mắt tuyệt đối không thể lại thi triển. Hiện tại nhớ tới cũng còn sao sợ, nếu là thi triển xong liền ngã xuống đất mất đi, hoặc là không có phát giác được cường giả thần thức bị bọn hắn phát hiện, sau này thương huyền giới, chỉ sợ sẽ không hắn dung thân chỗ. Lâm Tiêu không khỏi may mắn, cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện đã ngủ một ngày một đêm, 10 cái điện thoại chưa nhận, còn có Lương Phi cùng Tống Bân gửi tới một đống ngoại trạng, Lâm Tiêu lập tức cảm thấy không lành, đội vàng lật ra hệ trả xem xét. Lâm ca, ngươi chạy đi đâu? Công ty xảy ra chuyện, chúng ta dùng ngươi thảo dược, nghiên cứu sản phẩm mất trộm. Nhân viên nghiên cứu cũng bị bắt cóc, chỉ sợ là ra nội ứng. Tin tức rất nhiều, Lâm Tiêu lười nhác từng cái đi thăm dò nhìn, cấp tốc cho Tống Bân gọi điện thoại, cũng tiến về công ty. Uy, Lâm ca, ngươi cuối cùng trả lời điện thoại, 3 ngày này ngươi đã đi đâu? Thật là gấp rút chết ta rồi, điện thoại kia một đầu, Tống Bân vội vàng nói. Ở công ty chờ lấy, ta đến ngay. Nói xong liền cúp điện thoại. Đi ra ngoài đánh xe taxi cũng hỏa tốc tiến về công ty. Thế mà đã qua 3 ngày. Lâm Tiêu trong lòng ngưng trọng lên, lần đầu tiên xuyên việt thương huyền giới, hai bên thời gian dây nhanh cơ hồ là 1:1, sau đó biến thành 1 giờ đối ứng một thế giới khác một ngày, hai bên tốc độ thời gian trôi qua thế mà chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Lần này thương huyền giới là 16 trời, thế giới hiện thực đã qua 3 ngày, đã tiếp cận 5:1. Lâm Tiêu không biết đây là tại sao, hai bên tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch càng nhỏ, bí mật bại lộ có thể lại càng lớn, hắn nhất định phải đến thường xuyên đi tới đi lui hai giới. Nếu không, tại một cái thế giới ngốc quá lâu, một cái thế giới khác biến mất quá lâu, nhất định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Sau này nhất định phải làm rõ ràng đến tột cùng là thế nào chuyện. Lâm Tiêu rất mau tới đến công ty, Tống Bân đưa tới mấy cái cao tầng mở lên hội nghị, mấy cái cao tầng còn là lần đầu tiên gặp công ty chủ tịch, đều biểu hiện 10 phần câu thúc. Lâm Tiêu, lần này tiết lộ sự kiện, có thể là ngoại quốc gián điệp,